Chương 885, các ngươi Nam Việt người đều ngây thơ như thế sao? Chương 885, các ngươi Nam Việt người đều ngây thơ như thế sao? Nguyễn Anh Vân nhẹ nhàng thở ra, nhưng cùng lúc sắc mặt lại âm trầm đến dọa người. Hắn một mực lo lắng địch nhân sẽ tại Bách Điệp Lĩnh bố trí mai phục, không nghĩ tới bọn hắn sẽ ở ngoài Bách Điệp Lĩnh dạ tập. Một trận chiến này, hắn ném cung tiễn doanh, đây chính là 6000 danh cung tiễn thủ. Tốt cung tiễn thủ cùng kỵ binh là khó khăn nhất bồi dưỡng. Ném 6000 danh cung tiễn thủ, chết hơn 4000 người. Mặc dù những người còn lại đều trở tới, nhưng hắn lại một chút cao hứng cũng không có. Nhất làm cho hắn biệt khuất chính là, đến bây giờ hắn cũng không biết đối phương là Ninh Thần người còn là Đức Đế người. Võ Vương dẫn đầu 100,000 huyền linh quân quy thuận Ninh Thần, nhưng là quân phục không đổi. Đây chính là 100,000 bộ quân phục, trong lúc nhất thời rất khó chế tạo gấp gáp đi ra. Cho nên, Nam Việt căn bản không phân rõ đánh lén đến cùng của bọn họ là ai binh mã. Nguyễn Anh Vân dẫn đầu tàn quân bại tướng, một đường rút về Bách Điệp Lĩnh. Lúc này, trời đều sáng rõ. Ác chiến một trận, tăng thêm buôn ba mấy canh giờ, đại quân người kiệt sức, ngựa hết hơi. Để Nguyễn Anh Vân vui mừng là, quân nhu doanh bảo vệ. Chỉ cần lương thảo vẫn còn, hết thảy liền đều dễ nói. Nếu là lương thảo bị cướp, vậy coi như phiền phức. Truyền mệnh lệnh của ta, tại chỗ chỉnh đốn. Nguyễn Anh Vân hạ lệnh. Nam Việt đại quân ngừng lại, tại chỗ chỉnh đốn. Nguyễn Anh Vân cầm lấy túi nước, vừa uống một hớp nước, đột nhiên chú ý tới mặt đất hòn đá nhỏ tại động. Hắn chăm chú nhìn một hồi, lúc này mới ý thức được không phải hòn đá nhỏ tại động, là mặt đất đang rung động. Báo. Trinh sát hô to phóng ngựa chạy như bay đến, thanh âm tràn ngập kinh hoàng. Đến phụ cận, tung người xuống ngựa. Kết quả bởi vì bối rối, còn ngã một phát. Trinh sát bò lên, chạy đến Nguyễn Anh Vân trước mặt, run giọng nói, khởi bẩm tướng quân, phía trước xuất hiện đại lượng binh mã. Cầm đầu chính là Ninh An quân. Nguyễn Anh Vân đầu góc ông một tiếng, cả người đều nốc, trong tay túi nước đều rơi trên mặt đất. Người thấy rõ ràng không có. Về, hồi tướng quân, đích thật là Ninh An quân. Ninh An quân chiến kỳ hắn còn có thể không biết sao. Ngay vào lúc này, ầm ầm thanh âm vang lên, giống như là có thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Mặt đất tại kịch liệt run rẩy. Nguyễn Anh Vân đằng đứng người lên, khẩn trương nhìn chằm chằm phương hướng âm thanh truyền tới. Chênh chênh tiếng vó ngựa càng ngày càng gần. Phía trước sơn lĩnh đằng sau, xuất hiện một đội nhân mã. Cái kia đón gió phấp phới trên chiến kỳ, thình lình xuất hiện Ninh An hai chữ. Là Ninh Thần dưới trướng Hổ Lang chi quân, Ninh An quân. Viên Long dẫn đầu 10,000 Ninh An quân, tăng thêm 40,000 Huyền Giáp quân, cứ như vậy trần trụi xuất hiện. Bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần cắt đứt Nam Việt đại quân về Dương Châu đường, Nam Việt đại quân cũng đừng nghĩ chạy. Viên Long nhìn thấy Nam Việt đại quân, một câu lời vô ích không có. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, theo bản tướng quân xung phong, tận diệt quân giặc. Viên Long lên tiếng giống to. Thiên quân vạn mã, như là dòng lũ càn quét, phóng tới Nam Việt đại quân. Nguyễn Anh Vân bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, điên cuồng mà giống to, chuẩn bị ứng chiến, chuẩn bị chiến đấu. Hắn thanh âm đang run rẩy, bởi vì hắn đối mặt chính là Ninh An quân, nhất là tại loại người này khốn ngựa mệt dưới tình huống. Huống hồ hắn còn không có cung tiễn, căn bản là không có cách giáp chế xông lại Ninh An quân, chỉ có thể đánh giáp lá cả. Nam Việt đại quân lập tức loạn cả một đoàn. Khi thấy cái kia đón gió phấp phới Ninh An quân chiến kỳ, khí thế trước yếu một nửa. Tăng thêm mỏi mệt không chịu nổi, tay cầm đao đều đang run rẩy. Ninh An quân tốc độ rất nhanh, giống như một chi mũi tên, xuyên thẳng Nam Việt đại quân trái tim. Trong lúc nhất thời, tiếng giết rung trời. Ninh An quân năng lực tác chiến cũng không phải người kiệt sức, ngựa hết hơi Nam Việt đại quân có thể so sánh. Cái kia thép vân tay đập xuống, không chết cũng bị thương. Huống hồ, bọn hắn còn có súng kiếp, lựu đạn. Tại Ninh Thần dưới sự dạy dỗ, Ninh An quân đều là một đám lão lục. Có thể sử dụng thương liền dùng thương, không có súng liền dùng cung nỏ, nhất định phải hướng nhiều người địa phương ném lựu đạn. Phanh phanh phanh. Tiếng súng nổi lên bốn phía. Theo sát mà tới chính là lựu đạn, kinh người tiếng nổ giống như sấm dậy, ánh lửa càng quét, khói lửa tràn ngập. Ninh An quân tại Nam Việt trong đại doanh mạnh mẽ đâm tới, còn vào chỗ không người, quả thực chính là chém dưa thái rau. 40,000 huyền giáp quân cũng không có nhàn rỗi, lưu lại 5,000 trông coi quân nhu doanh, còn lại ngao ngao kêu, đi theo Ninh An quân đằng sau xung phong. Nam Việt đại quân sắp nứt cả tim gan, sĩ khí. Ách, sĩ khí là cái gì? Đều đừng loạn, theo bản tướng quân xung phong. Truyền mệnh lệnh của ta, đều không cho hoảng, cho ta giết. Nguyễn Anh vân tay cầm chiến đao, điên cuồng giống to. Hắn rất rõ ràng, bọn hắn hiện tại chỉ có thể xung phong, không có đường lui. Nếu như không xông ra được, vậy thì phải chết hết ở đây bên trong. Lính liên lạc, chuyển. Vâng. Một viên lựu đạn rơi ở bên cạnh Nguyễn Anh Vân, ở vang nổ tung. Mấy cái lính liên lạc tại chỗ nuốt hận tây bắc. Nguyễn Anh Vân bị nổ đầu góc ông ông tắc hưởng, trước mắt biến đen, hơn nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại. Siêu. Bén nhọn tiếng xe gió bừng tỉnh Nguyễn Anh Vân. Hắn cũng là chiến trường lão tướng, không phải tên lính mới có thể so, phản ứng đầu tiên là ngay tại chỗ lăn lộn. Một đạo mũi tên bắn tại hắn vừa rồi đứng địa phương, đôi tên run rẩy không thôi. Một cái Ninh An quân binh sĩ mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Hắn cảm thấy người này hẳn là tướng lĩnh bên trong nhân vật, muốn thừa cơ giải quyết hết Nguyễn Anh Vân, kết quả bị đối phương né tránh. Ninh An quân binh sĩ phóng ngựa tiến lên, trong tay thép vân tay hung hăng hướng Nguyễn Anh Vân đập tới. Nguyễn Anh Vân nghiêng người tránh ra, một phát bắt được thép vân tay, đem Ninh An quân binh sĩ trực tiếp theo trên lưng ngựa kéo xuống đến, một đao bổ về phía cổ của hắn. Ninh An quân binh sĩ sắc mặt trắng bệch, nhưng phản ứng không chậm, giơ lên thép vân tay chống đỡ. Ken một tiếng, chiến đao chém vào thép vân tay bên trên trực tiếp bắn ra. Nguyễn Anh Vân liếc mắt nhìn trong tay chiến đao, biến sắc, vậy mà toát ra một cái khe đến. Ninh An quân binh sĩ thừa cơ lăn lộn, nhảy lên một cái. Nguyễn Anh Vân hừ lạnh một tiếng, lần nữa chém ra một đao, đao thế lăng lệ. Siêu. Một đạo mũi tên phá không đánh tới, làm cho Nguyễn Anh Vân chật vật né tránh. Chờ hắn né tránh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái hán tử mặt đen đem một thanh kỳ quái đại cung ném cho bên cạnh binh sĩ. Hắn biết cái đồ chơi này gọi phục hợp cung ép, nghe nói là Ninh Thần chơi đùa đi ra. Viên Long nhìn chằm chằm Nguyễn Anh Vân, sau đó phất phất tay, nói: "Các ngươi đi làm việc đi." Mấy cái Ninh An quân binh sĩ lên tiếng, tiếp tục đi giết địch. Viên Long cũng không lời vô ích, trực tiếp theo trên lưng ngựa nhảy lên một cái, trong tay thép vân tay hướng Nguyễn Anh Vân giáng xuống. Nguyễn Anh Vân gầm thét một tiếng, một đạo quét ngang. Keng! Kim loại giao minh âm thanh chói tai. Nguyễn Anh Vân một đao này đẩy ra thép vân tay, nhưng chiến đao cũng đứt đoạn. Phanh! Viên Long thừa dịp hắn ngây người công phu, một cước đem hắn đạp bay ra ngoài. Nguyễn Anh Vân đau đến toàn thân run rẩy, cảm giác ruột giống như là thắt nút. Nhưng hắn thuận thế lăn lộn đứng dậy, tay cầm một nửa chiến đao, nhìn chằm chằm Viên Long. Viên Long khẽ ồ lên một tiếng, nói: "Có chút bản sự. Nói cho bản tướng quân, Nam Việt lần này là người phương nào lĩnh quân?" Nói: "Ta có thể tha cho ngươi một mạng." Nguyễn Anh Vân ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem binh lính của mình không ngừng đổ xuống, giận dữ hét: "Người dẫn quân chính là bản tướng quân." Viên Long ngơ ngác một chút, mắt lộ ra hoài nghi: "Là ngươi?" Nguyễn Anh Vân trầm giọng nói: "Chớ có cản rỡ, nếu không phải bản tướng quân khổ chiến về sau lại buôn ba mấy canh giờ, chỉ bằng ngươi, tuyệt không phải bản tướng quân đối thủ." Viên Long cười lạnh, rêu cợt nói: "Muốn không bản tướng quân để người làm cho ngươi bỗng nhiên điệp, lại phải mấy nữ nhân hầu hạ. Chờ ngươi ăn uống no đủ, khôi phục thể lực chúng ta lại đánh. Các ngươi Nam Việt người đều ngây thơ như thế sao? Đây con mẹ nó chính là đánh trận. Thật sự là đầu óc heo." Chương 886, đại hoạch toàn thắng. Chương 886, đại hoạch toàn thắng. Nguyễn Anh Vân sắc mặt tái xanh. Viên Long cười lạnh một tiếng, nói: "Cho ngươi cái sống sót cơ hội, để ngươi bỏ qua giới đầu hàng. Bản tướng quân liền tha các ngươi một mạng." Nguyễn Anh Vân cả giận nói: "Ta Nam Việt binh sĩ thẳng thắn cương nghị, chỉ có chết trận, chưa bao giờ đầu hàng vừa nói." Viên Long sầm mặt lại: "Đã như thế, kia liền đi chết đi." Dứt lời, như hình người bạo hùng, hướng Nguyễn Anh Vân bỏ tới. Thép vân tay mang theo hô hô tiếng xé gió nện xuống. Nguyễn Anh Vân sắc mặt đại biến, vung vẩy trong tay chỉ còn một nửa đao gãy quét ngang mà ra. Keng! Thép vân tay bị đánh trúng, chết đi một chút. Nhưng theo sát mà đến chính là chói tai tiếng xương nứt. Thép vân tay nện tại đầu vai của hắn, trực tiếp đem hắn đầu vai đập sập, gãy xương đứt gân. Nguyễn Anh Vân phát ra một tiếng thảm thiết đau đớn. Phanh! Viên Long thừa cơ một cước, đem hắn đạp bay ra ngoài. Nguyễn Anh Vân ngã tại mấy mét có hơn, lăn vài vòng, phát ra thống khổ kêu rên. Viên Long vọt tới, trong tay thép vân tay hướng thẳng đến đầu của hắn nện xuống. Nguyễn Anh Vân dọa đến hồn phi phách tán, vừa rồi kiên cường không còn sót lại chút gì, tử vong bao phủ toàn thân, để hắn phát ra tiếng rít chói tai âm thanh: "Tha ta một mạng, cầu ngươi tha ta một mạng." Phanh! Hốc băng liệt. Nguyễn Anh Vân đầu biến thành dưa hấu nát. Viên Long kinh thường hừ lạnh một tiếng, nói: "Dùng Ninh Đế lại nói, cho ngươi cơ hội ngươi không dùng được à?" Đột nhiên, Viên Long sửng sốt, vô đầu một cái, đáng chết. Quên hỏi hắn tên gọi là gì rồi. Viên Long tiến lên một cước đem một cái Nam Việt binh sĩ đập lăn, quát hỏi: "Các ngươi người dẫn quân tên gọi là gì?" Cái sau dọa đến toàn thân run rẩy: Nguyễn Anh Vân." Viên Long ồ một tiếng, trong tay thép vân tay đâm xuyên cái sau cổ. Hắn rút ra thép vân tay, lắc lắc phía trên máu, hô to lính liên lạc. Lính liên lạc chạy như bay đến: "Viên tướng quân, có gì phân phó?" Viên Long nói: "Truyền lệnh xuống, để các tướng sĩ nói cho Nam Việt binh sĩ, Nguyễn Anh Vân đã bị bản tướng quân chém giết, kẻ đầu hàng không giết, kẻ phản kháng giết chết bất luận tội." "Vâng." Mấy cái lính liên lạc chạy như bay. Nam Việt binh sĩ trải qua một trận ác chiến, lại buôn ba mấy canh giờ, mệt mỏi gần chết. Nhất là đối mặt Ninh An quân, khí thế hoàn toàn không có, hoàn toàn thành dê đợi làm thịt. Nghe tới Ninh An quân hô to Nguyễn Anh Vân đã bị giết, chủ tâm cốt đều không còn, bọn hắn càng là thành con ruồi không đầu, thất kinh. Người đầu hàng không giết, kẻ phản kháng giết chết bất luận tội. Ninh An quân một bên điên cuồng chém giết, một bên lớn tiếng hò hét. Nam Việt binh sĩ sắp nứt cả tim gan. Không có người không sợ chết. Có người vứt bỏ trong tay binh khí, quỳ xuống đất đầu hàng. Vô số Nam Việt binh sĩ bắt đầu hàng bảo mệnh. Viên Long trở mình lên ngựa, đang chuẩn bị tiếp tục giết địch. Chỉ thấy trinh sát chạy như bay đến. Viên tướng quân bắt được Đức Đế phái tới sứ thần Ngô Tòng Châu. Viên Long hừ lạnh một tiếng, nói: "Không có cốt khí phế vật, chặt." "Vâng." Trinh sát đang muốn rời đi, Viên Long lại kêu hắn lại: "Chờ một chút, trước đừng giết, đem hắn cho ta xem trọng." Hắn nhớ tới Ninh Thần định ra kế sách, có lẽ cái này Ngô Tòng Châu cũng không đến giúp đại ân. Chiến đấu vẫn chưa tiếp tục bao lâu, hơn một canh giờ chiến đấu liền kết thúc. Võ Vương đánh lén Nam Việt đại doanh, bắt 5-6 ngàn cung tiễn thủ, giết 3-4 ngàn người. Nguyễn Anh Vân mang không sai biệt lắm 4 vạn nhân mã rút đến Bách Điệp lĩnh, kết quả tao ngộ Viên Long xuất lĩnh đại quân. Một trận chiến này, Nam Việt chết 5-6 ngàn người, còn lại hơn 3 vạn người toàn bộ đầu hàng. Cái này chiến đấu căn bản cũng không có lo lắng, đối mặt Ninh An quân, bọn hắn không có phần thắng chút nào. Viên Long sai người quét dọn chiến trường. Nam Việt tù binh toàn bộ bị ép gỡ giáp khí giới. Những người này giữ lại có tác dụng lớn, có thể theo Khang Lạc trong tay đổi về những cái kia bị bắt đại viện tướng sĩ. Mãi cho đến đêm khuya, chiến trường mới quét dọn xong. Một trận chiến này, thu hoạch tương đối khá. Thu được chiến mã hơn 1 vạn đất, giáp trụ khí giới mấy bạn, những này giáp trụ cùng khí giới 10 phần trọng yếu, Viên Long để người chặt chẽ trông coi, những vật này chính là phá lương châu mấu chốt. Đồng thời, còn thu hoạch đại lượng lương thảo cùng hơn 3 vạn tù binh. Viên Long hạ lệnh, đại quân tại chỗ chỉnh đốn. Hắn ở trong lều trại, ngay tại kiểm kê tịch thu được vật tư, làm xong về sau nhớ tới Ngô Tòng Châu, để người đem hắn mang đến. Ngô Tòng Châu được đưa tới Viên Long trước mặt. Viên Long nhìn xem mặt không có chút máu, toàn thân run rẩy Ngô Tòng Châu, khắp khuôn mặt là khinh thường. Chợt, bước nhanh đến phía trước, xoay tròn chính là mấy cái lớn bút túi. Quất đến Ngô Tòng Châu mặt mo sưng đỏ, đầu ông tắc hưởng. Các ngươi bọn này thứ hèn nhát, bán nước cầu đinh, còn muốn cùng Nam Việt liên thủ đối phó Ninh Đế. Các ngươi liền không sợ bách tính đâm các ngươi cổ sống, đào mộ tổ tiên nhà ngươi sao? Viên Long tức giận đến thực tế nhịn không được, lại đạp hắn mấy cước. Nô Thỏng Châu ngã trên mặt đất, co lại thành một đoàn, đau đến toàn thân run rẩy, trong miệng phát ra tiếng kêu rên. Lúc đầu lần này thuyết phục Khang Lạc, thành công kết minh, trở về chính là một cái công lớn. Không nghĩ tới Ninh Thần vậy mà lại tại nửa đường bố trí mai phục. Hắn ngập trời phú quý cứ như vậy hết rồi. Nô Thỏng Châu hiện tại hối hận ruột đều xanh, sớm biết liền không đến, cái này sứ thần người nào thích làm ai làm đi. Viên Long hỏi, Nô Thỏng Châu, đã ngươi là sứ thần, đại biểu Đức Đế cùng Khang Lạc đảm kết minh sự tình. Điều này nói rõ Đức Đế rất tín nhiệm ngươi phải không? Nô Thỏng Châu đau đến toàn thân run rẩy, một câu cũng nói không nên lời. Một cái Ninh An quân binh sĩ tiến lên, đá Nô Thỏng Châu một cước, muốn chết đúng hay không? Viên tướng quân cha hỏi ngươi dám không trả lời. Nô Thỏng Châu ôm bụng, dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy quỳ tốt, run giọng nói, viên tướng quân, ta chỉ là cái tiểu nhân vật, cầu tướng quân dơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng. Tiểu nhân vật? Viên Long cười lạnh, ngươi muốn nói mình là cái tiểu nhân ta thừa nhận, tiểu nhân vật ta cũng không nhận. Ngươi làm bản tướng quân ngốc sao? Tiểu nhân vật có thể trở thành sứ thần. Bất quá ngươi đã muốn mạng sống, vậy bản tướng quân liền cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi giúp ta làm một chuyện, ta liền tha cho ngươi một mạng. Nô Thỏng Châu đáy mắt sinh ra cầu sinh hy vọng, đội vàng hỏi, tướng quân xin phân phó, tiểu nhân nhất định toàn lực ứng phó. Viên Long nói, ngươi nếu là sứ thần, mang bọn ta tiến vào Lương Châu vấn đề không lớn a. Nô Thỏng Châu tại chỗ cứng đờ. Nô Thỏng Châu, chỉ cần ngươi dẫn chúng ta tiến vào Lương Châu, liền có thể mạng sống. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt, đối với như ngươi loại này bán nước cầu binh cầu tặc, cái này trong quân tướng sĩ mỗi một cái đều hận không thể đưa ngươi phanh thây xé xác. Nô Thỏng Châu thân thể run rẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Tiểu nhân có thể mang tướng quân tiến vào Lương Châu, chỉ cầu tướng quân hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tha tiểu nhân một mạng. Viên Long hừ lạnh một tiếng, chỉ cần ngươi làm tốt, sau khi chuyện thành công, bản tướng quân chắc chắn thả ngươi. Nhưng nếu ngươi dám đùa mánh khỏe, bản tướng quân cam đoan để ngươi chết không có đất chôn thây, bao quát ngươi tình cảm chân thành thân bằng. Nô Thỏng Châu run giọng nói, tướng quân yên tâm, tiểu nhân cũng là bị ép đi sứ tiến đến cùng Khang Lạc trao đổi. Kỳ thật tiểu nhân đã sớm không quen nhìn cái kia quân, chỉ tiếp thấp cổ bé họng, tướng quân tiến vào Lương Châu là vì cứu vớt đại huyền, tiểu nhân nghĩa bất dung tử, nguyện hết sức giúp đỡ. Viên Long mặt lộ khinh thường, nhưng ngoài miệng lại nói, nô đại nhân vì nước vì dân, chỉ cần ngươi dẫn chúng ta tiến vào Lương Châu, bản tướng quân bảo đảm ngươi mạng sống. Tạ tướng quân khai ân. Viên Long một mặt chán ghét, phất phất tay, phân phó nói, đưa nô đại nhân trở về, nhất định phải chiếu cố tốt hắn. Chương 887, thiên hạ người nào không biết quân. Chương 887, thiên hạ người nào không biết quân. Hôm sau, sáng sớm, Võ Vương mang người đuổi tới Bách Điệp Lĩnh. Tối hôm qua, Viên Long liền phái người thông chi Võ Vương hắn tình huống bên này. Bách Điệp Lĩnh sơn lĩnh trung điệp, có thiên nhiên ưu thế, ở bên trong giấu mấy vạn đại quân không thành vấn đề. Dựa theo Ninh Thần định ra kế sách, Võ Vương sẽ lưu tại Bách Điệp Lĩnh, dẫn người trông coi tù binh. Viên Long thì là sẽ dẫn đầu Ninh An quân cùng 40,000 huyền giáp quân tiến về Lương Châu. Hai người trải qua ngắn ngủi thương thảo cùng giao tiếp, Viên Long liền xuất quân xuất phát. Bởi vì dựa theo kế hoạch, Ninh Thần lúc này đã xuất quân trước khi đến Lương Châu trên đường. Viên Long nhất định phải cùng Ninh Thần đồng thời đến Lương Châu. Hoang vu cổ đạo bên trên, 10 vạn đại quân kéo không ngớt, giống như thấy đầu không thấy đuôi thần long. Cái này 10 vạn đại quân từ Huyền Linh quân cùng Huyền Giáp quân tạo thành, Ninh Thần tự mình lĩnh quân. Ngoảnh một cái nửa tháng, 10 vạn đại quân tới gần Lương Châu. Lương Châu hiện tại có 7, 8 vạn chú quân, là lúc trước theo Dương Châu rút về đến. Lương Châu, quân doanh. Một cái vóc người gầy gò binh sĩ phóng ngựa đi tới một tòa lều trại trước. Báo, quân tình khẩn cấp. Binh sĩ thanh âm dồn dập hô to, đồng thời tung người xuống ngựa. Trong lều trại, một cái gương mặt gầy cao người trung niên cùng một cái đã có tuổi lão nhân ngay tại nói chuyện. Người trung niên gọi Tống Cao Trác, chính là Lương Châu bây giờ thủ tướng. Một cái khác đã có tuổi, chính là Tương Vương, nguyên bản ở tại Dương Châu. Bây giờ Dương Châu bị Nam Việt chiếm lĩnh, hắn bị ép lui giữ Lương Châu. Sở dĩ nói bị ép, không chỉ là bởi vì Nam Việt chiếm cứ Dương Châu, càng là bởi vì gia quyến của hắn đều ở kinh thành. Tương Vương không có thực quyền, bởi vì Đức Đế căn bản không tin tưởng hắn. Sở dĩ phái hắn đóng giữ Lương Châu, là bởi vì Lương Châu bây giờ tướng sĩ đều là đi theo Tương Vương theo Dương Châu lui về đến. Tương Vương tác dụng chính là ổn định quân tâm. Nghe tới quân tình khẩn cấp, Tống Cao Trác lập tức hướng bên ngoài vệ binh hô nói, thả hắn tiến đến. Manh lêu lời ra, một đường hô to binh sĩ bước nhanh đi tới, sau đó quỳ một chân trên đất, thanh âm gấp rút mà bối rối, tham kiến vương gia, tham kiến Tống tướng quân. Linh Thần dẫn đầu 10 vạn đại quân xuất hiện tại Lương Châu ngoài trăm dặm. Tống Cao Trác sắc mặt đại biến, đang đứng lên, đầu gối va vào nhỏ bàn ấp, chén trà trên bàn đều ngã lật. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Về Tống tướng quân, Linh Thần dẫn đầu 10 vạn đại quân thẳng bước Lương Châu. Tống Cao Trác mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Tống Cao Trác thế nhưng là kinh thành nhân sĩ, hắn quá biết Linh Thần trô đáng sợ. Hắn vốn chỉ là vệ Long quân tiên hộ, Đức Đế còn là thái tử thời điểm, hắn chính là Đức Đế người, một mực cẩn nút ở trong vệ Long quân. Đức Đế đăng cơ, hắn nhận coi trọng cùng đệ bạn, cũng coi là nhất phi trùng thiên. Nhưng lúc này hắn có loại vừa bay lên liền muốn rơi xuống địa ngục cảm giác. Hắn nhìn về phía Tương Vương, đã thấy Tương Vương thần sắc cũng tính là bình tĩnh. Tương Vương bình tĩnh như vậy, thế nhưng là có cách đối phó. Tương Vương lắc đầu, mở miệng nói, đây vốn là theo dự liệu sự tình, chúng ta không đã sớm đoán được Ninh Thần sẽ tiến đánh Lương Châu sao? Tống Cao Trác, chúng ta thực sự đã sớm ngờ tới Ninh Thần sẽ tiến đánh Lương Châu, nhưng hôm nay viện quân chưa tới, Lương Châu thành nội chỉ có hơn 7 vạn chú quân, như thế nào cùng Ninh Thần 10 vạn đại quân đối kháng? Đức Đế đoạn thời gian trước hạ xuống ý chỉ, nói là sẽ điều động đồng cảnh quân đến chi viện bọn hắn. Nhưng viện quân không đợi được, chờ đến lại là Ninh Thần đại quân. Tương Vương thanh âm mang theo khàn giọng, đồng cảnh cách Lương Châu vạn dặm xa, trong thời gian ngắn rất khó đổi tới. Tống Cao chắc kinh hoàng nói, nhưng trước mắt chúng ta chỉ có hơn 7 vạn binh lực, như thế nào cùng Ninh Thần đối kháng? Vương gia nhưng có cách đối phó. Bây giờ chúng ta chỉ có thể ỷ vào thành trì chi kiên, đem Ninh Thần cản ở ngoài thành, chờ đợi viện quân đến. Tương Vương sau khi nói xong túi lầu xuống, ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Tống Cao chắc rất rõ ràng, bây giờ chỉ có Tương Vương nói biện pháp này. Hắn lập tức điều binh khiển tướng, chuẩn bị nên địch. Cũng may trong tay hắn còn có mấy chục ổ hỏa pháo, 3,000 cây đốt thương. Súng kiếp hỏa pháo sản xuất không dễ. Kinh thành đại bộ phận súng đạn đều bị Võ Vương đưa đến Linh Châu, ai ngờ Võ Vương trực tiếp uy thuận Linh Thần. Nếu không phải như thế, hắn cũng không cần như thế bối rối. Hắn không trông cậy vào có thể đánh thắng Linh Thần, chỉ hy vọng có thể ngăn cản Linh Thần bước chân, chờ đợi viện quân đến. Hai ngày về sau, Linh Thần dẫn đầu 10 vạn đại quân hãm thành. Trên cổng thành, Tương Vương cùng Tống Cao Trác đứng sóng vai. Tống Cao Trác nhìn xem cái nhìn kia trông không đến đầu 10 vạn đại quân, sắc mặt trắng bệch. Hắn quay đầu nhìn về phía trên đầu thành bố trí hỏa pháo cùng 3,000 tay súng kiếp, trong lòng hơi yên ổn chút. Linh Thần hạ lệnh, đại quân tại chỗ đóng quân. Khoảng cách này, với lúc tại hỏa pháo tầm bắn bên ngoài, đại quân vội vàng xây dựng cơ sở tạm thời. Linh Thần thì là cưỡi điêu thuyền, nhìn về phía đầu tường. Bởi vì khoảng cách quá xa, thấy cũng không rõ ràng. Linh Thần lạnh nhạt nói, "Lão Phùng, để người kêu gọi." "Tuân chỉ." Phùng Kỳ chính lập tức gọi tới 20 mấy tên kêu gọi binh hướng Lương Châu cùng kêu lên hô to, "Truyền Linh Đế ý chỉ, Lương Châu thành người nghe, chúng ta đều là đại viện binh sĩ, binh khí của chúng ta vốn hẳn nên nhắm ngay địch nhân, mà không phải tự giết lẫn nhau. Đức Đế hồ đồ vô đạo, không đáng các ngươi hiệu trùng. Chỉ cần các ngươi bỏ vũ khí xuống đầu hàng, Linh Thần nhân tử tuyệt không làm khó dễ các ngươi. Nếu là ngu xuẩn mất khôn, đợi ta đại quân đánh vào trong thành, định trạng không dung tha." 20 mấy cái kêu gọi binh một lần hô to. Trên đầu thành, Tống Cao chắc sắc mặt khó coi. Hắn biết rõ, Linh Thần đây là đang đả kích tinh thần của bọn hắn. Đầu tướng tướng sĩ đã xuất hiện cố nhỏ bạo động. "Mọi người nghe, Linh Thần đây là tại nhiễu loạn chúng ta quân tâm. Đức Đế Văn Tu Võ chuẩn bị, chính là đại huyền chính thống hoàng đế. Hắn Linh Thần chỉ là một cái mưu quyền soán vị loạn thần tặc tử, mọi người tuyệt đối không được thụ hắn mê hoặc. Chỉ cần chúng ta lại thủ vững một đoạn thời gian, viện quân liền sẽ đổi tới." Tống Cao chắc nghĩ đến cổ vũ sĩ khí, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Hắn nhìn thấy Linh Thần đều hoảng đến một nhóm, chớ nói chi là binh sĩ. Linh Thần hiện tại có thể dùng một câu thơ để hình dung, đó chính là: "Thiên hạ người nào không biết quân." Huống hồ, Linh Thần còn mang 10 vạn đại quân. Tống Cao chắc nhìn về phía Tương Vương, còn mời Vương ra nói mấy câu, ổn định quân tâm. Còn tiếp tục như vậy, nhất định quân tâm đại loạn. Tương Vương há to miệng, lại là một câu đều không nói. Sau một lát, hắn lắc đầu, thở dài, nói: "Linh Thần nổi danh đã lâu, chỉ dựa vào chúng ta mấy câu, rất khó trấn an quân tâm. Bây giờ, chỉ có thể làm hết mình, nghe thiên mệnh. Hy vọng viện quân có thể sớm ngày đến." Tống Cao chắc sắc mặt âm trầm xuống. Vương gia giống như cũng không quan tâm trận chiến này thắng bại. Tương Vương giật giật khóe miệng, không có giải thích. Dưới thành, Linh Thần để kêu gọi binh đình chỉ kêu gọi. Chính hắn cũng trở về đại doanh. Trong liều trại, Phùng Kỳ chính không kịp chờ đợi hỏi: "Bệ hạ, chúng ta lúc nào công thành?" Linh Thần bưng lấy chén trà, vừa cười vừa nói: "Chờ một chút." Phùng Kỳ chính sốt ruột nói: "Còn chờ cái gì nha? Lương Châu gần trong gang tấc, cầm xuống Lương Châu, liền có thể đánh tới kinh thành đi, làm thịt Đức Đế cái kia hôn quân." Linh Thần nhẹ nhàng lắc đầu: "Đều là đại huyền tướng sĩ, nếu có thể không sử dụng bạo lực tốt nhất. Huống hồ, hỏa lực phía dưới, bách tính liền thành bị tai họa cá trong chậu. Chấm muốn chính là Lương Châu, mà không phải để Lương Châu sinh linh đổ thán." Chương 888, vào thành. Chương 888, vào thành. Linh Thần đối với đại huyền vẫn rất có tình cảm. Nói cho đúng đến, hắn là đối với Huyền Đế có rất sâu tình cảm. Huyền Đế cần cụ chăm chỉ, để đại huyền thịnh thế thái bình. Tuy nói bây giờ đại huyền cảnh hoàng tàn khắp nơi, nhưng hắn không nghĩ để đại huyền triệt để hóa thành phế tích. Nếu như có thể lấy cái giá thấp nhất cầm xuống Lương Châu, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Tiếp xuống, liền nhìn Viên Long cùng Võ Vương. Tống Cao chắc cùng Linh Châu thành tướng sĩ, thấp thỏm lo âu vượt qua 2 ngày thời gian. 2 ngày này, cuộc sống của bọn hắn quá khó chịu. Linh Thần án binh bất động, bọn hắn không biết Linh Thần khi nào hội công thành, cho nên chỉ có thể thời khắc cảnh giác. 2 ngày này, Tống Cao chắc chỉ ngủ 2-3 canh giờ, mà lại ngủ được cũng không an tâm. Nhiều lần theo trong cơn ác mộng bừng tỉnh, hắn mơ tới Linh Thần công phá cửa thành, giết tiến vào Lương Châu thành. Ngày thứ 3, Linh Thần vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. Đêm đã khuya, Tống Cao chắc cũng không dám chợp mắt. Lúc này, ngoài trướng đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập. "Tống tướng quân, viện quân đến." Nghe phía bên ngoài trinh sát thanh âm, Tống Cao chắc bởi vì thời gian dài không có nghỉ ngơi, mê man đầu lập tức thanh tỉnh lại. Trên mặt của hắn che kín kinh hỉ, đang đứng lên, nhanh chân đi tới ngoài trướng. Hắn nhìn xem đến đây bẩm báo trinh sát, khó nén kích động: "Ngươi nói cái gì?" Trinh sát nói: "Hồi tướng quân, sứ đoàn theo Dương Châu trở về. Nô đại nhân mang về 50,000 viện quân." Tống Cao chắc ngơ ngác một chút, hắn nguyên bản tưởng rằng đông cảnh quân đến, không nghĩ tới là Nam Việt viện quân. Nhưng chợt thần sắc cũng hỉ. Mặc kệ là đông cảnh quân còn là Nam Việt đại quân, lúc này với hắn mà nói đều là mưa đúng lúc. Lương Châu hơn 7 vạn chú quân, tăng thêm Nam Việt 50,000 đại quân. 120,000 đại quân, đối phó Ninh Thần 10 vạn đại quân, tuyệt đối có lực đánh một trận. Viện quân ở nơi nào? Trinh sát nói, đã tại cửa thành Nam bên ngoài 10 dặm. Tống Cao chắc khó nén hưng phấn, đội văn nói: "Đi, đi nghênh đón viện quân." Tống Cao chắc dẫn đầu một đội nhân mã, thẳng đến cửa thành Nam. Tống Cao chắc vừa đi không bao lâu, Tương Vương đến. Thông báo một tiếng Tống tướng quân, liền nói bổn vương cùng hắn có việc thương lượng. Ngoài trướng vệ binh nói, vương gia, Tống tướng quân vừa mới đi nên đón viện quân.
Viện quân.
Vệ binh nói, nô đại nhân theo Dương Châu mời đến 50,000 Nam Việt viện quân. Tương Vương sắc mặt một chút xíu âm trầm xuống. Dương Châu là hắn đất phong. Nam Việt chiếm cứ Dương Châu, làm cho hắn lùi giữ Lương Châu. Bây giờ, Đại Việt lại muốn cùng Nam Việt hợp tác. Vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã a. Một bên khác, Tống Cao Trắc dẫn người đi tới cửa thành Nam, leo lên thành lâu. Thời gian không dài, chỉ nghe được rầm rầm giáp trụ tiếng ma sát cùng chiến mã tiếng hí. Móng ngựa tranh tranh, mặt đất rung động. Tống Cao Trắc ánh mắt cuồng hỉ. Viện quân đến rồi. Nhưng hắn coi như có chút đầu óc, lưu lại cái tâm nhãn, vẫn chưa ngay lập tức ra khỏi thành nên đón. 50,000 đại quân, thả chậm hành quân tốc độ, đi tới dưới thành, Nam Việt chiến kỳ đón gió phấp phới. Một sĩ binh tiến lên, hướng đầu tường hô to, chúng ta chính là Đại Huyền sứ đoàn, phụ chỉ tiến về Dương Châu cầu viện. Nô đại nhân không phụ thành nhân, mời đến 50,000 viện quân, mau mau mở cửa thành ra. Tống Cao Trắc hô to, mời Ngô đại nhân tiến lên nói chuyện. Một thân quan áo Ngô Tổng Châu phóng ngựa đi tới dưới thành, bên người đi theo một cái một thân ngân giáp, khí tức hùng hãn nam tử. Người này không phải người khác, chính là Lôi An. Viên Long trước kia tại Vệ Long quân, Tống Cao Trắc nhận biết hắn, cho nên hắn đóng vai thành Nam Việt tiểu binh, xen lẫn trong đại quân. Lôi An trước kia tại Trường Linh quân nhậm chức, Tống Cao Trắc không biết, từ hắn ra mặt giả trang Nguyên Anh Vân không thể thích hợp hơn. Ngô Tổng Châu ngẩng đầu nhìn về phía đầu tường, mở miệng nói, Tống tướng quân, bản quan phụ chỉ tiến về Dương Châu thương lượng kết minh công việc, may mắn không làm được bệnh, minh ước đạt thành. Tống Cao Trắc tập trung nhìn vào, đích thật là Ngô Tổng Châu. Ngô Tổng Châu tiến về Dương Châu lúc, tại Lương Châu từng lưu lại mấy ngày, bọn hắn cũng không chỉ một lần từng uống rượu. Ngô Tổng Châu chỉ vào Lôi An nói, Tống tướng quân, vị này là Nam Việt thái tử dưới trướng đại tướng, Nguyên Anh Hân Nguyên tướng quân. Tống Cao Trắc nheo mắt lại đánh giá Lôi An. Lôi An ngóc đầu lên, một mặt cao ngạo, quái thanh quái điệu nói, các ngươi đại huyền người hảo hảo dung dài, bản tướng quân một đường sốc này, người kiệt sức, ngựa hết hơi, bụng đói kêu vang. Còn không mau mau mở cửa thành ra, nên chúng ta đi vào. Tống Cao Trắc nhướng mày. Nô Tổng Châu cười theo, nói, Nguyên tướng quân bất giận. Dứt lời, nhìn về phía đầu tường, Tống tướng quân, mau mở ra cửa thành. Một đường này hành quân gấp, bản quan thể cốt đều sắp bị điên tan ra thành từng mảnh, hiện tại chỉ muốn ăn uống no đủ, thật tốt ngủ một giấc. Tống Cao Trắc quan sát đến Nam Việt đại quân. Nô Tổng Châu phụng chỉ tiến về Dương Châu cùng Nam Việt thương lượng kết minh công việc, những người này nhìn xem không có vấn đề gì. Tống Cao Trắc vung tay lên, mở cửa thành ra. Nặng nghề cửa thành từ từ mở ra. Tống Cao Trắc dẫn người xuống thành nên đón. Lôi An hạ giọng, Nô đại nhân, làm không tệ. Nô Tổng Châu mặt mũi tràn đầy định nội, tướng quân trước đó đáp ứng tại hạ sự tình. Lôi An thầm mắng một tiếng tiện cốt đầu, sau đó đạm mạc nói, yên tâm, sau khi chuyện thành công, mệnh của ngươi xem như bảo vệ. Đa tạ tướng quân. Lôi An không nói gì, trong lòng thì tràn đầy khinh thường, đám rác rưởi này chẳng có một chút gan dạ. Đức đế thủ hạ đều là một đám kẻ bất tài, thật sự là hạng người gì nuôi cái dạng gì chó. Tống Cao Trắc mang người đi ra. Nô đại nhân, Nguyễn tướng quân, xin nhập thành. Nô Tổng Châu cười rạng rỡ, làm phiền Tống tướng quân. Nô đại nhân nói gì vậy? Ngài mới thật sự là lao khổ công cao. Thứ không dám dâu dếm, Linh Thần đã dẫn đầu 10 vạn đại quân hãm thành, liền đóng quân tại cửa thành bắc bên ngoài, ta những ngày này thật sự là ăn ngủ không yên. Nô đại nhân mời đến biệt quân, thật là chúng ta mưa đúng lúc a. Nghe Tống Cao Trắc nói xong, Nô Tổng Châu mặt mũi tràn đầy chấn kinh, trong đôi mắt mang theo vẻ sợ hãi, Linh Thần đã hãm thành. Tống Cao Trắc gật đầu. Nô Tổng Châu vô ý thức nhìn về phía Lôi An. Lôi An một mặt cao ngạo, khinh thường hừ lạnh một tiếng, nho nhỏ Linh Thần, không đủ gây sợ. Đợi ta Nam Việt đại quân ăn uống no đủ, bản tướng quân muốn đích thân gặp một lần cái này Linh Thần. Bệ hạ, đây là đang diễn trò, ngươi cũng không thể mang thủ, không thể tìm ta tính nợ bí mật. Lôi An ở trong lòng lặng lẽ nói. Lôi An câu này nho nhỏ Linh Thần, liền Tống Cao Trắc đều kinh ngạc đến ngây người. Những này Nam Việt người, thật sự là khẩu khí so bệnh phụ chân lớn, thật sự là tốt vết sẹo quên đau, quên chính mình ở trên tay Linh Thần chịu thiệt, tổn hại, bất lợi rồi. Lôi An không kiên nhẫn nói, mau mau vào thành đi, bản tướng quân đều nhanh mà chết. Nô Tổng Châu cười đến mặt mũi tràn đầy định nọt, Nguyễn tướng quân, mời. Lôi An hạ lệnh, đại quân vào thành. Đợi đại quân vào thành, cửa thành lập tức đóng lại. Tống Cao Trắc tự mình dẫn đường, mang Nam Việt 50,000 đại quân hướng trong thành quân doanh mà đi. Đến đại doanh trước, Tống Cao Trắc chỉ vào một mảnh nơi trống trải, nói với Lôi An, Nguyễn tướng quân, liền làm phiền Nam Việt tướng sĩ ở trong này xây dựng cơ sở tạm thời a. Lôi An ừ một tiếng, chợt nói, Tống tướng quân, ta Nam Việt đại quân một đường 43, người kiệt sức, ngựa hết hơi, để ngươi người hỗ trợ xây dựng cơ sở tạm thời. Tống Cao Trắc giật mình, sắc mặt có chút trầm xuống, đây là đem hắn đại huyền tướng sĩ làm lao động tay chân rồi. Nơi này là Đại Huyền Lương Châu, những này Nam Việt người, dám đảo khách thành chủ. Chương 889, lão tử nhịn ngươi thật lâu. Chương 889, lão tử nhịn ngươi thật lâu. Thấy Tống Cao Trắc sắc mặt tâm trầm, nếu mày không nói, Lôi An sắc mặt cũng là đột nhiên trầm xuống. Thế nào, ta Nam Việt tướng sĩ ngàn dặm bốn ba, mọi mệnh không chịu nổi, chẳng lẽ liền chút chuyện nhỏ này Tống tướng quân cũng không nguyện ý hỗ trợ? Nô Tổng Châu đội vàng hòa giải, cười theo nói, Tống tướng quân, Nam Việt cùng ta Đại Huyền tướng sĩ là lần đầu tiên hợp tác, để các tướng sĩ đến giúp đỡ xây dựng liều trại, mọi người lẫn nhau đều quen thuộc, bồi dưỡng ăn ý, có lợi cho lên chiến trường phối hợp giết địch. Tống Cao Trắc nghĩ, hơi gật đầu. Tống Cao Trắc quay người, phân phó bên người phó tướng, mặc cho phó tướng, ngươi mang ít nhân thủ, giúp bọn hắn dàn xếp lại. Mặc cho phó tướng túi người lĩnh mệnh, vâng. Nô Tổng Châu cười nói, Tống tướng quân, Nguyễn tướng quân một đường vất vả, sớm đã bụng đói kêu vang. Tống Cao Trác khẽ gật đầu, dù sao hiện tại hai nước là minh quân, trên mặt mũi còn phải không có trở ngại. Bản tướng quân đã để người chuẩn bị tiệc rượu. Nô đại nhân, Nguyễn tướng quân, mời. Lôi An mang hơn 20 người, đi theo Tống Cao Trác đi tới hắn liều trại. Trong liều trại, sớm đã chuẩn bị tốt thịt rượu. Tống Cao Trác nói, hai vị, mời ngồi. Chợt lại khiến người ta đem Tương Vương mời đến tiếp khách. Tương Vương đi tới trong liều trại, nhìn thấy Tống Cao Trác, Nô Tòng Châu cùng người mặc Nam Việt quân phục người ngồi cùng bàn mà ngồi, sắc mặt đừng đề cập nhiều khó khăn nhìn. Tống Cao Trác cũng không có đứng dậy, chỉ là lạnh nhạt nói, vương gia, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Nam Việt Nguyễn tướng quân. Lần này Ngô đại nhân không phụ thành nhân, thúc đẩy kết minh, có thể nói là lao khổ công cao. Có Nam Việt 50,000 đại quân tương trợ, Ninh Thần cái này loạn thần tặc tử, đừng nghĩ bước vào Lương Châu một bước. Lôi An kèm chút nhịn không được cầm lên bầu rượu đện ở trên đầu hắn. Tên chó chết này, lại dám nói Ninh Đế là loạn thần tặc tử, không có Ninh Đế, đại viện đã sớm xong. Tương Vương mặt đen lên, hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt của hắn rơi xuống Ngô Tòng Châu trên thân, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Ngô đại nhân thật đúng là lao khổ công cao, thúc đẩy kết minh, một cái công lớn a. Ngô Tòng Châu tự nhiên nghe ra Tương Vương trong lời nói ý niệm ai, nhưng chỉ có thể giả vờ như nghe không hiểu, cười xấu hổ cười, vương gia quá khen. Tống Cao Trác sắc mặt có chút trầm xuống, Tương Vương hiện tại chính là cái bài trí, tất cả quyền lực đều trong tay hắn. Vương gia, Nam Việt bây giờ là minh hữu của chúng ta, vương gia tới bồi Nguyễn tướng quân uống vài chén, chúc mừng chúng ta kết minh thuận lợi. Tương Vương hừ lạnh một tiếng, bổn vương cao tuổi, thân thể khó chịu, liền không uống. Gia quyến của hắn đều ở kinh thành, nếu không phải vì người nhà, hắn căn bản cũng sẽ không đến. Cùng Nam Việt kết minh, nhục nước mất chủ quyền, vô cùng nhục nhã. Lôi An quay đầu nhìn xem Tương Vương, hừ lạnh một tiếng, vị này giống như không quá hoan nên bản tướng quân a. Muốn không? Chúng ta đi, lưu lại chính các ngươi đối phó Ninh Thần. Tống Cao Trác sắc mặt đại biến. Nam Việt đại quân nếu là rút, hắn liền chết chắc. Tương Vương mặt tâm trầm, Nam Việt đại quân muốn rút. Cái kia, mời đi. Lôi An, vị này Tương Vương ngược lại là có chút huyết tính. Nhìn ra được, hắn rất chán ghét cùng Nam Việt kết minh. Tống Cao Trác trầm giọng nói, vương gia, cùng Nam Việt kết minh chính là bệ hạ ý chỉ. Chẳng lẽ ngươi muốn kháng chỉ sao? Tương Vương cả giận nói, Tống tướng quân, ngươi thân là quân nhân, Nam Việt xâm chiếm ta đại viện lãnh thổ, giết hại bách tính. Bây giờ vậy mà cùng những này cường đạo làm bạn, ngươi xứng đáng thân phận của mình sao? Rượu này ngươi uống đến xuống dưới sao? Vương gia, Tống Cao Trác đánh gãy Tương Vương lời nói, cả giận nói, vậy hạ có chỉ, bất kể là ai, dám can đảm phá hư hai nước liên minh, nghiêm trị không tha. Nam Việt là đến giúp đỡ chúng ta, địch nhân của chúng ta là Ninh Thần cái kia tặc tử. Vương gia nếu là lại không lựa lời nói, đừng trách bản tướng quân không khách khí. Tương Vương sắc mặt tái xanh, nhưng vì người nhà, hắn chỉ có thể nén giận. Tống Cao Trác trầm giọng nói, vương gia, mời ngồi vào. Buồn vương nói, thân thể khó chịu. Cáo tử. Vì người nhà hắn có thể nhịn, nhưng muốn hắn cùng Nam Việt những này cường đạo ngồi cùng bàn mà ngồi, hắn gánh không nổi người này. Vương gia. Tống Cao Trác thanh âm tức giận, trầm giọng nói, vương gia cũng đừng quên, bây giờ có thể giúp chúng ta chỉ có Nam Việt, Đông Cảnh đại quân chẳng biết lúc nào tài năng đổi tới. Vương gia hẳn là hiểu rõ Ninh Thần cái kia tặc tử bản sự, như Nam Việt đại quân rút, toàn bộ Lương Châu sẽ sinh linh đồ thán, người ta đều phải chết. Ninh Thần tên cậu tặc kia, cùng võ quốc nữ đế rồi nhặng bay quanh, hắn có thể cùng võ quốc kết minh. Chúng ta vì sao không thể cùng Nam Việt kết minh? Tương Vương cả giận nói, Ninh Thần dù cùng võ quốc nữ đế cấu kết, nhưng chưa hề làm ra qua nguy hại đại huyền sự tình. Tống Cao Trác cười lạnh, chưa làm qua nguy hại đại huyền sự tình. Vậy hắn bây giờ đang làm gì đâu? Cái cậu tặc này, chiếm cứ Bắc Lâm Văn, Mãng Châu, Linh Châu các nơi, tay cầm trọng binh, ý đồ mưu quyền xoắn bị, để đại huyền giang sơn phân cách, chiến hỏa nổi lên bốn phía, dân chúng lầm than. Dạng này cậu tặc, người người có thể chu diệt, bản tướng quân hận không thể đem hắn. Phanh. Tống Cao Trác lời còn chưa nói hết, Lôi An trong tay bầu rượu hung hăng đập ở trên đầu hắn. Bầu rượu vỡ vụn, Tống Cao Trác kêu thảm một tiếng, bước chân lảo đảo, đầu ông tắc hưởng. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, Lôi An cơ lấy trên mặt đất bình rượu, lần nữa hung hăng nện ở trên đầu hắn. Bình một tiếng, vò rượu vỡ vụn, Tống Cao Trác đều bị rượu tới đấu, trước mắt biến đen, đặt mông ngồi sập xuống đất, đầu rơi máu chảy, máu tươi thuận rượu chảy xuống. Lôi An còn chưa hết giận, hởi xuống bên hông bội đao, hung hăng hướng Tống Cao Trác trên thân rút. Chiêu này bọn hắn đều là cùng Ninh Thần học. Ninh Thần liền thích dùng đao đập người. Ngươi mẹ nó không xong đúng không? Lao tử nhịn ngươi thật lâu. Đại viên chiến hỏa nổi lên bốn phía, cương thổ phân cách, dân chúng lầm than, chẳng lẽ không phải Đức Đế cái kia hôn quân tạm nghiệt? Ngươi cái không bằng heo chó đồ vật, dám đem bô địa hướng Ninh Đế trên đầu trừ, nhìn ta đánh không chết ngươi cái cậu vật. Lôi An vừa mắng, một bên vung lên đao hướng Tống Cao Trác trên đầu đập. Hắn nhận hơn nửa ngày. Nếu không phải vì cho Ninh An quân tranh thủ đổi quân phục thời gian, hắn đã sớm động thủ. Ninh An quân giả trang Nam Việt đại quân, cho nên quân phục, súng kiếp, thép vân tay trở khí giới đều tại quân nhu doanh, bọn hắn cần thời gian đổi lại. Tống Cao Trác bị quất đến lăn lộn đầy đất, thống khổ kêu rên. Kỳ thật Tống Cao Trác thân thủ coi như không tệ. Mấu chốt là Lôi An không giảng võ đức, xuất thủ quá đột ngột. Tống Cao Trác có nằm mơ cũng chẳng ngờ Lôi An sẽ động thủ. Tống Cao Trác ôm đầu, điên cuồng mà hô to, người tới, mau tới người. Lôi An một cước đạp lên lồng ngực của hắn, rút đao ra gác ở trên cổ hắn, cẩu vật, hiện tại ai đến đều không dùng. Dứt lời, hướng bên ngoài hô to, cánh gác tiễn. Ngoài trướng một cái Ninh An quân binh sĩ, dương cung cài tên, hướng không trung bắn một tiễn. Siêu. Bén nhọn tiếng còi vang vọng bầu trời đêm. Ngoài trướng, Tống Cao Trác vệ binh nghe tới kêu gọi, muốn đi vào xem xét. còn không có tới gần, liền bị cái khác Ninh An quân đội kịp, tam quyền lưỡng cước liền đánh gục. Nơi này là quân doanh. Động tĩnh bên này rất nhanh gây nên những binh lính khác chú ý, lập tức hướng bên này chạy đến. Nhưng ngay vào lúc này, trong đại doanh tiếng giết nổi lên bốn phía. Chương 890, Ninh đế cũng là ngươi có thể phán xét. Chương 890, Ninh đế cũng là ngươi có thể phán xét. Phanh phanh phanh. Dây đặc súng kiếp tiếng vang lên. Theo sát mà tới chính là tiếng nổ kinh thiên động địa. Toàn bộ Lương Châu đại doanh lập tức tiếng giết nổi lên bốn phía, loạn cả một đoàn. Những cái kia chuẩn bị xông vào đại doanh cứu Tống Cao Trác tướng sĩ, đứng chết chân tại chỗ, không biết xảy ra chuyện gì. Ninh An quân ở đây, các ngươi còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Canh giữ ở ngoài trướng một cái Ninh An quân binh sĩ nghiêm nghị hét lớn. Những cái kia đứng chết chân tại chỗ Linh Châu binh sĩ đều là sắc mặt đại biến. Trong liều trại, Tương Vương nhìn xem đánh tơi bởi Tống Cao Trác Lôi An vừa kinh vừa sợ. Kinh là bởi vì hắn không nghĩ tới Lôi An lại đột nhiên động thủ, đánh tơi bởi Tống Cao Trác. Giận thì là bởi vì Nam Việt quá phế lối, Tống Cao Trác lại không là đồ vật, cũng là đại huyền Linh Châu cao nhất tướng lĩnh, Nam Việt người không hề cố kỵ động thủ, rõ ràng không có coi đại huyền là chuyện. Nhưng khi hắn nghe tới ngoài trướng Ninh An quân binh sĩ tiếng hét lớn, tại chỗ ngây ra như phỗng. Ninh An quân, đó không phải là Ninh thần dưới trướng Vương Bài đại quân sao? Hắn bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, nhìn chằm chằm Lôi An. Những người này căn bản không phải Nam Việt đại quân, bọn hắn đều bị lừa, những người này là Ninh thần dưới trướng. Cũng chỉ có dạng này mới giải thích được người này vì cái gì đột nhiên đánh tơi bởi Tống Cao Trác, bởi vì Tống Cao Trác vừa rồi một mực tại đục mạ Ninh thần. Ánh mắt của hắn rơi xuống trốn đến một bên Ngô Thỏng Châu trên thân. Ngô đại nhân, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngô Thỏng Châu thấy Lôi An nổi giận, cùng đánh Tống Cao Trác, sớm liền trốn xa, sợ mình đã thành bị tai họa cá trong chậu. Nghe tới Tương Vương tra hỏi, hắn trầm giọng nói, lão vương già, vị này chính là Ninh đế dưới trướng đại tướng Lôi An Lôi tướng quân. Nam Việt đích sát phái 50,000 biệt quân, nhưng Ninh đế tại Bách Điệp lĩnh bố trí mai phục, Nam Việt 50,000 đại quân đã bị đánh tan, tử thương hơn bạn, còn lại đều bị tù binh. Vừa lấy lại tinh thần Tương Vương lần nữa ngây ra như phỗng, hơn nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Lôi An kém chút đem Tống Cao Trác đánh chết, thẳng đến đánh mệt mỏi mới dừng lại. Tống Cao Trác thân thủ không tệ, đáng tiếc một chiêu không có ra, liền bị Lôi An đánh trở tay không kịp, hiện tại chỉ có thể nằm trên mặt đất run rẩy. Lôi An khinh thường nhìn xem hắn, ngươi thì tính là cái gì? Linh đế cũng là ngươi có thể phán xét. Tống Cao Trác toàn thân cùng tan ra thành từng mảnh như vậy, mỗi một tấc da thịt đều cùng vỡ ra như vậy, đau đến thẳng hừ hừ. Hắn dãy rủa mấy lần muốn đứng dậy, nhưng căn bản dậy không nổi. Ngươi rốt cuộc là ai? Vừa rồi hắn một mực tại bị đánh, Lôi An chuyên hướng đầu của hắn chào hỏi, đánh cho hắn đầu ông tắc hưởng, nhiều lần kém chút mất đi. Cho nên, Nô Tổng Châu cho Tương Vương giới thiệu Lôi An thời điểm, hắn căn bản không nghe thấy. Nhưng bên ngoài tiếng giết nổi lên bốn phía, hỏa lực âm thanh không ngừng, hắn nghe được rất rõ ràng. Có ngốc cũng ý thức được không thích hợp. Lôi An ngóc đầu lên, cất cao giọng nói, Ninh An quân phó tướng Lôi An. Tống Cao Trác người đều cứng đờ, chấn kinh đến không hơn được nữa. Lôi An cười lạnh nói, Tống tướng quân, Nam Việt cái kia 50,000 viện quân đến cũng được, trừ chết đi, còn lại đều thành tù binh của chúng ta. Tống Cao Trác đầu óc trống rỗng. Nguyên lai những người này căn bản không phải Nam Việt đại quân, mà là Ninh thần người giả trang. Hắn phí sức nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn chằm chằm Ngô Tòng Châu. Nếu không phải Ngô Tòng Châu, hắn không có khả năng tùy tiện thả những người này vào thành. Ngô Tòng Châu trong lòng tự đủ, ta là bị buộc, ngươi cũng đừng trách ta à, ta cũng là vì mạng sống, thực tế không có cách nào. Chật, mặt không đỏ tim không đập nói, Tống tướng quân, ngươi cũng đừng trách ta. Đức đế hồ đồ vô năng, bây giờ chỉ có Ninh đế có thể cứu vớt đại huyền. Lúc này, bên ngoài vang lên tranh tranh tiếng võ ngựa. Đại huyền binh sĩ, chúng ta là Ninh đế dưới trướng Ninh An quân, Ninh đế nhân tử, không đành lòng chúng ta sử dụng bạo lực, chỉ cần chư vị buông xuống binh khí đầu hàng, sau đó tuyệt không truy cứu. Nếu là phản kháng, đừng trách chúng ta đao kiếm không có mắt. Các ngươi nghe, Đức đế hồ đồ, lại cùng Nam Việt cường đạo kết minh, nhục nước mất chủ quyền, vô cùng nhục nhã. Nam Việt 50,000 đại quân đã bị chúng ta tại Bách Điệp lĩnh đánh tan, có thể cứu vớt đại huyền cùng bách tính người, chỉ có Ninh đế. Bỏ vũ khí xuống đầu hàng, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Kẻ phản kháng, giết không tha. Tiếng gầm cuộn cuộn, là kêu gọi binh đang quyên hàng. Bọn hắn 20 người một đội, phóng ngựa tại đại doanh chạy như điên, cùng kêu lên hô to, âm thanh chấn vân tiêu. Cả tòa đại doanh loạn cả một đoàn. Lương Châu tướng sĩ nằm ngậm cũng nghĩ không ra, Nam Việt đại quân vậy mà lắc mình biến hóa thành Linh thần đại quân. Linh An quân tướng sĩ chút bỏ Nam Việt quân phục, thay đổi chính mình, chiến kỳ dâng lên, đón gió pháp phới. 40,000 huyền giáp quân cũng lộ ra bộ mặt thật. Các ngươi nghe, ta chính là Ninh An quân tướng quân Vi Long, chúng ta đều là đại huyền binh sĩ, Ninh đế không đành lòng chúng ta tự giết lẫn nhau, sinh linh đồ thán, chỉ cần các ngươi buông xuống binh khí, Ninh đế có chỉ, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu như phản kháng, định trảm không buông tha. Các ngươi còn không mau mau buông xuống binh khí đầu hàng. Ninh đế ngự giá thân trình, dẫn đầu 10 vạn đại quân ngay tại ngoài thành, chúng ta người đã tiến đến mở cửa thành ra, các ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Viên Long dẫn đầu Ninh An quân, tại trong đại doanh mạnh mẽ đâm tới, lên tiếng giống to. Lương Châu chú quân vốn là tàn binh bại tướng, theo Dương Châu lui giữ Lương Châu. Nam Việt chiếm cứ Dương Châu, hủy nhà của bọn hắn, giết hại thân nhân của bọn hắn. Mà bây giờ, Đức đế lại muốn cùng Nam Việt kết minh, quả thực là vô cùng nhục nhã, các tướng sĩ trong lòng kìm nén nổi giận trong bụng không chỗ phát tiết. Cái này còn đánh cái giám a? Vì cái kia hôn quân liều mạng, căn bản không đáng giá. Lại nói, bọn hắn đối mặt chính là Ninh An quân, còn có 40,000 huyền giáp quân, cùng ngoài thành Ninh thần tự mình dẫn 10 vạn đại quân. Căn bản đánh không lại. Nghe Viên Long cùng kêu gọi binh lời nói, Lương Châu tướng sĩ cơ hồ không có làm nhiều phản kháng, trực tiếp bỏ vũ khí đầu hàng. Lôi An vị trí lều trại bên ngoài, Linh An quân binh sĩ như lang như hổ nhìn xem đứng chết chân tại chỗ Lương Châu binh sĩ. Một người trong đó nhếch miệng cười một tiếng, "Thế nào, các ngươi còn dự định cứu Tống Cao Trắc tên phế vật này sao? Muốn động thủ, cứ việc thử một chút. Chúng ta dạy các ngươi làm người." Tương Vương nghe phía bên ngoài thanh âm, thật sâu thở dài. Hắn chậm rãi đi ra lều trại, nhìn xem bên ngoài Lương Châu tướng sĩ, trầm giọng nói, "Đều đem binh khí để xuống đi. Chuyện cho tới bây giờ, phản kháng chỉ có một con đường chết. Linh thần Linh An quân, ở trên chiến trường đánh đâu thắng đó, tuyệt không phải Lương Châu chú quân có thể đối phó, huống hồ còn là tại quân tâm đại loạn dưới tình huống. Những người này đều là đi theo hắn theo Dương Châu thối lui đến nơi này, hắn không đành lòng nhìn xem bọn hắn mất mạng. Tương Vương mặc dù bị giá không, nhưng thân phận vẫn còn, hắn rất có tác dụng." Những cái kia Lương Châu tướng sĩ hai mặt nhìn nhau, sau đó vứt bỏ trong tay binh khí, quỳ xuống đất đầu hàng. Tương Vương quay đầu, phân phó tùy tùng của mình, "Đi thôi." Truyền buồn vương mệnh lệnh, để các tướng sĩ buông xuống binh khí, đừng làm phản kháng vô vị cùng hy sinh. Lôi An theo lều trại đi tới, phân phó mấy cái Ninh An quân binh sĩ, đem Tống Cao Trắc buộc. "Vâng." Mấy cái Ninh An quân binh sĩ nhanh chân bước vào lều trại. Tương Vương nhìn về phía Lôi An, mong rằng tướng quân hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tha Lương Châu chúng tướng sĩ một mạng. Lôi An vừa cười vừa nói, "Vương gia yên tâm. Linh đế nhân tử đều là đại huyền binh sĩ, không đành lòng chúng ta tự giết lẫn nhau, bách tính gặp chiến hỏa nỗi khổ, cho nên mới dùng dạng này biện pháp vào thành. Nếu không phải như thế, tấn công vào Lương Châu, đối với Linh đế đến nói cũng không khó." Tương Vương hơi gật đầu. Một bên khác, Nguyệt Tòng Vân một mình mang 5,000 Ninh An quân, thẳng đến cửa thành Bắc. Bọn hắn thay đổi Ninh An quân trang bị về sau, ngay lập tức phóng tới cửa thành Bắc, chuẩn bị mở cửa thành ra, nên Ninh Thần vào thành. Chương 891, ưu thế tại chúng ta. Chương 891, ưu thế tại chúng ta. Cửa thành Bắc trên dưới, Tống Cao Trắc bố trí 20,000 đại quân. Những tướng sĩ kia, nghe tới tranh tranh tiếng vó ngựa, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Lúc này là đêm khuya, tia sáng u ám, thấy cũng không rõ ràng. Kỳ quái, hiện tại cũng không phải là thay quân canh giờ a. Một người tướng lãnh lẩm bẩm một câu. Một cái khác tướng linh nói, có thể là Tống tướng quân lại phái người đến a. Dù sao chúng ta đối mặt chính là Ninh Thần. Lúc trước tướng lĩnh hơi gật đầu, chợt thở dài, "Ai, ngươi nói thế đạo này làm sao lại biến thành cái dạng này? Ngẫm lại đã từng đại huyền, binh cường mã tráng, bách tính an cư lạc nghiệp. Nhưng hôm nay, tứ bề báo hiệu bất ổn, cương thổ phân tách." Một cái khác tướng lĩnh cả giận nói, "Còn không phải bởi vì..." Hắn chưa nói xong, nhìn xuống, thở dài, nói, "Được rồi. Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, phía trên quyết định, chúng ta không có quyền hỏi đến. Thật là thật hoài niệm đã từng đại huyền a." Ngay vào lúc này, dưới thành vang lên tiếng hét phẫn nộ, "Các ngươi là ai?" Có binh sĩ phát hiện không thích hợp, phóng ngựa mà đến mấy ngàn nhân mã, quân phục của bọn họ giống như cũng không là Lương Châu chú quân. Hai cái tướng lĩnh đi tới bên cạnh tường thành, hướng xuống quan sát. Nhưng sát trời quá tối, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nguyệt Tòng Vân xuất quân đến phụ cận, thanh âm âm vang hữu lực, lớn tiếng nói, "Linh đế dưới trướng Linh An quân phó tướng Nguyệt Tòng Vân, khuyên nhủ các ngươi buông xuống binh khí đầu hàng. Linh đế nhân tử, không đành lòng chúng ta tự giết lẫn nhau. Nhưng nếu như các ngươi dám nói cái chữ không, đừng trách bản tướng quân không nể tình." Tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến. "Linh An quân, cái này sao có thể? Linh An quân làm sao lại theo thành nội mà đến?" Nhưng khi Linh An quân chiến kỳ dâng lên, tướng sĩ bưng lên súng kiếp, bọn hắn tin. Thật là Linh An quân. Nhưng Linh An quân làm sao lại xuất hiện ở phía sau bọn hắn? Đầu tường vừa rồi nói chuyện hai cái tướng lĩnh, theo đầu tường chạy vội mà xuống. Khi thấy rõ cái kia đón gió phấp phới chiến kỳ, người đều đốc. Linh Thần dẫn đầu 10 vạn đại quân đóng quân ở ngoài thành. Linh An quân đây là biết bay sao? Làm sao lại xuất hiện ở trong thành? Trong đó một người tướng lãnh nhịn không được hỏi, "Các ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây?" Nguyệt Tòng Vân cười lạnh, "Cái này cỡ nào thua thiệt các ngươi Tống tướng quân, là hắn tự mình nên đón chúng ta vào thành." Đám người không tin, "Cái này sao có thể?" Nguyệt Tòng Vân chế nhạo nói, "Không nghĩ ra đúng không? Nam Việt 50,000 đại quân đã sớm bị chúng ta đánh tan. Chúng ta mặc vào Nam Việt quân phục, các ngươi Tống tướng quân cùng con chó, túi đầu không lương tự mình nên chúng ta vào thành. Đúng rồi, các ngươi những người khác đều đã bị chúng ta cầm xuống. Các ngươi nếu là muốn phản kháng, bản tướng quân không ngại để các ngươi lãnh giáo một chút Linh An quân quân tiên phong. Nhân số của các ngươi là chúng ta mấy lần, cũng không phải không có lực đánh một trận. Muốn không các ngươi thử một chút." Đối diện tướng sĩ sắc mặt đại biến. "Đây chính là Linh An quân à, phân phối tinh lương, tác chiến dũng mãnh, ở trên chiến trường đánh đầu thằng đó." Nguyệt Tòng Vân nghiêm nghị nói, "Đã các ngươi không muốn đầu hàng, bản tướng quân cũng không cưỡng bách, vậy chúng ta liền so tài xem hư thực." Chúng tướng sĩ nghe lệnh, số người của bọn họ là chúng ta mấy lần, ưu thế tại chúng ta, theo bản tướng quân xung phong, nên Linh đế vào thành. "Vâng." 5,000 tướng sĩ cùng kêu lên hô to, âm thanh chấn vân tiêu, khí thế như hồng. Đối diện hơn 2 vạn tướng sĩ người đều đốc. "Đây là tiếng người sao? Cái gì gọi là số người của bọn họ là chúng ta mấy lần, ưu thế tại chúng ta? Đây là căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt, đã khinh người quá đáng." Nhưng nhìn lấy khí thế như hồng, như lang như hổ Linh An quân, tất cả mọi người sợ hãi trong lòng. Mấu chốt là Nguyệt Tòng Vân vừa rồi nói trừ bọn hắn, những người khác bị đè xuống. Vậy đã nói rõ Tống Cao Trắc cũng cắm. "Chờ một chút." Một người tướng lãnh thấy Linh An quân đã làm tốt xung phong chuẩn bị, vội vàng cao giọng hô to. Nguyệt Tòng Vân đạm mặt nói, "Cái sau do dự một chút, hỏi, những người khác thật bị các ngươi cầm xuống rồi?" Nguyệt Tòng Vân cười lạnh một tiếng, "Các ngươi một đám không có chút nào cốt khí, cùng Nam Việt cường đạo kết minh đồ hèn nhát, bản tướng quân khinh thường lửa các ngươi, cũng lười lửa các ngươi. nếu không phải Ninh đế bệ hạ nhân tử, liền các ngươi những này đồ hèn nhát, bản tướng quân thật muốn đem các ngươi đều chặt. Mấy câu, nói đúng Vương mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ giận dữ khó nhịn, nhưng lại không cách nào phản bác. Người ta thực sự nói thật, A Nguyệt Tòng Bân cười lạnh nói, các ngươi những người này, chỉ có thân nam nhi, lại không nam nhi hồn, còn không bằng ta một cái nữ lưu hạng người. Ngẫm lại Ninh đế tại lúc, đám đạo trích kia hạng người nhưng có một người dám khi nhục ta đại huyền. Nhìn lại một chút bây giờ, các ngươi hiệu trung đức đế, hồ đồ vô năng, tùy ý quân giặc tại ta đại huyền cương thổ bên trên tứ ngược cướp bóc, mà các ngươi lại tại trợ trụ vi ngược, bản tướng quân thật muốn đem các ngươi toàn giết. Bản tướng quân không có thời gian cùng các ngươi lời vô ích, là đánh là hàng, cho thống khoái lời nói. Đối diện chúng tướng sĩ hai mặt nhìn nhau. Đánh? Lấy cái gì đánh? Chứ bọn hắn, những người khác đã bị cầm xuống. Huống hồ bọn hắn đối mặt chính là ở trên chiến trường đánh đâu thắng đó Ninh An quân. Nam Việt chiếm lĩnh nhà của bọn hắn. Ninh thần phái binh đánh tan 50,000 Nam Việt đại quân. Bọn hắn thật muốn phản kháng một cái thực tình vì đại huyền người sao? Một người tướng lanh cắn răng, giống như là hạ quyết định loại nào đó quyết tâm, cao giọng hô to, "Chư vị, Nam Việt chiếm lĩnh Dương Châu, thủy quê hương của ta, giết ta thân nhân. Ninh đế đánh tan 50,000 Nam Việt đại quân, giúp chúng ta báo thù. Bây giờ, có thể cứu vớt đại huyền, chỉ có Ninh đế. Cho nên, bản tướng quân quyết định uy thuận Ninh đế, không đánh." Một cái khác tướng lĩnh do dự một chút, cùng cường đạo kết minh, vô cùng nhục nhã. "Bản tướng quân hàng, không đánh. Tự giết lẫn nhau có gì tài ba? Chúng ta quân tiên phong hẳn là nhắm ngay chân chính địch nhân. Lao tử không đánh." Đinh đinh đang đang. Binh khí cùng mặt đất va chạm thanh âm không dứt bên hai. Không ngừng có người vứt xuống binh khí, bỏ vũ khí đầu hàng. Nguyệt Tòng Vân phóng ngựa tiến lên, lớn tiếng nói, "Các ngươi cũng coi là bên trên rõ lý lẽ, hiểu không phải là?" Mở cửa thành ra, nên Ninh đế bệ hạ vào thành. Ầm ầm. Nặng nghề cửa thành từ từ mở ra. Ngoài thành, đại doanh. Trinh sát một đường chạy vội, đi tới Ninh thần lều trại bên ngoài. Phan Ngọc Thành ngăn lại hắn. "Chuyện gì?" Trinh sát kích động nói, "Phan tướng quân, cửa thành mở ra." Phan Ngọc Thành đầu tiên là giật mình, chợt đại hỉ, quay người bước nhanh đi vào lều trại. "Bệ hạ, Lương Châu cửa thành mở ra." Ninh thần nghe tới tin tức này, cũng là khó nén kích động. Xem ra Viên Long bọn hắn thành công. Phan Ngọc Thành cười nói, "Cái này đều dựa vào bệ hạ thần cơ diệu toán, dụng binh như thần." Ninh thần biểu lộ cổ quái nhìn xem hắn, "Lão Phan, ngươi thay đổi." "A, ngươi vậy mà học xong đuốt mông ngựa. Ngươi dạng này sẽ để cho chấm tại từng tiếng trong tiếng tân bút mê thất chính mình." Phan Ngọc Thành khỏe miệng giật một cái, trong lòng tự nhủ, ngươi có phải hay không quên lúc trước làm sao đập huyền đế mông ngựa. Kia thật là cạn kiệt định nọt chi năng, gọi là một cái buồn nôn. Ninh thần nói, "Lão Phan, truyền chấm ý chỉ, đại quân tập kết, chuẩn bị theo chấm vào thành." "Thần, tuân chỉ." Phan Ngọc Thành lập tức đi an bài. Ninh thần mặt mũi tràn đầy vui mừng, cầm xuống Lương Châu, bước kế tiếp liền nên là kinh thành. Chương 892, các ngươi đều giống nhau, am hiểu điều khiển quyền lực. Chương 892, các ngươi đều giống nhau, am hiểu điều khiển quyền lực. 10 vạn đại quân tập kết. Ninh thần mang Phan Ngọc Thành, Phùng Kỳ chính bọn người phóng ngựa đi tới trước trận. Nguyệt Tòng Vân xuất Ninh An quân ra khỏi thành nên đón. "Thần, Nguyệt Tòng Vân, cung nên bệ hạ vào thành." Nguyệt Tòng Vân nhìn thấy Ninh thần, dẫn đầu Ninh An quân quỳ nên. Ninh thần cười nói, "Đều đứng lên đi." "Tạ bệ hạ." Đợi đám người đứng dậy, Ninh thần cất cao giọng nói, "Vào thành." Ninh thần xuất quân tiến vào trong thành. 10 vạn đại quân lập tức chia 4 làn sóng, thẳng đến tứ phương cửa thành. Ninh thần bọn người thì là thẳng đến Lương Châu đại doanh. Lương Châu đại quân đã toàn bộ bỏ vũ khí đầu hàng. "Thần Viên Long, Lôi An, tham kiến bệ hạ." Ninh thần nhấc nhấc tay, "Đều đứng lên đi." Bên trong nói. Dứt lời, Ninh thần sải bước đi tiến vào sớm đã chuẩn bị kỹ càng lều trại. Trong quân trọng yếu tướng lĩnh cùng Tương Vương bọn người tại. Ninh thần ngồi xuống, không nói nhảm, "Viên Long, nói một chút tình huống hiện tại." Viên Long cúi người nói, "Bệ hạ, dựa theo phân phó của ngài, Nam Việt 50,000 đại quân đã bị quân ta đánh tan, bắt được tù binh hơn 3 vạn người, từ Võ Vương dẫn người trông coi. Bây giờ, Lương Châu thành hơn 7 vạn đại quân đã đều quy hàng." Ninh thần trên mặt khó nén nụ cười, nói khẽ, "Như thế rất tốt, bách tính có thể miễn thụ chiến loạn nỗi khổ." "Viên Long, Lôi An, các ngươi tất cả mọi người công lao, chấm đều cho các ngươi nhớ, quay đầu trọng thưởng." "Tạ bệ hạ." Ninh thần nói, "Viên Long, còn là biện pháp cũ, đem Lương Châu quân xáo trộn, xếp vào tiến vào quân ta bên trong. Phái người thông báo Võ Vương, để hắn đem tù binh mang về Lương Châu. Mặt khác, phái người thông báo Khang Lạc, trao đổi tù binh. 30,000 Nam Việt tù binh, đổi trên tay hắn 100,000 ta đại huyền tướng sĩ, không có thương lượng. Hắn nếu không nguyện ý, chấm dẫn binh tự mình đi cùng hắn đàm." Viên Long cung kính nói, "Thần, lĩnh chỉ." Ninh thần dừng một chút, tiếp tục nói, "Lôi An, lương thảo các loại vật tư, toàn bộ từ quân ta tướng sĩ trông giữ." "Thần, tuân chỉ." Ninh thần nói tiếp, "Các quân tướng lĩnh đều nghe kỹ, nghiêm khắc ước thúc thủ hạ binh lính, không được quấy nhiễu bất tính, kẻ trái lệnh định trạm không buông tha." "Chúng thần tuân chỉ." Ninh thần đều đâu vào đấy an bài liên quan công việc. Hết thảy đều an bài tốt, Ninh thần để các tướng sĩ đi làm việc. Vừa chiếm cứ Lương Châu, còn có một đống lớn sự tình phải bận rộn. Viên Long túi người nói, "Bệ hạ, Tống Cao Trác xử trí như thế nào?" Ninh thần đạm mạc nói, "Không có chút nào cốt khí đổ hèn nhát, chém đầu gian chúng. Cùng hắn quan hệ mật thiết người, cha ra về sau, tất cả đều chặn. Ta đại huyền binh sĩ, không có loại phế vật này." Viên Long gật đầu, "Thần, tuân chỉ." Ninh thần ánh mắt rơi xuống ánh mắt phức tạp Tương Vương trên thân. Trước kia hắn chống lại Nam Việt, theo Nam Cảnh trở lại kinh thành thời điểm, cùng Tương Vương từng có gặp mặt một lần. Viên Long túi người nói, "Bệ hạ, lần này có thể thuận lợi cầm xuống Lương Châu, Tương Vương gia không thể bỏ qua công lao, là hắn đang toàn lực khuyên Lương Châu tướng sĩ buông xuống binh khí. Linh Thần mỉm cười, chấp ở trong này cảm ơn lão vương gia. Bởi vì có Tiêu Nhan Tịch tình báo, Lương Châu thành tình huống hắn hiểu không ít, bao quát Tương Vương tình huống. Tương Vương cúi người, chỉ cầu bệ hạ khai ân, bỏ qua Lương Châu tướng sĩ. Bọn hắn chỉ là chiến bại, cũng không phải là phản quân. Linh Thần cười gật đầu, lão vương gia yên tâm, chấp sở dĩ dùng loại biện pháp này tiến vào Lương Châu, chính là không nghĩ đại viện tướng sĩ tự giết lẫn nhau. Chỉ cần bọn hắn là thật tâm quy thuận, chuyện trước kia, chấm chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tương Vương ánh mắt phức tạp, ta thay Lương Châu tướng sĩ cùng bách tính, tạ bệ hạ khai ân. Linh Thần cười nói, lão vương gia, đừng quên, ta cũng là đại viện người. Dứt lời, Linh Thần khoát khoát tay, nói, Viên Long, các ngươi đi xuống trước. Vâng. Viên Long bọn người lui xuống, trong lều trại chỉ còn lại Linh Thần cùng Tương Vương. Linh Thần nhìn xem Tương Vương, chớ biết, lão vương gia gia quyến đều trong tay đức đế. Tương Vương trên mặt lộ ra cực kỳ bi ai chi sắc, bây giờ Lương Châu mất đi, đức đế biết Lương Châu tình huống, người nhà của hắn chắc chắn thảm tao độc thủ. Linh Thần thần sắc nghiêm túc, nói, lão vương gia có thể nghĩ cứu trở về gia quyến của mình. Tương Vương đống nhiên nhìn về phía Linh Thần, hắn đương nhiên nghĩ. Linh Thần trầm giọng nói, chấm phụ hoàng cũng trong tay đức đế, cho nên ta cần lão vương gia giúp chấm một chuyện. Tương Vương ánh mắt sáng lên, bệ hạ thỉnh giảng. Linh Thần nói, chấm cần lão vương gia ngươi mang một bộ phận tàn binh bại tướng trốn về kinh thành, bảo hộ thái thượng hoàng cùng nhà của ngươi quyến. Tương Vương giật mình, lão phu nguyện ý, nhưng ta hiện tại không quyền không thế, như thế nào bảo vệ bọn hắn? Linh Thần trầm giọng nói, lão vương gia hồi kinh về sau, có thể đi tìm Cảnh Kinh cùng toàn công công. Chấm xuất quân tiến đánh kinh thành lúc, các ngươi muốn toàn lực bảo vệ tốt thái thượng hoàng. Cụ thể muốn làm thế nào, chấm sẽ phái người thông báo Cảnh Kinh. Tương Vương hơi nghi hoặc một chút, đã bệ hạ có thể liên lạc đến Cảnh Kinh, lão phu có trở về hay không chẳng phải là đều giống nhau? Linh Thần lắc đầu, không giống. Cảnh Kinh trung quy chỉ là ngoại thần, lão vương gia ngươi chính là hoàng thất thân vương, thân phận của ngươi đủ để chấn nhiếp một đám đạo trích, để bọn hắn có kiêng kỵ. Bất quá chuyến này hung hiểm, lấy đức đế đa nghi tính cách, có lẽ các ngươi đều sẽ chết. Tương Vương trầm mặc hồi lâu, sau đó trọng trọng gật đầu, lão phu nguyện ý thử một lần. Linh Thần cúi người, nói, "Chấm thay cha hoàng, cảm ơn lão vương gia." Tương Vương cười nói, "Bệ hạ đừng quên, thái thượng hoàng là lão phu hoàng huynh, chuyến này lão phu nghĩa bất dung tử." Linh Thần im lặng cười cười, "Lão vương gia hồi kinh về sau, nhất định phải đem động tĩnh làm lớn chuyện. Ngươi cũng không phải là phản bội chạy trốn, chỉ là chiến bại, mà lại ngươi là hoàng thất thân vương, dạng này đức đế coi như đối với ngươi có sát tâm, cũng sẽ trở ngại kêu ca có chỗ cố kỵ, không dám tùy tiện động tới ngươi." Tương Vương gật đầu, "Lão phu rõ ràng. Bệ hạ, lão phu mang về tàn binh bại tướng, có thể hay không tự mình chọn lựa?" Linh Thần nao nao, nhưng rất nhanh hiểu rõ ra, Lương Châu chú quân là theo Dương Châu chiến bại lui về đến, mà Dương Châu là Tương Vương đất phòng, những tướng sĩ này bên trong nhất định có Tương Vương người tin được. Hắn hơi gật đầu, "Tốt, chấm đáp ứng ngươi." "Đa tạ bệ hạ." Tương Vương do dự một chút, thở dài nói, "Bệ hạ, lão phu còn có một chuyện muốn nhờ." "Lão vương gia thỉnh giảng." Tương Vương sắc mặt nghiêm túc nói, "Bệ hạ ngồi lên long ỷ về sau, còn mời đối xử tử tế đại viện mất tính. Chớ có cùng xúc sinh kia, mê thất tại quyền lực bên trong. Lão phu sinh tại hoàng thất, gặp quá nhiều quyền lực nô lệ." Linh Thần mỉm cười, lão vương gia lời này liền để cho ngài chất nữ đi nói đi. Tương Vương khẽ giật mình, có ý tứ gì? Linh Thần cười nói, hoàng bị cũng không phải là chấm mong muốn. Chờ đánh xuống kinh thành, cứu ra thái thượng hoàng, chấm liền sẽ nhường ngôi cho cựu công chúa. Mà cựu công chúa đã đáp ứng. Tương Vương lập tức cứng đờ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thật trong lòng của hắn một mực nghe rất khó chịu, mặc dù đức đế không phải thứ gì, nhưng dù sao cũng là hoàng thất huyết mạch. Cái này Giang Sơn là hắn Trương gia lão tổ tông đánh xuống, vì đại viện Giang Sơn cùng bách tính, hắn nguyện ý giúp Linh Thần. Nhưng hắn lại không nghĩ lão tổ tông đánh xuống Giang Sơn sửa họ, cho nên một mực rất xoắn xuýt. Hắn nhìn xem Linh Thần, khẽ thở dài, lão phu rốt cuộc minh bạch. Linh Thần kinh ngạc nói, lão vương gia rõ ràng cái gì? Tương Vương cười nói, rõ ràng hoàng huynh vì sao như vậy sủng ngươi. Bởi vì các ngươi đều giống nhau, am hiểu điều khiển quyền lực, mà sẽ không mê thất tại quyền lực bên trong, trở thành quyền lực nô lệ. Chương 893, từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Chương 893, từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Linh Thần chỉ là đạm mạc cười cười. Hắn không phải sẽ không mê thất tại quyền lực bên trong, bởi vì hắn cũng là người liền có dục vọng. Ai mẹ nó cũng chớ làm bộ cháu trai. Hắn chỉ là lười mà thôi, không muốn làm hoàng đế là bởi vì làm hoàng đế quá mệt mỏi. Hắn lười nhác bị quyền lực chi phối. Lão vương gia, việc này không nên chậm trễ, thừa dịp trước hừng đông sáng, ngươi đến rời đi Lương Châu. Tương Vương gật đầu. Linh Thần gọi tới Viên Long, để hắn mang Tương Vương đi chọn người. Tương Vương xuống dưới về sau, Phan Ngọc Thành đi đến. Thấy hắn muốn nói lại thôi, Linh Thần buồn cười nói, có chuyện nói thẳng, làm sao cảm giác ngươi cùng Nam Chi cô nương thành hôn về sau, cũng học xong ấp á đúng. Phan Ngọc Thành cùng Linh Thần thời gian chung đụng dài, hắn đều bị mang đi trễ. Cho nên Linh Thần nói nhảm hắn đồng dạng đều nghe hiểu được. Hắn do dự một hồi, nói, Tương Vương dù sao họ Trương. Linh Thần cười nói, chấp rõ ràng ngươi ý tứ, ngươi là lo lắng Tương Vương hồi kinh về sau, đem kế hoạch của ta tất cả đều cáo chi Trương Thiên Luân. Phan Ngọc Thành gật đầu. Linh Thần nói, nhưng Thái Thượng Hoàng cũng họ Trương. Ta cược hắn sẽ không giúp Trương Thiên Luân. Đệ nhất, gia quyến của hắn đều trong tay Trương Thiên Luân. Nếu có người dùng Nam Chi cô nương uy hiếp người, ngươi sẽ còn vì hắn hiệu lực sao? Thứ hai, Tương Vương là người thông minh, hắn biết coi như đem chấm kế hoạch nói cho Trương Thiên Luân, cũng không thay đổi được cái gì. Ngược lại sẽ bởi vậy hại chết Thái Thượng Hoàng, chờ chúng ta đánh vào kinh thành, chắc chắn đem hắn phanh thây xé xác. Phan Ngọc Thành yên lặng gật đầu. Hôm sau, Lương Châu bách tính tỉnh lại sau giấc ngủ, trời đều thay đổi. Trong vòng một đêm, Ninh Thần vậy mà thần không biết quỷ không hay chiếm cứ Lương Châu. Trong lúc nhất thời, Bách Tính gieo họ, buôn tàu bẩm báo. Bách Tính đã sớm nghe nói Đại Huyền muốn cùng Nam Việt cường đạo kết minh tin tức. Bọn hắn hoảng sợ không chịu nổi một ngày, sợ Nam Việt đại quân vào thành về sau cướp bóc nó giết. Mà Ninh Thần cùng Đức Đế tại trong lòng Bách Tính vị trí, có cách biệt một trời. Ninh Thần thâm thụ Bách Tính yêu quý, Đức Đế thì là thâm thụ Bách Tính phỉ nổ. Bây giờ, Ninh Thần chiếm cứ Lương Châu, mà lại quân kỷ nghiêm minh, không kinh nhiễu Bách Tính. Đây đối với Bách Tính đến nói, tự nhiên là vui lớn phổ chạy. Mà Ninh Thần, lúc này ngay tại triệu kiến Lương Châu lớn nhỏ quan viên, mỗi đánh hạ một tòa thành trì, phiền toái nhất chính là giải quyết tốt hậu quả. Ninh Thần vẫn chưa động Lương Châu lớn nhỏ quan viên, chỉ là gõ một phen. Nếu đem những người này đều giết, Lương Châu coi như lộn xộn. Những ngày tiếp theo, Ninh Thần là loay hoay chân không chạm đất. Nói thật, hắn rất hoài niệm lúc trước tại giám sát sở thời gian, mỗi ngày điều tra thêm án, cùng Phùng Kỳ Chính mấy cái gia súc đi giáo phường sở uống trà nghe hát, thời gian vui vẻ tiêu dao. Nhân sinh thất thập cổ lai hy, trẻ 10 tuổi nhỏ, 10 năm già yếu, còn có 50 năm lại chia ngày đêm, chỉ có 25 năm quan cảnh, lại thêm gió thổi trời mưa, 3-2-6 bệnh, người cả đời này còn có thể còn lại bao nhiêu ngày tốt lành. Ninh Thần trong lý tưởng sinh hoạt vẫn luôn là làm cái vui vẻ phú gia ông, tam thê tứ thiếp, vui vẻ tiêu dao qua xong cả đời này. Nhưng hôm nay, trong giấc mộng sinh hoạt cách hắn càng ngày càng xa. Ninh Thần thả xuống trong tay tấu chương, thật sâu thở dài, thật muốn hô to một tiếng. Ông đây mặc kệ. Kinh thành, hữu tướng phủ. Một cái trống trải trong gian phòng, truyền ra thảm thiết đau đớn. Tông Tư Bách tay cầm trường tiên, ngay tại quật mấy cái bị xích chó buộc lại, trên mặt đất bỏ sát người. Những người này chính là lúc trước giết hại hắn người nhà hung thủ. Tông Tư Bách chỉ cần rảnh rỗi, đều sẽ tra tấn những người này chút giận. Mỗi lần đem bọn hắn đánh cho thoi thoát, sau đó lại khiến người ta đem bọn hắn y tốt. Hắn chính là muốn để những cái này nhân sinh không bằng chết. Tướng ra. Lúc này ngoài cửa vang lên thanh âm của quản gia. Tông Tư Bách ngừng lại, khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là quay người hướng cổng đi đến. Hắn biết lúc này như không có chuyện quan trọng, quản gia sẽ không đến quấy rầy hắn. Tông Tư Bách mở cửa. Ngoài cửa quản gia ánh mắt kích động, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Không đợi Tông Tư Bách hỏi, quản gia không kịp chờ đợi nói, "Tướng gia, có rồi." Thấy quản gia kích động nói năng lộn xộn, Tông Tư Bách nhíu mày, "Cái gì có?" "Vân Nương có, Vân Nương có tin mừng." Tông Tư Bách đầu góc ông một tiếng, cả người đều cứng đờ. Vân Nương là tiểu thiếp của hắn. Quản gia kích động nói, "Chúc mừng tướng gia, chúc mừng tướng gia." Quản gia đi theo Tông Tư Bách thật lâu, hiểu rõ nhất Tông Tư Bách tâm tư. Tông Tư Bách người nhà tất cả đều chết, hắn nằm mộng cũng muốn lưu cái về sau, để Tông gia hương hỏa kéo dài. Cho nên, đi thăm danh y y. Mà dù sao lớn tuổi, vẫn luôn không có kết quả, Tông Tư Bách chính mình cũng từ bỏ. Tông Tư Bách giật mình tỉnh lại, vứt bỏ trong tay mang máu roi, kích động thanh âm đều run rẩy, "Ngươi nói cái gì?" Quản gia nói, "Tướng gia, Vân Nương mấy ngày nay không muốn ăn, thường có nôn mửa, lão nô phái người mời đến đại phu chẩn trị." Đại phu nói, "Vân Nương có tin mừng, đã 2 tháng." Tông Tư Bách nghe xong, kích động toàn thân run rẩy, nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn giơ thẳng lên trời cười to, "Lão phu có hậu, lão phu có hậu, ha ha ha." "Vân Nương ở đâu?" "Tại Tây viện." Tông Tư Bách vội vàng hướng Tây Xương phòng tiến đến. "Tướng gia, ngài chậm một chút, đừng làm ngã." Quản gia vội vàng đi theo. Hai người tới Tây viện cổng, đang muốn đi vào, một cái chừng 30 tuổi nam tử trung niên chạy như bay đến. "Tham kiến tướng gia." Tông Tư Bách dừng lại vội vã bước chân, không kiên nhẫn hỏi, "Chuyện gì?" "Tướng gia, vừa mới tiếp vào tin tức, Lương Châu thất thủ, đã bị Ninh Thần chiếm cứ. Chỉ có Tương Vương mang mấy chục cái tàn binh bại tướng trốn về kinh thành." Tông Tư Bách đầu góc ông một tiếng, như bị sét đánh, cả người đều cứng đờ. Hắn cảm giác trời đều sập, tâm tình lập tức từ thiên đường rơi xuống đến địa ngục. Hắn như không có về sau, cái gì đều không cần cố kỵ. Nhưng hôm nay có về sau, cũng liền có ràng buộc. "Ngươi nói cái gì?" Kinh thành hoàng cung, trong ngự thư phòng vang lên Đức Đế phẫn nộ mà khiếp sợ thanh âm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm quỳ tại long án xuống Tông Tư Bách, đầu ngón tay nhịn không được run. Tông Tư Bách sắc mặt trắng bệnh, khởi bẩm bệ hạ, Lương Châu thất thủ. Tống Cao Trác chết trận, Tương Vương chỉ mang mấy chục người trốn về kinh thành, bây giờ toàn bộ Lương Châu đều rơi xuống Ninh Thần trong tay. Nam Việt phái tới 50,000 biệt quân, tại Bách Điệp lĩnh lọt vào Ninh Thần người phục kích, tử thương vô số, 30,000 Nam Việt tướng sĩ bị bắt. Đức Đế mắt tối sầm lại, đầu óc ông tắc hưởng, kém chút mất đi. Hắn ngàn trông mong vạn trông mong, chờ lấy Nam Việt đến chi viện. Kết quả chờ đến lại là một tiếng sấm nổ. Xong, toàn xong. Lương Châu rời kinh thành, ra roi thúc ngựa 2 ngày lộ trình, chậm lợi nói 3-4 ngày cũng có thể đuổi tới. Đây là giải thích, Ninh Thần rất nhanh liền có thể đánh vào kinh thành. Phế vật, tất cả đều là phế vật. Đức Đế hai mắt tinh hồng, giống như chó dại, điên cuồng rít gào. Tông Tư Bách sắc mặt trắng bệnh. Hắn là thật sợ hãi. Hắn kế hoạch ban đầu là hủy Đại Huyền, nhưng Ninh Thần thật đáng sợ, vậy mà một đường đánh tới Lương Châu. Kế hoạch của hắn triệt để thất bại. Có Ninh Thần tại, Đại Huyền vong không được. Hắn nguyên bản không sợ chết, chỉ cần hủy Đại Huyền, báo huyết hải thâm cửu, chết lại như thế nào. Nhưng hắn bây giờ có hậu. Hắn đến còn sống, hắn không thể chết. Ra chương 894, trong đêm chạy trốn chương 894, trong đêm chạy trốn Tông Tư Bách có về sau, cũng liền có uy hiếp, rốt cuộc không thể giống như trước không kiêng nể gì cả. Hắn ngẩng đầu nhìn vô năng cùng nộ Đức Đế, trong lòng có chủ ý bệ hạ, Lương Châu đã rơi xuống Ninh Thần trong tay, mà Ninh Thần dẫn đầu đại quân tiến đánh kinh thành, nhiều nhất chỉ cần 3-4 ngày thời gian. Bây giờ, Ninh Thần binh cường mã tráng, kinh thành vệ long quân, thành phong quân, cấm quân cộng lại không đủ 50,000. Chúng ta tuyệt không phải Ninh Thần đối thủ, đến mau chóng nghĩ kỹ cách đối phó. Đức Đế sinh dùng mình một cái. Hắn biết rõ, lần này nếu là rơi xuống Ninh Thần trong tay, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lần trước là phụ hoàng không muốn giết hắn, là Hoài An không nghĩ hắn chết, hắn mới có xoay người cơ hội. Không, chấm không có thua, chấm còn có Đông Cảnh mười mấy vạn đại quân. Chấm còn có phụ hoàng, lấy Ninh Thần cùng phụ hoàng tình cảm, hắn tuyệt đối không dám tiến đánh kinh thành. Tông Tư Bách vội vàng nói, vậy hạ, Ninh Thần dù sao họ Ninh, cũng không phải là thái thượng hoàng thân sinh. Cùng Long Ỷ quyền thế so sánh, điểm kia đang thương tình cảm không có ý nghĩa. Đông Cảnh đại quân còn có hơn 10 ngày mới có thể đến kinh thành, mà Ninh Thần đến kinh thành chỉ cần 3-4 ngày, chờ Đông Cảnh quân chi viện căn bản không kịp. Đức đế ra mặt run rẩy, vội vàng hỏi, hữu tướng có đối sách gì? Tông Tư Bách nói, vậy hạ, kinh thành là không gánh nổi. Rút đi. Rút. Đức đế sử sốt, chết hồi chỗ nào? Tông Tư Bách nói, vậy hạ, bây giờ chúng ta chỉ có thể rút hướng Đông Cảnh, chúng ta có Đông Cảnh mười mấy vạn đại quân, chiếm cứ Tương Châu là đủ. Tương Châu gần biển, trên biển có vô số hòn đảo, coi như Ninh Thần xuất quân tiến đánh Tương Châu, chúng ta còn có đường lui. Trước đó Ninh Thần liền mời Tấu Thái Thượng Hoàng, để Thái Thượng Hoàng hạ chỉ xây dựng chiến thuyền, dự định dẹp Điên Triều Hòa Quốc. Nếu chúng ta đem chiến thuyền tất cả đều điều đi Đông Cảnh, lui giữ trên hải đảo, Ninh Thần thời gian ngắn căn bản tạo không ra đại lượng chiến thuyền, cũng liền không làm gì được chúng ta. Mà lại, chúng ta cũng có thể cùng Triều Hòa Quốc liên thủ. Ninh Thần giết nhiều như vậy Triều Hòa Quốc người, Triều Hòa Quốc đối với hắn là hận thấu xương. Đức đế sắc mặt dãy rủa, hắn không cam tâm. Hắn là Đại Huyền Hoàng đế, dựa vào cái gì muốn rời khỏi kinh thành? Tông Tư Bách thấy Đức đế còn đang do dự, trầm giọng nói, "Vậy hạ, không có thời gian. Như Ninh Thần đánh vào kinh thành, chúng ta liền tất cả đều xong. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, chỉ có còn sống mới có cơ hội. Đợi hắn ngày chúng ta cùng Triều Hòa Quốc kết minh, lại đánh về kinh thành đến." Đức đế đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, đem trên bản tấu chương tất cả đều quét trên mặt đất. "Chớ không cam tâm, chớ không cam tâm a." Tông Tư Bách ánh mắt kinh bị nhìn xem Đức đế, nếu không phải còn muốn lợi dụng hắn hoàng đế thân phận, hắn mới mặc kệ cái này ngu xuẩn chết xuống đâu. Cái thế giới này, làm cái gì đều phải giảng cứu một sư gia nổi danh. Thì như Ninh Thần xưng đế, đây là thái thượng hoàng thánh dụ. Như không có thái thượng hoàng thánh dụ, hắn chính là mưu quyền xoắn nước, loạn thần tặc tử, sẽ gặp người phỉ nổ. Tông Tư Bách là muốn lợi dụng thân phận của Đức đế, khống chế Đông Cảnh mười mấy vạn đại quân. Nếu như không có Đức đế, hắn chính là mưu phản, bất luận kẻ nào đều có thể đánh lấy bình định cờ hiệu vây quét hắn. Mà lại hoàng quyền chí thượng, không có Đức đế, hắn cũng vô pháp khống chế Đông Cảnh đại quân. Đức đế cả giận nói, "Thương Vương đâu?" Tông Tư Bách nói, "Ở ngoài điện chờ lấy." Đức đế ánh mắt tàn nhẫn, mất đi Lương Châu, hắn còn có mặt trở về. Truyền chấm ý chỉ, đem hắn cho chấm chém đầu cả nhà. "Bệ hạ, tuyệt đối không thể." Đức đế mắt lạnh nhìn hắn. Tông Tư Bách nói, "Bệ hạ, chúng ta rút lui nhất định phải âm thầm làm việc. Tương Vương thân phận tôn quý, nếu là chém đầu cả nhà, ánh mắt mọi người đều sẽ tụ tập tại bệ hạ trên thân, lúc này nhất định không thể gây thêm rắc rối à?" Đức đế nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu. Tông Tư Bách nói có đạo lý. Bọn hắn chưa được mấy ngày thời gian, muốn mang đi đại lượng tiền bạc cùng chiến thuyền, nhất định phải che giấu hai mắt người, không chút biến sắc, âm thầm tiến hành. Hữu tướng, truyền chấm ý chỉ, để tạo thuyền sở đem tất cả chiến thuyền đều điều đi Đông Cảnh. Mặt khác, phái người đi một chuyến binh bộ, đem súng tiếp hỏa pháo bản vẽ cho chấm đưa tới. Đúng rồi, đem phụ hoàng cũng cùng nhau mang lên. Mang lên Huyền Đế, tự nhiên không phải là bởi vì hiếu thuận, mà là thời điểm then chốt có thể dùng Huyền Đế uy hiếp Linh Thần. Tông Tư Bách vội vàng nói, lao thần tuân chỉ. Lương Châu, Linh Thần ngay tại tiếp kiến Võ Vương. Võ Vương xuất quân đem Nam Việt hơn 3 vạn tù binh đều mang trở về. Võ Vương vất vả. Võ Vương cúi người, đều là bệ hạ dụng binh như thần, nhẹ nhõm cầm xuống Lương Châu, thần chỉ là phụ chỉ làm việc, không dám giành công. Linh Thần cười nói, Võ Vương liền đừng khách khí. Cho dù tốt kế sách, cũng phải có năng lực người đi chấp hành. Người trở về vừa vặn, chấm chuẩn bị tiến đánh kinh thành. Lương Châu liền giao cho ngươi. Võ Vương giật mình, bệ hạ, phụ hoàng còn tại xuất sinh kia trong tay. Linh Thần nói, yên tâm, chấm đại an bài tốt. Phụ hoàng cùng Chiêu Phi không có việc gì. Chờ chấm đánh xuống kinh thành, ngươi liền có thể cùng Võ Vương phi đoàn tụ. Nghe Ninh Thần nói hắn đều an bài tốt, Võ Vương triệt để an tâm, chợt hỏi, "Thần, tuân chỉ. Bệ hạ dự định lúc nào lên đường?" Ninh Thần cười nói, "Đêm nay." Võ Vương giật mình, gấp gáp như vậy. Ninh Thần nói, "Chấm đã để Viên Long bọn hắn đều chuẩn bị kỹ càng, liền chờ ngươi trở về, Lương Châu phải có năng lực xuất chúng người trấn thủ. Chấm trước đó nghe nói Trương Thiên Luân đã điều động Đông Cảnh đại quân, cho nên chấm nhất định phải tại Đông Cảnh đại quân đuổi tới kinh thành trước đánh hạ kinh thành." Võ Vương khẽ gật đầu. Ninh Thần nói, "Võ Vương một đường vất vả, đi về nghỉ trước." "Đúng rồi, để Viên Long tới gặp chấm." "Vâng." Đêm đó, Ninh Thần liền dẫn đầu 10 vạn đại quân thẳng đến kinh thành. Hắn nhất định phải tại Đông Cảnh quân trước khi đến đánh xuống kinh thành. Lần này, Linh An quân, Mạch Đao quân toàn bộ điều động. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất cầm xuống kinh thành. Mà Ninh Thần ở trên đường thời điểm, Đức đế đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Tạo thuyền sở chế tạo mấy trăm chiếc chiến thuyền toàn bộ điều đi Đông Cảnh. Đồng thời, vàng bạc châu báu đổ đầy trên 100 cỗ xe ngựa, toàn bộ vận chuyển về Đông Cảnh. Ban đêm hôm ấy, Đức đế cùng Tông Tư Bách mang Tâm Phúc, cùng 10,000 thành phòng quân chạy. Kinh thành đại quân không chỉ 10,000, nhưng bọn hắn là lặng lẽ chạy trốn, không dám toàn bộ điều động, chỉ có thể điều động người tin được. Bất quá, hắn cũng không có mang đi Huyền Đế, mà lại Tông Nhạc chết. Tông Nhạc dẫn người đi Thái Hoàng Cung, muốn mang đi Huyền Đế. Kết quả, Huyền Đế bên người đột nhiên toát ra số lớn cao thủ. Những người này thân thủ lăng lệ mà tàn nhẫn. Tông Nhạc mang mấy chục cái ngự tiền thị vệ, nhẹ nhõm liền bị hố. Tông Nhạc chính mình cũng bị toàn công công phất trần cắt đứt cổ. Đức Đế tiếp vào tin tức, tại chỗ bạo tẩu. hắn muốn định phái người cưỡng ép mang đi Huyền Đế, nhưng lại bị Tông Tư Bách ngăn lại. Bọn hắn không có thời gian, chạy trốn quan trọng. Đức Đế chỉ có thể vô năng cùng nộ, kìm nén một bụng trong đêm chạy trốn. Hôm sau, Văn Võ bá quan vào triều, đợi trái đợi phải, chính là không thấy Đức Đế xuất hiện. Hưu tướng Tông Tư Bách cũng không thấy. Bọn hắn tìm khắp hoàng cung, cũng không có tìm được Đức Đế tung tích. Cuối cùng, một phen xem kỹ, được đến một cái để người khó có thể tin kết quả. Đức Đế trong đêm chạy trốn. Tin tức truyền ra, trong lúc nhất thời mặc kệ là Miếu Đường còn là dân gian đều sôi trào. Đường đường vua của một nước, vậy mà vứt xuống thần tử cung mất tính, trong đêm chạy trốn. Cái này, đây con mẹ nó chính là người làm sự tình sao? Chương 895, phụ tử gặp nhau chương 895, phụ tử gặp nhau kinh thành. Bách Tính nghe nói hoàng đế trong đêm chạy trốn, gọi là một cái vui lớn phổ chạy, cái này nguồn quân rốt cuộc không tại. Nhưng trong triều văn võ bá quan lại là hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Hoàng đế chạy, rắn mất đầu, lần này nhưng làm sao bây giờ? Mấu chốt là Ninh Thần đã chiếm cứ Lương Châu, cái này không được lập tức liền đánh vào kinh thành đến. Một triều thiên tử một triều thần. Đức Đế kế vị, bọn hắn vì bảo vệ chính mình chức quan cùng Ninh Hoa phú quý, không ít vì lấy lòng Đức Đế nói Ninh Thần nói xấu. Ninh Thần vào kinh về sau, có thể hay không tính tổng nợ. Không ít quan viên đã làm tốt cuốn gói chạy trốn chuẩn bị. Liên tại bọn hắn thất kinh thời điểm, một cái tin tức nặng ký truyền đến. Ninh Thần dẫn đầu 10 vạn đại quân, thẳng đến kinh thành mà đến. Tin tức này tại chỗ dọa có quắc một nhóm người. Đáng quan chức tự mình bắt đầu, thương lượng nên làm cái gì? Liên ở thời điểm này, Thái thượng hoàng thánh dụ truyền đến Văn Võ bá quan trong phủ. Thái thượng hoàng triệu bọn hắn tiến cung. Văn Võ bá quan giống như là lập tức có chủ tâm cốt, tranh thủ thời gian tiến cung. Kim Loan điện. Văn Võ bá quan đứng hàng hai bên. Để bọn hắn kinh ngạc chính là, Lệ Chí Hành, Kỷ Minh Thần bọn người vậy mà cũng tới. Bọn hắn nguyên bản nên ở trong đại lao, là Thái thượng hoàng hạ chỉ đem bọn hắn phóng ra. Cũng là bọn hắn vận khí tốt, Ninh Thần chiếm cứ Lương Châu tin tức đến quá đột ngột, Đức Đế chạy trốn thời điểm không nhớ tới bọn hắn, không phải sớm đã bị giát. Quân thân si xào bàn tán, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía trên đài cao long ỷ Thái thượng hoàng Giá Lâm. Lanh lảnh mà thanh âm quen thuộc vang lên, là Toàn Công Công thanh âm. Trên triều đình lập tức yên tĩnh trở lại. Theo tiếng bước chân, đốt hương tắm rửa, chính quan thay quần áo Huyền Đế xuất hiện. Quân thân đã thật lâu chưa thấy qua Huyền Đế. Lần trước thấy, còn là Huyền Đế cùng Chiêu Phi tìm chết một lần kia. Huyền Đế lão, tóc cơ hồ đều trợn nhìn, có như vậy cái bất tranh khí nhi tử, ai có thể trẻ tuổi. Huyền Đế nện bước bước chân thư thả, chậm rãi đi tới trước ghế rồng. Hắn đưa tay vuốt ve long ỷ chỗ tựa lưng, cái ghế này, để bao nhiêu người phát rồ, thành quyền thế nô lệ. Hôm nay, chấm đời tiểu tử túi kia, lại ngồi một lần thanh này long ỷ. Dứt lời, chậm rãi ngồi xuống. Tham kiến Thái thượng hoàng. Văn Võ bá quan quỳ xuống lễ bái. Huyền Đế nhìn xem quỳ trên mặt đất Văn Võ bá quan, thần sắc hoảng hốt. Miễn lễ, bình thân. Tạ Thái thượng hoàng. Đợi Văn Võ bá quan đứng dậy, Huyền Đế chậm rãi mở miệng, chư vị ái khanh hẳn là đều tiếp vào Ninh Thần xuất quân thẳng bức kinh thành tin tức a. Quân thần nhao nhao gật đầu. Bọn hắn cũng là bởi vì chuyện này mới kinh hoàng bất an, lo lắng Ninh Thần vào kinh về sau sẽ tìm bọn hắn tính tổng nợ. Huyền Đế chậm rãi mở miệng, chấm rõ ràng các ngươi đang lo lắng cái gì. Bất quá các ngươi yên tâm, một triều thiên tử một triều thần, Đức Đế tại vị, các ngươi hiệu trung hẳn cái này không gì đáng trách. Ninh Thần sẽ không vì vậy mà đối với các ngươi huy động đồ đao. Chấm hiểu rõ tiểu tử túi này, các ngươi không cần sợ hãi, làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình liền tốt. Chờ hắn đến kinh thành, các ngươi theo chấm đi ra thành nên đón Ninh Thần, chấm bảo đảm các ngươi không việc gì. Quân thân nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra, nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống. Đã Huyền Đế nói như vậy, vậy bọn hắn tám thành là không có việc gì. Huyền Đế ánh mắt rơi xuống thân hình gầy gò Kỷ Minh Thần mấy người trên thân, đau lòng nói, ba vị ái khanh chịu khổ. Kỷ Minh Thần ba người quỳ xuống, hốc mắt phiếm hồng. Chúng thần có tội, để Thái thượng hoàng lo lắng. Huyền Đế đứng người lên, Toàn Công Công vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn đi xuống. Huyền Đế đi tới ba người trước mặt, đưa tay đem bọn hắn nâng đỡ. Đều là chấm sai, chấm một ý nghĩ sai lầm, đem hoàng vị chuyển cho cái kia đồ hôn trướng, kém chút để đại huyền vạn kiếp bất phục. Bất quá ba người các ngươi làm việc từ trước đến nay ổn trọng, làm sao cũng xính lên cái dũng của thất phu. Ba cái quan văn vậy mà nghĩ đến cầm đao, thanh quân chắc, trừ gian tướng. Ba người cúi người, đồng nói, lao thần hổ thẹn. Huyền Đế cười nói, cũng may hữu kinh vô hiểm, các ngươi đều còn sống. Nếu các ngươi xảy ra chuyện, chấm tâm sao mà yên tĩnh được. Một bên khác, Ninh Thần dẫn đầu 10 vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp thẳng đến kinh thành. Trên đường, tạm làm chỉnh đốn. Ninh Thần ngồi tại trong lều trại, ở trong lòng tính toán. Lại có một ngày thời gian, liền đến kinh thành. Hắn chuẩn bị nhất cử tấn công vào kinh thành. Trương Thiên Luân, rửa sạch sẽ cổ chờ lấy. Lao tử đến rồi. Ngay vào lúc này, bên ngoài vang lên Phan Ngọc Thành thanh âm, "Bệ hạ, Tiêu cô nương cầu kiến." Tiêu cô nương chính là Tiêu Nhan Tịch. Trước đó tất cả mọi người gọi nàng vui công tử, nhưng Ninh Thần hạ chỉ, về sau chỉ cho gọi Tiêu cô nương. Hắn muốn để Tiêu Nhan Tịch dưới sự thay đổi một cách vô tri vô giác đổi về nữ trang, để cho nàng đi bảo. Manh lêu lấy ra, Tiêu Nhan Tịch đi đến. Ninh Thần cười hỏi, "Tiểu Tịch Tịch, là có tin tức gì muốn nói cho chấm sao?" Tiêu Nhan Tịch đã thành thói quen Ninh Thần gọi nàng Tiểu Tịch Tịch. Trước kia nghe Ninh Thần dạng này hô, toàn thân đều cảm thấy không thích hợp, bây giờ nghe nghe cũng liền quen thuộc. "Chúc mừng bệ hạ." Ninh Thần nao nao, "Gì vui chi có?" Tiêu Nhan Tịch nói, "Kinh thành không cần đánh. Vừa mới tiếp vào tin tức, Đức Đế chạy." Ninh Thần lập tức sửng sốt, "Chạy, chạy rồi?" Tiêu Nhan Tịch gật đầu, "Không sai, trong đêm chạy trốn." Ninh Thần người đều đốc, "Trương Thiên Luân cháu trai này chạy rồi." Hắn bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, vội vàng hỏi, "Thái thượng hoàng đâu?" Hắn chân chính quan tâm, chỉ có Huyền Đế. Tiêu Nhan Tịch nói,
bệ hạ yên tâm, thái thượng hoàng không có việc gì. Chính là bởi vì có thái thượng hoàng tọa chấn, kinh thành mới không có ra cái gì nhiễu loạn lớn. Linh thần nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra. Chợt, thần sắc mừng rỡ. Không cần đánh, huyền đế cũng không việc gì, quá tốt. Hắn hướng bên ngoài hô nói, lão phan, truyền mệnh lệnh của ta, đại quân tập kết, lập tức lên đường tiến về kinh thành. Sau một ngày, linh thần dẫn đầu 10 vạn đại quân tới gần kinh thành. Báo. Trinh sát chạy như bay đến, tung người xuống ngựa, quỳ xuống đất nói, khởi bẩm bệ hạ, thái thượng hoàng dẫn đầu văn võ bá quan ở ngoài thành. Linh thần ánh mắt đống nhiên sáng lên, vẻ mặt tươi cười. Viên Long, để đại quân tại chỗ chỉnh đốn. Thần tuân chỉ. Lão Phan, lão Phùng, các ngươi theo ta đi thấy phụ hoàng. Linh thần mang Phan Ngọc Thành mấy người, còn có mấy chục tên linh an quân, thẳng đến hoàng thành. Giá, giá, giá. Linh thần không ngừng thúc giục, để điêu thuyền chạy nhanh một chút. Thời gian một nén hương, linh thần nhìn thấy Bắc Thành lâu, cùng dưới thành huyền đế và văn võ bách quan. Huyền đế cũng nhìn thấy phóng ngựa băng băng mà tới linh thần, ánh mắt kịch liệt ba động, kích động tiến lên mấy bước. Linh thần phóng ngựa đến trước mặt, không đợi điêu thuyền đứng vững, tung người xuống ngựa. Nhìn xem huyền đế thân hình gầy gò, già nua long nhan, nhịn không được hốc mắt đỏ lên, bịch quỳ xuống. Tham kiến phụ hoàng, nhi thần cho phụ hoàng dập đầu. Linh thần loảng xoảng bang dập đầu lại ba cái liên tiếp, không có một chút làm giả. Huyền đế thần sắc kích động mà tiến lên, đỡ dậy linh thần, tiểu tử thối, mau dậy đi, mau dậy đi. Linh thần đứng người lên, hốc mắt từng đỏ, phụ hoàng, nhi thần bất hiếu, nhi thần tới chậm, để phụ hoàng chịu khổ. Huyền đế đau lòng dùng ống tay áo thay linh thần lao đi cái chán bùn đất, mặt mũi tràn đầy kích động, nhìn từ trên xuống dưới linh thần, hảo hài tử, để phụ hoàng xem thật kỹ một chút ngươi. Chương 896, ta Hồ Hán Tam lại trở về. Chương 896, ta Hồ Hán Tam lại trở về. Linh thần cười xoay một vòng, phụ hoàng, nhi thần có phải là hoàn toàn như trước đây xoái? Huyền đế bật cười, chấm nhìn ngươi là hoàn toàn như trước đây ra mặt dày. Nói, hốc mắt phím hồng, có chút nghẹn nào, hảo hài tử, lão thiên đợi chấm không tệ, chấm coi là đời này sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nói lên cái này, linh thần cũng là lòng còn sợ hãi. Lúc ấy nghe nói huyền đế cùng chiêu phi theo trên cổng thành nhảy xuống, dọa đến hắn hồn cũng phi. Cha con bọn họ kém chút liền thật không gặp được. Huyền đế nhìn về phía văn võ bá quan, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Quân thần lập tức phản ứng lại, toàn bộ quỳ lạy, đồng nói, chúng thần tham kiến bệ hạ. Linh thần ngơ ngác một chút, vừa cười vừa nói, các ngươi bái lầm người, chư vị đại nhân đều đứng lên đi. Đám người hai mặt nhìn nhau, nghi hoặc không hiểu, cái gì gọi là bái lầm người rồi? Huyền đế cũng kinh ngạc nhìn xem linh thần. Linh thần cười nói, phụ hoàng hẳn phải biết, nhi thần chí không tại hoàng vị, cho nên cái này hoàng vị nhi thần sẽ không ngồi. Huyền đế cùng quần thần tất cả đều sửng sốt. Linh thần tiếp tục nói, ta đã cùng cựu công chúa nói xong, cái này hoàng vị từ cựu công chúa ngồi, ta đến phụ tá. Quần thần kinh hãi, cựu công chúa, đại huyền chưa bao giờ có nữ nhân làm hoàng đế tiền lệ. Huyền đế kinh ngạc nói, ngươi muốn đem hoàng vị nhường cho Hoài An? Linh thần gật đầu, phụ hoàng, nhi thần biết đại huyền chưa bao giờ có nữ tử xưng đế tiền lệ, nhưng cựu công chúa một mực sinh trưởng ở phụ hoàng bên người, phụ hoàng hẳn là hiểu rõ nhất nàng. Cựu công chúa hiếu thuận thiện lương, làm rõ sai trái, tuyệt đối sẽ là cái tốt hoàng đế. Đại huyền bây giờ thủng trăm ngàn lỗ, cần một vị nhân quân để bách tính nghỉ ngơi lấy lại sức, để đại huyền khôi phục nguyên khí. Cho nên cựu công chúa làm hoàng đế không thể thích hợp hơn. Bất quá còn phải làm phiền phụ hoàng buông rèm chấp chính, chỉ điểm nhiều hơn cựu công chúa, nhi thần cũng sẽ hết sức phụ tá nàng. Quân thần khó có thể tin mà nhìn xem linh thần. Đây chính là hoàng vị a, nói để liền để rồi. Bất quá nghĩ lại, cựu công chúa là linh thần nữ nhân, dù sao hoàng vị đều là nhà hắn, ai làm hoàng đế không đều giống nhau sao? Nếu là di vãng, những cái kia ngôn quan khẳng định biết nhảy phản bác, cầm đại huyền chưa bao giờ có nữ tử làm hoàng đế tiền lệ nói sự tình. Nhưng bây giờ bọn hắn ngậm miệng so hoa cúc có đấp. Bọn hắn trước đó hiệu trung thế nhưng là đức đế, vì lấy lòng đức đế cũng không có nói ít linh thần nói xấu. Cho nên lúc này tốt nhất là ngậm miệng giả chết, tuyệt đối đừng để linh thần chú ý tới bọn hắn. Linh thần nhìn về phía huyền đế, phụ hoàng cảm thấy thế nào? Huyền đế trầm mặc một lát, chợt vừa cười vừa nói, ngươi tiểu tử túi này hoàng vị đều không muốn, bất quá ngươi gần đây đều có chủ ý của mình, ngươi muốn cho Hoài An ngồi lên hoàng vị, chấm không có ý kiến. Tốt, đừng ở chỗ này trọc, cùng chấm về nhà. Linh thần nói, phụ hoàng chờ một lát. Dứt lời, nhìn về phía Phan Ngọc Thành, lão Phan, truyền ta quân lệnh, Linh An quân cùng Mạch Đao quân theo ta vào thành. Còn lại đại quân tại Vệ Long quân quân doanh xây dựng cơ sở tạm thời. Nói cho Vi Long, còn là biện pháp cũ, Vệ Long quân đánh tan, an bài tại quân ta bên trong. Vâng. Phan Ngọc Thành lĩnh mệnh mà đi. Chờ một lúc, Lôi An dẫn đầu Linh An quân đến đây cùng Linh Thần tụ hợp. Phu hoàng, chúng ta về nhà đi. Huyền đế cười gật đầu. Linh Thần quay đầu nhìn về phía bên cạnh Toàn Công Công, cười nói, lão Toàn, muốn ta không? Toàn Công Công cười con mắt đều nheo lại, có muốn hay không không cần nói cũng biết. Linh thần lại nhìn về phía theo sau lưng Lệ Chí Hành bọn người, nhịn không được cười nói, ngươi nói một chút ba người các ngươi, một giới quan văn, vậy mà múa đao múa thương. Ba người liền hiểu rõ quân chắc, trừ gian tướng, thật sự là vô nao mã phu, một điểm kế hoạch đều không có. Ba người cười khổ. Trong lòng tự đủ, các ngươi không hổ là phụ tử, nói lời đều giống nhau. Trước đó huyền đế cũng nói bọn hắn là vô nao mã phu. Kỳ thật bọn hắn là có kế hoạch, chỉ là ngày đó chuyện đột nhiên xảy ra, bọn hắn bị triệt để chọc giận, lúc này mới đập thủ. Huyền đế cười nói, tranh thủ thời gian về đi, còn có một đống lớn cục diện rối rắm chờ ngươi thu thập đâu. Đức đế chạy trốn thời điểm, mang đi không ít thứ, lưu lại một đống lớn cục diện rối rắm. Linh thần cùng huyền đế lên xe ngựa, cùng xe mà ngồi. Toàn Công Công lái xe. Đội ngũ trùng trùng điệp điệp bước vào kinh thành. Hai bên đường phố, biển người chen chúc, bách tính gieo họ, đường hẻm hoang nên. Anh hùng của bọn hắn trở về. Linh Thần xốc lên trên xe ngựa cửa sổ nhỏ rèm, không ngừng hướng bên ngoài bách tính vất tay, gây nên từng đợt thét lên. Linh Thần nhịn không được xách một tiếng, trong lòng tự nhủ nhìn xem ta người này khí, thỏa thỏa đỉnh lưu. Phu hoàng, đây không phải hồi cung đường a? Đi hồi lâu, Linh Thần mới phát hiện lộ tuyến không đúng. Huyền Đế cười nói, chớp biết ngươi thích ăn ngày phúc lâu thịt vịt nướng, cho nên tại ngày phúc lâu an bài cho ngươi tiệc rượu. Linh Thần vẻ mặt tươi cười, quả nhiên vẫn là phụ hoàng thương ta, thật đúng là nghĩ một bụng này. Sau nửa canh giờ, đến ngày phúc lâu. Ngày phúc lâu bốn phía, tất cả đều là người mặc vảy cá phục người, là giám sát sở người. Xe ngựa dừng hẳn, Linh Thần trước chui ra xe ngựa, sau đó nhảy xuống xe bước nhanh đi hướng một người. Thần, cảnh kinh, tham kiến. Linh Thần đưa tay đỡ lấy hắn, đừng tham kiến, ta lại không phải hoàng đế. Lão cảnh, nhớ ta không? Cảnh kinh thần sắc có chút kích động, khẽ gật đầu. Linh Thần nhìn về phía giám sát sở những người khác, các minh đệ, muốn ta không? Nghĩ. Giám sát sở những người khác, thần sắc kích động hô to. Linh Thần tại giám sát sở nhân duyên thế nhưng là rất tốt. Giám sát sở từ trên xuống dưới, người nào không bị qua Linh Thần ân huệ. Từ khi Linh Thần đi, giám sát sở không được trọng dụng, cơ hồ thành bài trí, cuộc sống của mọi người đều không dễ chịu. Linh Thần cười ha ha, kinh thành, ta Hồ Hán Tam lại trở về. Cảnh kinh một chán dây đen, ngươi đổi tên gọi Hồ Hán Tam rồi. Danh tự này, không có Linh Thần dễ nghe. Linh Thần khỏe miệng giật một cái lớn im lặng. Huyền Đế tại toàn công công nâng đỡ xuống xe ngựa. Hắn không cao hứng trừng mắt liếc Linh Thần, tiểu tử thúi này, chính mình nhảy xuống xe ngựa liền chạy, cũng không biết dìu hắn lão nhân già kia một thanh. Tham kiến Thái Thượng Hoàng. Cảnh kinh bọn người nhìn thấy Huyền Đế tới, tranh thủ thời gian hành lễ. Đều đứng lên đi. Huyền Đế giơ tay lên một cái, sau đó nhìn về phía Linh Thần, đi vào đi. Linh Thần gật đầu, đối với Cảnh kinh đám người nói, các minh đệ, quay đầu trò chuyện. Vào thành về sau, Linh An quân cùng Mạch Đao quân trực tiếp đi thành phòng quân đại doanh. Lôi An thì là dẫn đầu 500 Linh An quân tùy hành bảo hộ. Không cần Linh Thần phân phó, Linh An quân đã bắt đầu cảnh giới. Huyền Đế, Linh Thần, còn có Kỷ Minh Thần mấy người, đi tới ngày phúc lâu lớn nhất phòng khách. Chờ thêm món ăn công phu, Huyền Đế mở miệng nói, Linh Thần, cái kia lịch tử rời đi thời điểm, đem mấy trăm chiếc chiến thuyền tất cả đều mang đi. Linh Thần nhướng mày. Những cái kia chiến thuyền vốn là chuẩn bị cho Chiêu Hòa Quốc. Hắn hiện tại lo lắng chính là, những cái kia chiến thuyền cuối cùng lại biến thành Chiêu Hòa Quốc đối phó đại huyền lợi khí. Phu hoàng, hắn mang đi không chỉ chiến thuyền a. Cháu trai này muốn chạy trốn, chắc chắn sẽ không chỉ mang như thế ít đồ. Huyền Đế thở dài, hắn còn mang đi đại lượng vàng bạc châu báu, quốc khố cơ hồ bị móc sạch. Còn có súng đạn bản vẽ. Bất quá cái này cũng là không cần lo lắng, Kỳ Ái Khanh sớm có phòng bị. Chương 897, cần đại lượng khổ lực chương 897, cần đại lượng khổ lực Ninh Thần nhìn về phía Kỳ Minh Thần. Kỳ Minh Thần nói, bọn hắn mang đi súng đạn bản vẽ đều là cải biến qua. Dựa theo trên bản vẽ chế tạo súng đạn, vĩnh viễn đừng nghĩ chế tạo ra đến. Ninh Thần vui, thật đúng là người lao gian, mã lao trượt. Làm tốt lắm. Kỳ Minh Thần khẽ miệng giật một cái này nghe không giống như là khen người. Ninh Thần thở dài, Trương Thiên Luân tên chó chết này đem quốc khố móc sạch, tiếp xuống sợ là đến nắm chặt dây lưng quần sinh hoạt. Cũng may lập tức ngày mùa thu hoạch, các nơi thuế ngân cũng nên giao lên, cũng là không đến mức ra cái gì nhiễu loạn lớn. Đang nói, ngày phúc lâu hỏa kế bắt đầu mang thức ăn lên, rất nhanh liền bày đầy cả bàn sơn hào hải vị mỹ vị. Toàn công công kiểm tra qua đi, Linh Thần bắt đầu ăn như gió cuốn. Nhìn xem Linh Thần ăn như hổ đói tướng ăn, Huyền Đế vẻ mặt tươi cười. Linh Thần, Linh Phủ chấm đã để người quét dọn đi ra. Linh Thần rời đi kinh thành về sau, Đức Đế sẽ hạ chỉ đem Linh Phủ cho phong. Toa kia tòa nhà một mực trống không. Linh Thần cười nói, đa tạ phụ hoàng. Ăn uống no đủ, đám người từ phía trên phúc lâu đi ra. Huyền Đế hồi cung đi. Bây giờ trong cung sự vụ còn phải hắn đến xử lý. Linh Thần trách nhiệm là chỉnh đốn quân vụ. Linh Thần mang Lôi An bọn người trở lại Ninh phủ. Nhìn xem quen thuộc hết thảy, hắn có chút hoảng hốt. Hắn rời đi kinh thành lúc, nghĩ đến đời này cũng sẽ không trở lại. Linh Thần trong phủ dạo qua một vòng, hết thảy như trước. Thế nhưng là không có Vũ Điệp, Từ Tô, Cựu công chúa, còn có Cầu Nghĩa Xuân bọn người. Trong nhà thực tế quá mức quẩn cung é. Lão Phan, người đi kêu lên lão Cao lão Phùng bọn hắn. Đêm nay giáo phường sở nghe hát, ta mời khách. Phan Ngọc Thành ngơ ngác một chút, Cao Tử Bình cùng Trần Trùng không phải bị ngươi phái đi Linh Châu sao? Linh Thần vỗ đầu một cái, kém chút quên. Hắn phái Cao Tử Bình cùng Trần Trùng dẫn người đi Linh Châu tiếp Cựu công chúa. Cựu công chúa hồi kinh, liền có thể trực tiếp đăng cơ. Đại Huyền bây giờ cần một cái hoàng đế, đến ổn định dân tâm. Kia liền kêu lên lão phủng, ba người chúng ta đi. Phan Ngọc Thành gật đầu. Ban đêm, Linh Thần ba người thay đổi thường phục, đi tới giáo phường sở. Mặc dù bây giờ Đại Huyền chia năm xẻ bảy, nhưng giáo phường sở sinh ý vẫn như cũ náo nhiệt. Ba người đi tới lầu 2. Phùng Kỳ chính cái này ra xúc gọi mấy cái cô nương tiếp khách. Linh Thần cùng Phan Ngọc Thành thì là mặt mũi tràn đầy nhàm chán. Kỳ quái, làm sao tìm được không đến đã từng đến giáo phường sở cảm giác. Trước kia bọn hắn thích nhất đến giáo phường sở, nhưng bây giờ chỉ cảm thấy cái này loại rượu kẻ nhạt vô vị. Nguyên lai bọn hắn không phải thích đến giáo phường sở, mà là bởi vì người nào đó. Hắn là bởi vì Vũ Điệp, Phan Ngọc Thành là bởi vì Nam Chi. Lão Phùng, ngươi chậm rãi chơi, chúng ta về trước đi. Linh Thần đứng người lên, hắn nhìn thấy Phan Ngọc Thành cũng ngồi không yên. A, ta bạc đều giao, ngươi đây không phải lãng phí tiền sao? Phùng Kỳ chính một chán dấu chấm hỏi, là Linh Thần hô hào đến giáo phường sở, lúc này mới uống mấy chén rượu muốn đi. Linh Thần dùng cầm điểm một cái mấy cái cô nương, các nàng đều là ngươi, cố lên. Ta tin tưởng lấy ngươi năng lực, sẽ không để cho bạc lãng phí. Phùng Kỳ chính cười một mặt dâm đãng, vậy ta coi như không khách khí. Tuyệt đối đừng khách khí, cố lên làm. Linh Thần cười xấu xa cùng Phan Ngọc Thành rời đi. Lúc xuống lầu, đụng phải Mụ Tú Bà. Mụ Tú Bà nhận ra Linh Thần, lập tức mở to hai mắt nhìn, "Linh." Linh Thần làm cái im lặng thủ thế. Mụ Tú Bà ngầm hiểu, nàng hạ giọng, "Vũ Điệp còn tốt chứ?" "Rất tốt." Mụ Tú Bà kinh ngạc nói, "Các ngươi đây là muốn đi?" Linh Thần gật đầu một cái. Mụ Tú Bà đối với Vũ Điệp rất tốt, cho nên Linh Thần đối với nàng rất khách khí. Cho chuyện vài câu, Linh Thần liền rời đi. Trở lại Linh phủ, Linh Thần cũng không có nghỉ ngơi, bắt đầu xử lý quân vụ. Mặc dù đã trở lại kinh thành, nhưng nước đế cái kia cầu vật lưu lại một đống cục diện rối rắm, còn phải hắn thu thập. Bây giờ, phía bắc đã yên ổn, nhưng là nam có Nam Việt, đông có nước đế, phía tây còn có một cái tự lập làm vương Lãnh Văn Ngạn. Trọng yếu nhất chính là, Trương Thiên Luân xuất sinh này, đem quốc khố móc sạch. Linh Thần xoa xoa mi tâm, nhức đầu không thôi. Khang Lạc chỉ có hắn có thể đối phó. Nước đế chạy trốn tới đông cảnh, hiện tại trong tay có mười mấy vạn đại quân, nên phải ai đi chinh phạt đâu? Viên Long là cái không sai nhân tuyển, có thể phái ai đi chinh phạt phía tây Lãnh Văn Ngạn đâu? Linh Thần phát hiện mình bây giờ dưới trướng có năng lực đại tướng thiếu nghiêm trọng. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một cái đối phó Lãnh Văn Ngạn biện pháp tốt. "Lão Phan, đem Đạm Đài Thanh Nguyệt tìm cho ta đến." "Vâng." Ngoài cửa Phan Ngọc Thành lên tiếng. Một lát sau, Đạm Đài Thanh Nguyệt đến. Nàng một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Linh Thần, bởi vì hiện tại thời gian rất muộn. Lúc này tìm nàng, sẽ không phải là khởi sát tâm a. Linh Thần một mặt im lặng nhìn xem nàng, "Ngươi kia cái gì ánh mắt?" Đạm Đài Thanh Nguyệt hỏi, "Muốn như vậy tìm ta có chuyện gì?" "Tìm ngươi đến thị tầm." Đạm Đài Thanh Nguyệt nắm chặt trong tay kiếm, nàng liền biết muộn như vậy tìm nàng không có chuyện tốt. Linh Thần trừng nàng liếc mắt, "Tiểu Đạm Tử, chẳng lẽ ta trong mắt ngươi chính là cái háo sắc như mệnh người?" Đạm Đài Thanh Nguyệt lắc đầu, "Thế thì không đến mức, bất quá ngươi háo sắc là sự thật không thể chối cãi." Linh Thần nói, "Ngựa đi bất lực đều bởi vì gầy, người không phong lưu chỉ vì bẩn. Ta có tiền có quyền có nhan, mà lại là cái thể xác tinh thần kiện toàn nam nhân bình thường, hơi có chút háo sắc không quá phận à?" Đạm Đài Thanh Nguyệt lắc đầu, "Là không quá phận. Ngươi háo sắc ta không xem bảo, nhưng đừng đánh ta chủ ý là được." "Háo sắc háo sắc, không đánh ngươi chủ ý còn gọi tốt sắc sao?" Đạm Đài Thanh Nguyệt, "Ngươi cũng không có việc gì, không có việc gì ta đi." Linh Thần cười nói, "Có việc, mà lại là rất trọng yếu sự tình." Đạm Đài Thanh Nguyệt nhìn xem hắn không nói chuyện. Linh Thần nói, "Ta muốn cùng Tây Lương mượn binh." Đạm Đài Thanh Nguyệt mở to hai mắt nhìn, "Ngươi hiện tại tay cầm mấy chục vạn đại quân, còn cần mượn binh?" Linh Thần trong lòng tự đủ, ta là tay cầm mấy chục vạn đại quân không sai, nhưng đánh trận thực tế là hao người tốn của. Lãnh Văn Ngạn tại Biện Châu tự lập làm vương sự tình ngươi biết ta. Đạm Đài Thanh Nguyệt gật đầu, "Ta thiếu ngươi Tây Lương không ít lương thảo, lúc đầu nghĩ đến gần nhất trả lại các ngươi, nhưng Đại Huyền quốc khố bị Trương Thiên Luân cái kia cẩu vật móc sạch, địa chủ nhà cũng không có lương thực dư. Tiểu Đạm Tử, ta dự định tiến đánh Biện Châu, để Tây Lương cũng xuất binh, chúng ta tiền hậu giáp kích, chỉ cần đánh tan Lãnh Văn Ngạn, Biện Châu lương thảo các ngươi mang đi, xem như ta trả các ngươi." Đạm Đài Thanh Nguyệt ta một tiếng, "Thật sự là đánh cho một tay tính toán thật hay. Nếu là đánh xuống Biện Châu, lương thảo tự nhiên thuộc về ta Tây Lương, sao có thể xem như ngươi trả cho chúng ta?" Linh Thần vẻ mặt thành thật nói, "Chúng ta tiền hậu giáp kích, nếu là đánh hạ Biện Châu, là song phương công lao. Như vậy đi, đến lúc đó Biện Châu lương thảo các ngươi tất cả đều mang đi, coi như ta còn một nửa được hay không? Còn lại một nửa lương thảo, sang năm ta nhất định còn." Đạm Đài Thanh Nguyệt lâm vào suy tư. Linh Thần đều nhanh áp chế không nổi khóe miệng của mình, trong lòng tự nhủ, ngươi Tây Lương đại quân đến cũng đừng nghĩ đi. Tây Lương công chiếm Đại Huyền Tây Quan thành, cướp đi đại lượng lương thảo, sau đó lại cấp cho hắn, còn phải trả lại gấp đôi. Nghe nói Lãnh Văn Ngạn lui giữ Biện Châu thời điểm, đem Tây Quan thành phá ba thước. Bây giờ Tây Quan thành rách nát khắp trốn, tường thành sụp đổ, trong thành phong ốc bị hủy, dân chúng lầm than. Tường thành này phải lần nữa tu, phong ốc cũng phải một lần nữa xây, cho nên hắn cần đại lượng cổ lực. Chương 898, xem ra chúng ta tại Đại Huyền đợi không được quá lâu. Chương 898, xem ra chúng ta tại Đại Huyền đợi không được quá lâu. Ninh Thần nhìn xem Đạm Đài Thanh Nguyệt, trong lòng tự đủ, ngươi Tây Lương đoạt Đại Huyền Tây Quan thành lương thực, còn nhớ ta trả lại gấp đôi, nghĩ cái dám ăn đâu? Tiểu Đạm Tử, cùng thì cả hai cùng có lợi. Nếu như Tây Lương không xuất binh, lấy Đại Huyền tình huống trước mắt, ta thiếu các ngươi Tây Lương lương thực, không biết năm nào tháng nào mới có thể trả lại. Đạm Đài Thanh Nguyệt nói, ngươi nói ăn tết trước đó nhất định còn. Linh Thần nhún nhún vai, ta hận không thể hiện tại liền trả, nhưng thực lực không cho phép a. Đại Huyền tình huống hiện tại ngươi cũng nhìn thấy, nghèo sâu chứng tinh quang, muốn không ta đem chính ta bồi thường cho ngươi, lấy thân thường nợ thế nào? Đạm Đài Thanh Nguyệt ta một tiếng, chẳng thèm ngó tới. Linh Thần cười xấu xa, kỳ thật thân thể ta không sai, sống cũng rất tốt. Không tin ngươi thử một chút, không hài lòng có thể tùy thời trả hàng. Đạm Đài Thanh Nguyệt khoe miệng hung hăng co lại, ngươi bản tính hạt châu đều nhanh nhạy trên mặt ta. Hợp tác tiến đánh Biện Châu sự tình ta nói không tính, đến Tây Lương hoàng thất quyết định. Linh Thần hơi gật đầu, tốt, vậy ta thân đợi tốt âm. Đạm Đài Thanh Nguyệt nói, không sao chứ, không có việc gì ta đi. Có việc. Đêm dài đằng đẵng, gối đầu một mình có ngủ, một mình ngươi cũng ngủ không được a. Không bằng. Đạm Đài Thanh Nguyệt hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, xoay người rời đi. Linh Thần một mặt vô tội, ta nói ngươi nếu là ngủ không được, không bằng chúng ta uống hai chén. Ngươi chừng ta làm cái gì? Đạm Đài Thanh Nguyệt liền đầu cũng không quay lại, nói, ngươi nếu là thực tế muốn nữ nhân, đi giáo phường sở đi, ta có thể giúp ngươi ra bạc. Linh Thần tức giận nói, ta cảm ơn ngươi cả nhà, ngươi cũng thật hào phóng. Bất quá có ngươi tại, ta rất không cần phải lãng phí bạc. Đạm Đài Thanh Nguyệt không để ý tới hắn, trực tiếp mở cửa mà đi, váy bay lên. Linh Thần nhíu môi, nữ nhân này chính là một thất ngựa hoang, muốn hàng phục nàng, còn phải cố gắng a. Hôm sau, buổi sáng, Ninh Thần tiến vào chuyến hoàng cung, giữa trưa bồi Huyền Đế ăn cơm trưa, hai cha con kéo một hồi về nhà, hắn liền trở lại Ninh phủ. Trong tay còn có một đống lớn sự tình phải xử lý. Đi ngang qua phòng khách thời điểm, đụng phải Tiêu Nhan Tịch. Tiêu Nhan Tịch nhìn thấy Ninh Thần liền muốn tránh, nhưng không biết nghĩ đến cái gì, lại đi trở về. Ninh Thần kỳ quái mà nhìn xem nàng. Tiêu Nhan Tịch nói, nô Tòng Châu chết rồi.
Ừm.
Ninh Thần nao nao, chết như thế nào? Tiêu Nhan Tịch lắc đầu, cụ thể còn không rõ ràng lắm, vừa mới tiếp vào tin tức. Nói là Ngô Tòng Châu chết tại một đầu trong ngõ nhỏ, là bị người đánh chết tươi. Nghe nói là người giang hồ làm, cũng có thể là bách tính làm. Linh Thần khỏe miệng co giật một chút. Ngô Tòng Châu làm sứ thần, tiến về Dương Châu cùng Nam Việt trao đổi kết minh sự tình, sớm đã kích thích tiêu ca, bách tính đều hận điên, có loại kết cục này cũng là đáng đời. Chết thì chết đi. Tiêu Nhan Tịch ồ một tiếng, quay người chuẩn bị rời đi. Linh Thần cười nói, tiểu Tịch Tịch, lúc nào đổi về nữ trang a? Tiêu Nhan Tịch trừng mắt liếc hắn một cái, đỏ mặt chạy đi. Nhoáng một cái hơn 10 ngày đi qua. Kinh thành tại Linh Thần cùng Huyền Đế đồng tâm hiệp lực xuống, dần dần yên ổn, hết thể khôi phục quỹ đạo. Dương Châu, phủ thành chủ Khang Lạc tâm tình rất tốt, ngay tại đùa trong lồng chim. Tính toán thời gian, Nguyễn Anh Vân cũng đã đến Lương Châu. Khoe miệng của hắn có chút câu lên. Mời thần dễ dàng tiễn thần khó. Chờ đánh tan Linh Thần, Nguyễn Anh Vân xuất lĩnh 50,000 đại quân liền sẽ chiếm cứ Lương Châu. Đến lúc đó hắn lại xuất quân tiến về, liền có thể nhất cử cầm xuống Đại Huyền kinh thành. Bởi vì Lương Châu cùng Dương Châu khoảng cách quá xa, tăng thêm Linh Thần tận lực phong tỏa tin tức, hắn đến bây giờ cũng không biết Nam Việt cái kia 50,000 đại quân đã về không được. Lúc này, một người mặc giáp trụ tướng lĩnh bước nhanh đi tới. Thái tử điện hạ, ngài tin? Khang Lạc đưa trong tay đùa chim bổng buông xuống, thuận miệng hỏi, ai đưa tới? Tướng lĩnh nói, Lương Châu phương hướng đưa tới. Khang Lạc mặt lộ đủ cười, cái kia hẳn là Nguyễn Anh Vân đưa tới, xem ra bọn hắn đã đến Lương Châu. Nói, tiếp nhận tin, đột nhiên khẽ ổ lên một tiếng. Thái tử điện hạ, làm sao rồi? Khang Lạc kinh ngạc nói, đây là Ninh Thần chữ a. Người này cái gì cũng tốt, chính là chiêu này xấu chữ quả thực khó coi. Chẳng lẽ hắn muốn cùng ta kết minh? Đáng tiếc, nói, mở ra tin triển khai. Nhưng khi xem xong thư bên trên nội dung, Khang Lạc sắc mặt nháy mắt trở nên một mảnh xanh xám. Linh Thần, Linh Thần, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Khang Lạc phát ra tức giận gào thét, nổi trận lôi đình. Bên cạnh hạ nhân nha hoàn, dọa đến run lẩy bẩy. Đưa tin tướng lĩnh một mặt khiếp sợ nhìn xem Khang Lạc, rất ít nhìn thấy thái tử điện hạ như vậy thất thố. Hắn nhịn không được cả gan hỏi, thái tử điện hạ, xảy ra chuyện gì rồi? Khang Lạc hồng hộc mặc khí thô, lồng ngực kịch liệt chập trùng, có thể thấy được trong lòng phẫn nộ. Qua một hồi lâu, mới ngăn chặn trong lòng nộ khí, trầm giọng nói, Nguyễn Anh Huân xuất lĩnh 50,000 đại quân, tại Bách Điệp lĩnh tao ngộ Linh Thần phục kích, tử thương vô số, 30,000 người bị bắt làm tù binh. Linh Thần muốn dùng tù binh 30,000 tướng sĩ đổi chúng ta trên tay 100,000 đại huyền tù binh. Đưa tin tướng lĩnh tại chỗ cả kinh trận mắt hốt mồm. Thái tử điện hạ, việc này không đúng. Chúng ta cùng Đại Huyền kết minh, việc này Linh Thần không có khả năng trước thời hạn biết được, coi như biết cũng không kịp phái binh tại Bách Điệp lĩnh bố trí mai phục a. Khang Lạc trầm giọng nói, đây chính là Linh Thần chỗ đáng sợ, luôn có thể đi đầu một bước. Ta đoán Linh Thần trên tay có một tấm khổng lồ mạng lưới tình báo. Đưa tin tướng lĩnh giống như là nghĩ đến cái gì, vô ý thức nói, Thái sơ cát. Khang Lạc khẽ gật đầu, không sai, Thái sơ cát đích xác bị Linh Thần sử dụng. Hắn sở dĩ có thể từng bước đi đến chúng ta phía trước, xem ra là lợi dụng Thái sơ cát mạng lưới tình báo. Đưa tin tướng lĩnh nói, Thái tử điện hạ, tiếp xuống làm sao bây giờ? Khang Lạc nhíu mày, chúng ta đã mất tiên cơ, không có chúng ta cái kia 50,000 đại quân chi viện, Lương Châu rơi xuống Linh Thần trong tay là chuyện sớm hay muộn. Hắn đến bây giờ cũng không biết Linh Thần đã không chỉ cầm xuống Lương Châu, mà lại đã vào kinh. Thái tử điện hạ, vậy chúng ta muốn trao đổi con tin sao? Khang Lạc khí mặt đỏ tới mang tai, Linh Thần còn muốn dùng 30,000 người đổi 100,000 người, mà lại thái độ rất cường ngạnh, không đổi hắn liền tự mình xuất quân đến Dương Châu. Linh Thần bây giờ tay cầm mấy chục vạn đại quân, cứng đối cứng, hắn thật đúng là không phải là đối thủ của Linh Thần. Nhưng hắn cũng sẽ không dễ dàng để Linh Thần đạt được. Khang Lạc xoa xoa mi tâm, nhịn không được giận mắng, đức đế tên phế vật này, phàm là hắn có thể kiểm chế lại Linh Thần, chúng ta cái kia 50,000 đại quân cũng sẽ không bị Linh Thần đánh tan. Nếu là Linh Thần cầm xuống Lương Châu, vậy thì tương đương với đánh vào Đại Huyền kinh thành. Hắn bây giờ tay cầm trọng binh, nhất hô bách tướng, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ đối với chúng ta độc thủ, xem ra chúng ta tại Đại Huyền đợi không được bao lâu. Đức đế tên phế vật này, tay cầm mấy chục vạn đại quân, liền để Linh Thần dừng bước lại đều làm không được. Tốt đẹp cục diện, cứ như vậy không còn. Khang Lạc phát một trận tà hỏa, dần dần bình tĩnh lại, phân phó nói, triệu tập tất cả tướng lĩnh tới gặp ta. Vâng. Khang Lạc không biết là, lúc này Linh Thần ngay tại suy nghĩ làm sao thu thập hắn đâu. Kinh thành đã ổn định, chờ cựu công chúa hồi kinh, đăng cơ xưng đế, hắn liền có thể đưa ra tay thu thập Nam Việt. Chương 899, cựu công chúa đăng cơ. Chương 899, cựu công chúa đăng cơ. Hơn 10 ngày về sau, cựu công chúa hồi kinh. Lễ bộ những ngày này đã đang bắt đầu chuẩn bị đăng cơ công việc. Theo quy củ, cựu công chúa hồi kinh đăng cơ, lẽ ra ở tại hoàng cung, nhưng nàng trực tiếp vào ở Ninh phủ. Đương nhiên, cái này cũng không ai dám nói cái gì. Dù sao liền Huyền Đế đều không nói gì, mà đăng cơ đại điện liền định tại 3 ngày sau. Đêm đó, Linh Thần đi tới cựu công chúa gian phòng. Bệ hạ, thần đến thị tẩm. Linh Thần nhìn xem cựu công chúa xinh xắn đáng yêu khuôn mặt nhỏ, cười tủm tỉm nói. Cựu công chúa khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nàng cố ý xếp đặt ra hoàng đế binh nghiêm, lớn mật Linh Thần không được ý chỉ, lại dám xông vào chấm hành cung, ngươi thật to gan. Người tới a, đem hắn mang xuống, thưởng cung hình. Linh thần tiến lên, bước lên nàng nhọn xinh đẹp cái cằm. Bệ hạ có phải là tính sai, nơi này là thần gian phòng, bệ hạ tại thần trong gian phòng làm cái gì? Còn cung hình, ngươi về sau không cần. Nói, túi đầu hôn nàng miệng nhỏ đỏ hồng. Một đường hôn đến trên giường. Bệ hạ, Tử Tô cùng Vũ Điệp không tại, đều là ngươi. Linh thần cười xấu xa buông xuống màn, từng kiện quần áo bay thấp dưới giường. Giường lớn có tiết tấu giao một đêm. Ngày thứ hai, Linh thần thần thanh khí sảng. Cựu công chúa thì là không thể xuống giường, giữa trưa mới lộ diện. Buổi chiều hai người liền bị Huyền đế gọi tiến vào cung. Huyền đế trong câu chữ ý tứ đều là tranh thủ thời gian cho chấm sinh cái hoàng tôn a. Ba ngày qua đi, đăng cơ đại điển bắt đầu. Cựu công chúa thân mang long bảo, đầu đội mũ miệng, dẫn đầu văn võ bá quan tiến về Ngọc Long Sơn tế tự. Đăng cơ phân ba bước. Đệ nhất, tế tự cáo ngày. Thứ hai, leo lên long ỷ, tiếp nhận triều thần thăm viếng. Thứ ba, chiêu cáo thiên hạ, quốc gia này đổi chủ nhân. Chờ theo Ngọc Long Sơn trở về, đã là buổi chiều. Hôm sau, sáng sớm, trên Kim Long điện, văn võ bá quan đứng hàng hai bên. Trên đài cao, có hai thanh long ỷ, một thanh là Huyền đế, một thanh là cựu công chúa. Cựu công chúa vừa đăng cơ, cái gì cũng đều không hiểu, cho nên Huyền đế sẽ buông rèm chấp chính. Linh thần cũng trên triều đình. Thái thượng hoàng giá lâm, bệ hạ giá lâm. Toàn công công lanh lảnh lại giàu có lực xuyên thấu tiếng nói vang lên. Huyền đế cùng cựu công chúa xuất hiện. Linh thần nhìn thấy một thân long bào cựu công chúa, có chút muốn cười. Bởi vì thời gian vội vàng, cựu công chúa long bào không kịp chế tạo gấp gáp, cho nên là dùng Huyền đế trước kia long bào đổi, ít nhiều có chút không vừa vặn. Đợi Huyền đế cùng cựu công chúa ngồi xuống, quần thần quỳ lạy, cùng kêu lên hô to, tham kiến thái thượng hoàng, tham kiến bệ hạ. Lần thứ nhất tiếp nhận văn võ bá quan triều bái, cựu công chúa có chút bức rứt bất an. Nhưng khi nàng nhìn thấy Linh thần, liền không có chút nào hồi hộp. Chơi sắp xuống, cái nam nhân này cũng có thể giúp nàng chống lên đến. Cựu công chúa ra vẻ uy nghiêm, thanh âm thanh thúy, chúng ái khanh bình thân. Tạ bệ hạ. Quần thần đứng dậy. Cựu công chúa nhìn về phía Linh thần, Linh thần tiến lên nghe phong. Linh thần nao nao, bọn hắn thương lượng thời điểm nhưng không có vòng này a. Hắn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà tiến lên, túi người nói, thần tại. Cựu công chúa chậm rãi mở miệng, đức đế hồ đồ vô đạo, để lại Huyền Giang Sơn tứ bề báo hiệu bất ổn, Linh thần cứu vớt đại Huyền Giang Sơn cùng bách tính tại thủy hỏa, lao khổ công cao, chấm phong ngươi làm nhiếp chính vương, có thể thấy được quân không bị. Đồng thời, chấm phong ngươi làm đại Huyền binh mã đại nguyên soái, có thể không chiếu điều động thiên hạ binh mã, bình định thiên hạ. Linh thần một chán dấu chấm hỏi, bọn hắn trước đó thương lượng thời điểm căn bản không có cái câu này. Thần, tạ bệ hạ long ân. Linh thần cúi người tạ ơn. Kỳ thật hắn bây giờ căn bản không quan tâm những này hư danh. Bây giờ đại Huyền vốn là hắn định đoạt. Luân thực quyền, không ai có thể cùng hắn đánh đồng. Cựu công chúa nói tiếp, lễ bộ thượng thư Phùng Ái Khanh ở đâu? Phùng Cao Kiệt ra khỏi hàng, quỳ xuống đất, thần tại. Cựu công chúa nói, Phùng Ái Khanh, lập tức chiêu cáo thiên hạ, chấm đã đăng cơ. Niên hiệu Ninh An, chấm bị an đế. Nàng đăng cơ về sau, tiếp tục kéo dài dùng Ninh thần xương đế lúc niên hiệu Ninh An, xương an đế. Cựu công chúa, không, an đế tiếp tục nói, đồng thời chiêu cáo thiên hạ, chấm phụng tiên thừa vận, kế thừa đại thống, đặc biệt lớn xá thiên hạ, năm nay các nơi thuế má, toàn bộ giảm miễn ba thành. Đại Huyền bây giờ tứ bề báo hiệu bất ổn, bách tính cũng không dễ chịu. Lúc đầu nghĩ giảm miễn một nửa thuế má, nhưng đại Huyền quốc khố hiện tại không có bạc, thiếu tiền thiếu lương, cho nên thương lượng một phen, quyết định giảm miễn ba thành. Phùng Cao Kiệt vội vàng nói, thần tuân chỉ. An đế lại ban bố mấy đầu mới pháp lệnh. Tân đế đăng cơ, dù sao cũng phải nổi lên mấy cái lửa mới được. Trong đó một đầu chính là đối xử như nhau, mặc kệ là quan to hiển quý, còn là môn phiệt sĩ tộc, đều cùng bách tính cần nộp thuế. Trước kia thân phụ công danh người không cần giao thuế. Huyền đế kế vị về sau, dùng nhiều năm mới làm được đối xử như nhau. Nhưng đức đế thượng vị về sau, vì lung lạc lòng người, lại đem đầu này luật lệ cho hủy bỏ. Bây giờ an đế một lần nữa bắt đầu dùng, bách tính nghèo như vậy đều nộp thuế, những cái kia quan to hiển quý, môn phiệt sĩ tộc từng cái giàu đến chảy mỡ, dựa vào cái gì không nộp thuế? Chẳng những muốn giao, còn phải nhiều giao mới đúng. An đế còn ban bố một đầu cực hình, phàm là cùng trốn thuế lậu thuế người, mặc kệ thân phận gì, hết thảy nghiêm trị không tha. Tàn triều về sau, Linh thần cùng Kỷ Minh thần bọn người một bên trò chuyện, một bên đi ra ngoài. Thấy Linh thần một mực khẽ to mày, Kỷ Minh thần nhịn không được hỏi, vương gia là có cái gì phiền lòng sự tình sao? Linh thần lắc đầu, thầm nói, ta luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Lệ Chí Hành kinh ngạc nói, thiếu cái gì? Linh thần trầm mặt một hồi, đột nhiên cười nói, ta rõ ràng, nguyên lai là thiếu những cái kia ngôn quan bình xịn tố cáo ta. Dĩ vãng vào triều, những cái kia ngôn quan trên nhảy dưới tránh tố cáo ta, hôm nay đột nhiên yên tĩnh trở lại, ta lại có điểm không quen. Ba người một mặt im lặng nhìn xem hắn, cùng nhau ở trong lòng nói một tiếng thật tiện á, hiện tại ai dám bạch tội ngươi. Nói câu đại bất kính lời nói, hiện tại mặt ngoài hoàng đế là an đế, nhưng chân chính đua của một nước là Linh thần. Những cái kia ngôn quan là cầu tên, không phải muốn chết. Linh thần đột nhiên nói, mấy vị đại nhân về trước đi, quay đầu ta mời các ngươi uống rượu. Hắn phải đi nhìn xem Hoài An, tiểu nha đầu này lần thứ nhất làm hoàng đế, đoán chừng luôn cuống tay chân. Kỳ Minh thần nói, vương gia, ngươi vội vàng đem ngươi cái kia tiên lộ quán rượu mở đi, từ khi ngươi rời đi về sau, ta đều không có uống rượu. Lệ Chí Hành nhíu môi, ngươi nhưng dẹp đi đi, đừng cho là ta không biết ngươi còn có mười mấy cái bình. Ta mới thật sự là không có uống rượu. Linh thần mỉm cười bật cười, không có vấn đề, qua trận, tiên lộ quán rượu một lần nữa khai trương. Đến lúc đó ta cho ba vị đại nhân đánh cái 99. Ba người, Linh thần cười khoát khoát tay, sau đó đi ngự thư phòng. Đến của ngự thư phòng, ngự tiền thị vệ nhìn thấy Linh thần, vội vàng hành lễ. Vương gia chờ một lát, tiểu nhân cái này liền đi vào thông báo. Linh Thần khoát khoát tay, đi thẳng vào. Vừa vào cửa liền nghe tới cựu công chúa, không, An Đế phàn nàn âm thanh, những người này là không có việc làm sao? Quá nhàm chán, cái này đều cái gì lộn xộn? Tất cả đều là vớt mông ngựa, không có một kiện chính sự. Ngay sau đó, chỉ nghe Huyền Đế vừa cười vừa nói, chớ xem thường những này thỉnh ăn sổ gấp, ở trong đó sẽ tiết lộ ra rất nhiều tin tức. Chương 900, chính mình cũng cảm thấy quá mức chương 900, chính mình cũng cảm thấy quá mức long án về sau. An Đế một tay kéo lấy nhọn xinh đẹp cái cằm, một tay nhàm chán khuấy động lấy trên bàn tấu chương. Huyền Đế ở một bên, cương triều lại đành chịu nhìn xem nàng. Nghe tới tiếng bước chân, hai người đồng thời nhìn lại. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Huyền Đế vừa cười vừa nói, không cần đa lễ. Cựu công chúa tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức tản mát ra mừng rỡ tia sáng. Linh Thần, ngươi tới rồi. Ngươi đến xem những người này thật nhàm chán à? Một kiện chính sự không có, liền sẽ vớt mông ngựa. Chúc mừng chấm leo lên hoàng vị. Linh Thần mỉm cười bật cười. Hắn trước kia giúp Huyền Đế nhìn qua sổ gấp, bên trong hơn phân nửa đều là thỉnh an sổ gấp. Thì như bệ hạ gần nhất long thể thế nào? Bệ hạ gần nhất khẩu vị có được hay không? Kỳ thật đây đều là bình thường. Đệ nhất, ở trước mặt bệ hạ hôn cái quen mặt. Thứ hai, tham dò một chút bệ hạ đối với chính mình công tác hài lòng hay không. Linh Thần cười nói, đây đều là bình thường, về sau ngươi chậm rãi liền quen thuộc. An Đế khổ khuôn mặt nhỏ nhắn, làm hoàng đế thật nhảm chán a, ta không muốn làm. Linh Thần cùng Huyền Đế cả một cái lớn im lặng. Hoàng đế là ngươi muốn không làm liền không làm sao? Linh Thần cười nói, chỉ là ngươi đối với chính vụ tạm thời còn không quen thuộc, qua trận liền tốt. Đúng rồi, ta có thể cho ngươi ra cái chủ ý. Cựu công chúa vội vàng hỏi, ý định gì? Linh Thần nói, ngươi có thể đem Lý Hán Nho triệu hồi đến, loại này không quan trọng gì sổ gấp, giao cho hắn xử lý là được. Tả tướng Lý Hán Nho, bởi vì không quen nhìn Đức Đế xa trung thần, thân gian định hành vi, giận mà từ quan hồi hương. Huyền Đế hơi gật đầu, Linh Thần cái chủ ý này không sai, Lý Hán Nho trung thành tuyệt đối, lại năng lực không tệ, là ta đại huyền cánh tay đắc lực chi thần, đem hắn triệu hồi đến đích thật là ý kiến hay. An Đế cười hì hì nói, vậy ta hiện tại sẽ hạ chỉ triệu Lý Hán Nho trở về, để hắn tiếp tục đảm nhiệm tả tướng chức vụ. Kỳ thật An Đế vị hoàng đế này hiện tại nên được còn chưa đủ hoàn chỉnh. Đức Đế tên chó chết này chạy trốn thời điểm, đem ngọc tỷ mang đi. Không có ngọc tỷ truyền quốc hoàng đế, tóm lại không đủ danh chính ngôn thuận. Linh Thần nhìn về phía Huyền Đế, phụ hoàng, bây giờ kinh thành đã yên ổn. Nhi thần dự định qua mấy ngày xuất quân xuất chinh, thu phục Dương Châu cùng Nam Cảnh biên hải. Huyền Đế giật mình, chợt mặt mũi tràn đầy chờ mong. Linh Thần tiếp tục nói, đồng thời, ta sẽ để cho Viên Long xuất quân, thu phục Đông Cảnh mất đất. Huyền Đế yên lặng gật đầu. Hành quân chuyện đánh giặc, ngươi quyết định liền tốt. Linh Thần gật đầu, ừ một tiếng. Linh Thần lưu lại một hồi, liền rời đi. Theo ngự thư phòng đi ra, Linh Thần nhịn không được cười ra tiếng. Vừa rồi hắn thời điểm ra đi, An Đế dắt hắn tay áo không để hắn đi, cầu hắn hỗ trợ nhìn tấu chương. Hắn phải thích nhìn tấu chương, liền tự mình làm hoàng đế. Bất quá nhìn An Đế vô cùng đáng thương bộ dáng, Linh Thần đáp ứng ban đêm tiến cung theo nàng. Phóng ngựa theo trong cung đi ra. Linh Thần lúc đầu chuẩn bị trở về Ninh phủ, đột nhiên vỗ trán một cái. Hắn bận bịu quên một kiện đại sự. Tiếp Võ Vương phi trở về. Võ Vương phi còn trong tay Thẩm Mặc. Linh Thần phóng ngựa đi tới Vô Ưu tiêu cục, nhìn thấy Thẩm Mặc. Tham kiến vương gia. Linh Thần nhìn hắn một cái, cười nói, tin tức đủ linh thông à, xem ra hôm nay trên triều đình phát sinh sự tình ngươi đều biết rồi. Xem ra Thẩm Mặc đã biết hắn được phong làm nhiếp chính vương sự tình. Không phải hắn sẽ không xưng chính mình vương gia, mà là xưng Ninh đế. Thẩm Mặc cũng không có che giấu, khẽ gật đầu, biểu thị hắn đều biết. Linh Thần buồn cười nhìn xem hắn, Thẩm Mặc, hai ta cũng coi là lão bằng hữu, cái này đã lâu không gặp, ngươi nhìn thấy bổn vương làm sao một cái khuôn mặt tươi cười đều không có. Giống như tại bổn vương trong trí nhớ, ngươi cho tới bây giờ không có cười qua, là không biết cười sao? Thẩm Mặc giữ im lặng, làm cố gắng gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười. Linh Thần dùng mình một cái, được được được. Ngươi còn là đừng cười, cười so với khóc còn khó coi hơn, quá khiếp người. Thẩm Mặc lại nghiêm mặt. Linh Thần hỏi, Võ Vương phi đâu? Thẩm Mặc nói, hậu viện. Dẫn đường. Trầm Mặc mang Linh Thần đi tới hậu viện. Hậu viện là phòng bếp. Long bếp trước, một người mặc vải thô áo gai nữ tử, ngay tại nhóm lửa. Võ Vương phi nghe tới tiếng bước chân, quay đầu xem ra, không khỏi khẽ giật mình. Nàng gả cho Võ Vương, Linh Thần thế nhưng là bà mối. Bọn hắn thành hôn thời điểm, Linh Thần thế nhưng là thượng khách, cho nên nàng nhận biết Linh Thần. Võ Vương phi dịu dàng thi lễ. Linh Thần nhìn xem nàng, Võ Vương phi đầy bụi đất, đoán chừng là cố ý đem chính mình biến thành cái dạng này. Cho dù như thế, nhưng vẫn là khó nén khuynh thành tư sắc. Khó trách Võ Vương như vậy thích nàng. Bất quá để công chúa của một nước đem chính mình biến thành bộ dạng này, thật sự là làm khó nàng. Võ Vương phi chịu khổ. Võ Vương phi lắc đầu, nhẹ giọng hỏi, phu quân ta còn tốt chứ? Linh Thần cười nói, thật đúng là phu thê tình thâm, ngươi bị ép lấy chồng ở xa đại huyền, vốn cho rằng ngươi cùng Võ Vương sẽ trôi qua gà bay chó chạy, không nghĩ tới tình cảm tốt như vậy. Võ Vương phi nói, phu quân là cái người tốt vô cùng, đối với thiếp thân cũng rất tốt. Thiếp thân không hối hận gả đến đại huyền. Linh Thần cười cười, đi thôi, về trước ta trong phủ. Ta đã phái người thông báo Võ Vương, qua mấy ngày vợ chồng các ngươi liền có thể đoàn tụ. Vương gia chờ một lát, thiếp thân đi thu thập một chút. Linh Thần gật đầu, ừ một tiếng. Võ Vương phi đi thu dọn đồ đạc. Linh Thần nhìn về phía Thẩm Mặc, gần nhất ngươi gia chủ tử có gửi thư sao? Thẩm Mặc gật đầu. Linh Thần hỏi, hai tử hẳn là xuất sinh a? Thẩm Mặc một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn. Linh Thần lúng túng sờ mũi một cái, ta gần đây bận việc đều quên thời gian, ngẫm lại hài tử cũng nên xuất sinh a. Thẩm Mặc gật đầu, nhanh hơn trăm ngày. Linh Thần vội vàng hỏi, nam hài nữ hài? Thẩm Mặc, nữ hài. Ninh Thần chính mình cũng cảm thấy quá mức, con của mình còn phải hỏi người khác có hay không xuất sinh, là nam hải là nữ hải. Giúp ta cho nhà ngươi chủ tử về cái tin, liền nói chờ ta làm xong trong tay sự tình, liền đi võ quốc nhìn các nàng. Thẩm Mặc gật đầu, tốt. Võ Vương Phi không có bao nhiêu đồ vật, rất nhanh liền thu thập xong, chỉ có một cái bao quần áo nhỏ. Ninh Thần đưa nàng mang về Ninh phủ dàn xếp lại, chuyên môn phái người hầu hạ. Chợt, hắn để người đem Viên Long bọn người tìm đến. Tham kiến vương gia. Ninh Thần nhấc tay, không cần đa lễ. Viên Long hỏi, không biết vương gia triệu chúng ta đến đây, thế nhưng là có dặn dò gì? Ninh Thần nói, Viên Long, nếu như bổn vương cho ngươi 5,000 Ninh An quân, mặt khác lại cho ngươi 10 vạn đại quân, cho ngươi đi tu phục đông cảnh, có chắc chắn hay không? Viên Long đầu tiên là khẽ giật mình, chợt cúi người, mặt tướng nguyện lập xuống quân lệnh trạng, nếu không thể thu phục đông cảnh, nguyện thụ bất kỳ sự phạt nào. Ninh Thần cười nói, tốt, vậy bản vương cho phép ngươi tự mình điểm binh 100,000, sau 10 ngày xuất phát, chinh phạt đông cảnh. Nhớ lấy, Trương Thiên Luân mang đi ngọc tỷ chuyển quốc, bắt được hắn, đem ngọc tỷ mang về. Viên Long lớn tiếng nói, mặt tướng, tuân lệnh. Ninh Thần tiếp tục nói, bổn vương sẽ xuất quân thu phục Dương Châu các vùng, nếu là thuận lợi, có lẽ còn có thể tiến về Đông Cảnh đi chi viện ngươi. Trước mắt chúng ta muốn đối phó cũng không chỉ là Nam Việt cùng Trương Thiên Luân, còn có một cái tự lập làm vương Lãnh Văn Ngạn. Lãnh Văn Ngạn liền giao cho Võ Vương đi thảo phạt đi, hắn đối với phía Tây địa thế cùng tình huống đều hiểu khá rõ. Chương 901, chúng ta hiện tại cần đại lượng khổ lực chương 901, chúng ta hiện tại cần đại lượng khổ lực những ngày tiếp theo, Ninh Thần đều nhanh bận điên. Ban ngày xử lý quân vụ, ban đêm muốn vào cung thị tẩm. Ngoài ra còn có một đống lớn sự tình, bây giờ Võ Quốc cùng Đại Huyền đã khôi phục thông thường, việc buôn bán của hắn cũng phải trải rộng ra. Đồng thời, Nhiếp Lương đến triệu hồi đến, phục chức, bảo hộ An Đế an toàn. An Đế cũng rất thông minh, chính vụ đã bắt đầu vào tay. Đương nhiên, cái này thiếu không được Huyền Đế dốc lòng chỉ đạo. Hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. Mà Ninh Thần vào kinh tin tức đã truyền ra. Kinh hãi nhất không ai qua được Khang Lạc. Dương Châu, phủ thành chủ. Khang Lạc nhìn xem trong tay mật tín, nửa ngày không bình tĩnh nổi. Lúc này mới bao lâu thời gian, Ninh Thần không chỉ cầm xuống Lương Châu, mà lại đã nhập chủ kinh thành. Đức Đế cùng Tông Tư Bách dọa đến trong đêm chạy trốn. Thật sự là phế vật. A Khang Lạc trong lòng sinh ra cảm giác nguy cơ. Hắn có loại dự cảm, Ninh Thần kế tiếp muốn đối phó chính là hắn. Hắn suy tư một lát, thư một phong, sau đó để người khẩn cấp đưa đi cho Ninh Thần. So với Nam Việt, Biện Châu Văn Vương, cũng chính là Lãnh Văn Ngạn, tiếp vào Ninh Thần vào ở kinh thành tin tức, tại chỗ dọa đến đổ nhào chén trà. Nếu như là Đức Đế cầm quyền, hắn không có chút nào lo lắng. Bởi vì hắn biết Đức Đế chí lớn nhưng tài mọn, có chút năng lực, nhưng không nhiều. Nhưng Ninh Thần liền không giống, hắn am hiểu nhất chính là hành quân đánh trận, huống hồ hiện tại tay cầm mấy chục vạn đại quân. Mà lúc này Ninh Thần mới trở lại Ninh phủ. Hắn vừa rồi đi tế bái Trần Lao tướng quân, mới vừa vào cửa, hạ nhân đến bẩm báo, nói là Võ Vương đến. Ninh Thần nao nao, tính thời gian Võ Vương hẳn là mai kia đến, không nghĩ tới nhanh như vậy liền trở lại. Võ Vương người đâu? Tại Võ Vương phi nơi đó. Ninh Thần mang Phan Ngọc Thành đi tới Tây viện. Nha hoàn nhìn thấy Ninh Thần đang muốn hành lễ, lại bị Ninh Thần phất tay ngăn lại, sau đó ra hiệu các nàng lui ra. Ninh Thần một mặt ác thú vị, đi tới trước cửa, nghiêng hai lắng nghe. Con mẹ nó, chỉ nghe bên trong truyền đến kéo kẹt giao tiếng giường cùng kiểm chế tiếng rên rỉ. Làm người từng trải, tự nhiên biết bên trong đang trình diễn cái gì tiết mục. Bạch Nhật Tuyên Dâm A xem ra Võ Vương trong khoảng thời gian này cũng là đói chết. Ninh Thần lặng lẽ lui ra phía sau, mang Phan Ngọc Thành đi vào trong sân trước bàn đá ngồi xuống. Lão Phan, đánh cược một lần. Phan Ngọc Thành nao nao, đánh cược gì? Cược Võ Vương bao lâu có thể xong việc? Phan Ngọc Thành, thật đủ ác thú vị. Võ Vương là chiến trường sát phạt người, thân cường thể kiện, ta cược nửa canh giờ. Ninh Thần cười nói, ta cược một khắc đồng hồ. Tiền đặt cược 100 lượng bạc. Phan Ngọc Thành gật đầu đáp ứng. Lấy Võ Vương tố chất thân thể, không có khả năng nhanh như vậy xong việc. Ninh Thần cũng rất tự tin. Một người kìm nén đến thời gian lâu dài, căn bản kiên trì không được bao dài thời gian. Hắn cấm dục hơn một năm, nữ đế đến Huyền Vũ thành lần kia, hắn nâng thương ra trận 2 phút đồng hồ liền thua trận. Huống hồ, Võ Vương là tới gặp hắn, thời gian không có khả năng quá lâu. Không đến thời gian một nén hương, một tiếng kéo kẹt, cửa phòng mở. Võ Vương một mặt thỏa mãn đi ra. Khi thấy trong sân nhỏ Ninh Thần cùng Phan Ngọc Thành, tại chỗ cứng đờ, mặt mơ đỏ lên. Ninh Thần quay đầu nhìn về phía Phan Ngọc Thành, sau đó vươn tay. Phan Ngọc Thành khẽ miệng giật một cái, theo trong tay áo lấy ra 100 lượng ngân phiếu đút cho Ninh Thần. Hắn quay đầu nhìn về phía Võ Vương, trong lòng xem thường, đây cũng quá nhanh. Tưởng công bộ này tốt thân thể. Võ Vương mặt mũi tràn đầy lúng túng đi tới. Lúc nào đến? Hắn hồi kinh về sau ngay lập tức muốn vào cung diện thánh, tự nhiên biết Ninh Thần đã phong làm nhiếp chính vương. Hai người đều là vương gia thân phận, nói chuyện liền không có nhiều như vậy khách sáo. Ninh Thần cười xấu xa nói, tại ngươi nâng thương ra trận thời điểm đến. Xem ra trong khoảng thời gian này Võ Vương thật sự là đói chết. Võ Vương mặt mơ đỏ lên, ngươi hiện tại thế nhưng là nhiếp chính vương, sao có thể nghe lén góc tường đâu? Ninh Thần nói, ta cũng không phải nghe lén, ta là quang minh chính đại nghe. Bất quá nói thật, ngươi rất bình thường à, vẫn chưa tới một khắc đồng hồ thời gian, làm hại Lao Phan thua 100 lượng bạc. Võ Vương khỏe miệng đang run rẩy. Bình thường, ta hơn nửa năm đều không có đụng nữ nhân, cái này đã rất lợi hại được không? Nam nhân cái gì đều có thể nhẫn, chính là nhẫn không được người khác nói hắn không được. Đột nhiên nói, đại huyền trấn quốc vương, thân giấu 6 tấc thương, thương này không giết địch. Ninh Thần biểu lộ phút chốc cứng đờ, sau đó tại chỗ bạo đầu. Cỏ, hắn một thế anh danh A Lao Phan, ngươi đi giúp ta điều tra thêm cái kia sử quan còn sống sao? Nếu như còn sống, cho lão tử đem hắn làm thịt, nếu như chết, móc ra tiên thi. Lao tử một thế anh danh, liền hủy tại những này sẽ chỉ đùa bỡn cán bút cầu vật trong tay. Phan Ngọc Thành nói, coi như giết người tiên thi, cái này vài câu vẻ cũng sẽ không biến mất. Linh Thần khỏe miệng co giật. Những cầu vật này, cái khác không được, mang chửi người là thật bẩn a. Võ Vương nhìn xem tức hồn hển Linh Thần, trong lòng dễ chịu nhiều. Chợt nghiêm sắc mặt, lời nói xoay chuyển, ta nghe phụ hoàng nói ngươi chuẩn bị thu phục Dương Châu các vùng, ngươi khẩn cấp triệu ta trở về, thế nhưng là vì việc này. Linh Thần khoát khoát tay, Nam Việt bên kia ta tự mình đối phó. Ngươi đi chinh phạt Lãnh Văn Ngạn. Tây cảnh tình huống bên kia ngươi quen, từ ngươi dẫn theo quân đi chinh phạt, không có gì thích hợp bằng. Võ Vương nao nao, chợt gật đầu, không có vấn đề. Bất quá nhân mã của chúng ta đủ sao? Ta nghe nói ngươi muốn để Viên Long xuất quân đi chinh phạt Trương Thiên Luân. Linh Thần cười nói, yên tâm, ta sẽ để cho Tây Lương xuất binh giúp ngươi. Tây Lương. Linh Thần khỏe miệng ngậm lấy một vòng nụ cười quỷ quyệt, Tây Lương đại phá Tây Quan Thành, đoạt lương thực cho ta mượn, Tây Quan Thành hiện tại là một vùng phế tích, dân chúng lầm than. Tường thành này để tu, phòng ốc đến xây, cho nên chúng ta hiện tại cần đại lượng lao lực. Chúng ta đại huyền nhất là nhiệt tình hiếu khách, chờ Tây Lương đại quân phối hợp ngươi đánh hạ Biển Châu, liền đừng để bọn hắn trở về. Võ Vương cùng Phan Ngọc Thành thẳng tắp nhìn chằm chằm Linh Thần. Khá lắm, đây là muốn bắt Tây Lương đại quân làm lao lực a. Tây Lương gặp phải Linh Thần tên sát tinh này, cũng coi là khổ tám đời. Phan Ngọc Thành nói, nhưng nếu là làm như vậy, chỉ sợ thánh nữ sẽ đáng ghét hơn ngươi. Linh Thần trầm giọng nói, Tây Lương công phá Tây Quan Thành, dân chúng lầm than, không biết chết bao nhiêu bách tính. Lập tức liền bắt đầu mùa đông, Tây Quan Thành bách tính thời gian sẽ càng khổ sở hơn. Cho nên, ta nhất định phải làm như thế. Cái thế giới này, tử vong số người nhiều nhất, đầu tiên là chiến tranh. Thứ hai, là thiên tai. Thứ ba, chính là mùa đông. Trời đông thời điểm, bách tính chỉ có thể ngạnh kháng. Hàng năm mùa đông, đều sẽ chết có không ít người. Bây giờ Tây Quan Thành một mảnh hỗn độn, bách tính phòng ốc nhất định phải dựng lên, không phải bọn hắn chịu không nổi mùa đông này. Đến nỗi Đạm Đài Thanh Nguyệt có thể hay không đáng ghét hơn hắn, cùng Tây Quan Thành mấy vạn bách tính tính mệnh so sánh, không quan trọng gì. Linh Thần đứng người lên, nói, ngươi tiếp tục cùng Võ Vương phi bước bè an ủi đi, ban đêm chúng ta uống hai chén. Võ Vương gật đầu. Linh Thần thì là đi tìm Đạm Đài Thanh Nguyệt. Không biết Tây Lương Hoàng thất hồi âm không có. Linh Thần đi tới Đạm Đài Thanh Nguyệt chỗ ở, vừa vặn nhìn thấy một cái nha hoàn dẫn theo thùng gỗ đi ra. Tham kiến bước ra. Linh Thần ừ một tiếng, Đạm Đài Thanh Nguyệt ở bên trong à? Cô nương ngay tại tắm rửa. Linh Thần ánh mắt sáng lên. Chương 902, hai lần tiếp mặt mở lớn chương 902, hai lần tiếp mặt mở lớn trong gian phòng, hơi nước lượn lờ. Đạm Đài Thanh Nguyệt tuyết trắng thân thể mềm mại đắm chìm trong nước. Nàng trước đó luyện kiếm, ra một thân mồ hôi, lúc này mới nghĩ đến tắm rửa. Thân là võ học số 1, hai thính mắt tinh, làm sao có thể nghe không được động tĩnh bên ngoài. Đáng chết, Linh Thần tên sắt phôi này làm sao lúc này đến tìm nàng? Lấy tên sắt phôi này tính cách, biết nàng đang tắm, làm sao có thể không có nhìn trộm. Nàng theo trong thùng tắm nhảy lên một cái, thuận tay kéo qua bên cạnh quần áo, đợi lúc rơi xuống đất đã bao lấy tuyết trắng thân thể mềm mại. Nhanh chóng mặc quần áo, sau đó một bà nhấc lên kiếm, lặng lẽ đi tới cửa. Nếu như Linh Thần dám lặng lẽ đẩy cửa tiến đến, nàng vừa vặn có thể thừa cơ thật tốt giáo huấn hắn một trận. Nhưng chờ nửa ngày, cổng cũng không có động tĩnh. Chợt, ánh mắt của nàng rơi xuống trên cửa sổ. Nàng có lặng lẽ đi tới bên cửa sổ, nhẹ nhàng mở ra một đường nhỏ hướng bên ngoài nhìn lại. Có thể để nàng không nghĩ tới chính là, Linh Thần căn bản không có nhìn trộm, mà là ngồi ở trong sân trên ghế đá có chút túi thấp đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Đạm Đài Thanh Nguyệt có chút khó tin, cái này dê sồn, vậy mà không có nhìn lén nàng tắm rửa. Cái này không nên a, lấy Linh Thần bình thường biểu hiện, khẳng định sẽ nhìn lén mới đúng. Chẳng lẽ cái này Linh Thần là cái giả? Đạm Đài Thanh Nguyệt lắc đầu, chính mình đang suy nghĩ gì đấy? Giống như Linh Thần không có nhìn lén nàng tắm rửa, nàng rất tiếc nuối như. Sửa sang một chút quần áo, nàng đi qua mở cửa đi ra ngoài. Linh Thần nghe tới tiếng mở cửa, ngẩng đầu nhìn lại. Trên mặt lập tức lộ ra biểu tình bất cần đời, tiểu đạm tử, rửa sạch rồi. Đạm Đài Thanh Nguyệt không để ý tới hắn. Linh Thần cười nói, tới, để ta nghe, tắm rửa không có. Đạm Đài Thanh Nguyệt khỏe miệng giật một cái. Nàng chậm rãi đi qua, tìm ta có chuyện gì? Linh Thần nói, Tây Lương Hoàng thất hồi âm không có. Đạm Đài Thanh Nguyệt lắc đầu, không có. Bất quá nghĩ đến cũng nhanh. Nói xong, nhìn chằm chằm Linh Thần, ngươi thật giống như rất gấp. Linh Thần trong lòng run lên, xem ra chính mình biểu hiện quá gấp, để Đạm Đài Thanh Nguyệt lên lòng nghi ngờ. Hắn cười xấu xa nói, ta đương nhiên sốt ruột, nếu là lần này hợp tác vui vẻ lời nói, ta dự định cùng Tây Lương Hoàng thất cầu thân, để ngươi gả cho ta. Ngươi cũng biết, ta thèm thân thể ngươi thật lâu. Đạm Đài Thanh Nguyệt trợn mắt. Hôn nhân của ta, Tây Lương Hoàng thất không làm chủ được. Người nào có thể làm chủ? Đạm Đài Thanh Nguyệt ngạo nghễ nói, chỉ có chính ta. Vậy ta muốn hướng ngươi cầu thân đâu? Đạm Đài Thanh Nguyệt một mặt ghét bỏ, ngươi quá yếu. Linh Thần, ta yếu? Ngươi nói phương diện nào? Đạm Đài Thanh Nguyệt nói, tất cả. Linh Thần khẽ miệng giật một cái, muốn không ngươi thử một chút. Đạm Đài Thanh Nguyệt gật đầu, tốt. Linh Thần khẽ giật mình, đã thấy Đạm Đài Thanh Nguyệt rút kiếm ra, tới đi. Linh Thần cả một cái lớn im lặng. So tiện ta khẳng định không sánh bằng ngươi. Có bản lĩnh thay cái so pháp. Đạm Đài Thanh Nguyệt ta một tiếng, ngươi muốn nói trên giường. Linh Thần có chút ngượng ngùng nói, đừng ngay thẳng như vậy nha, người ta sẽ xấu hổ. Bất quá ngươi đều nói ra, ta ha có không ứng chiến đạo lý. Đi phòng ngươi còn là đi phòng ta. Đạm Đài Thanh Nguyệt chế nhạo nói, cái kia không cần so, ngươi không được. Linh Thần lập tức không nguyện ý, ngươi chưa thử qua làm sao biết ta không được. Đạm Đài Thanh Nguyệt gần từng chữ nói, toàn bộ đại huyền người đều biết, đại huyền trấn quốc vương, thân giấu ba tấc thương, thương này không giết địch. Đạm Đài Thanh Nguyệt. Linh Thần có chút tức hổn hển. đây là hắn hôm nay lần thứ hai bị người thiếp mặt mở lớn. Đáng chết sự quan, còn lao tử một thế anh danh. Linh Thần đột nhiên nhìn chằm chằm Đạm Đài Thanh Nguyệt mấy nhìn, khóe miệng giơ lên cười xấu xa, ta không được. Ngươi không phải cũng ở mức sao? Đạm Đài Thanh Nguyệt gương mặt xinh đẹp trầm xuống, ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi quần áo ở mức. Đạm Đài Thanh Nguyệt túi đầu nhìn lại, vừa rồi đi tắm không có lau khô liền trực tiếp mặc vào quần áo. Trên quần áo đích xác có chút nước đọng, dán chặt lấy da thịt, đường cong lộ ra. Linh Thần hai mắt tỏa ánh sáng, dáng người thật tốt. Sớm biết vừa rồi thừa dịp ngươi tắm rửa, ta hẳn là nhìn lén. Đạm Đài Thanh Nguyệt cũng tại hiếu kỳ, theo Linh Thần tính cách, hẳn là nhìn lén mới đúng. Vậy ngươi vì sao không có nhìn lén? Linh Thần trợn mắt, lời vô ích, ta là thèm thân thể của ngươi, nhưng ta lại không phải biến thái. Nhìn lén ngươi tắm rửa, bị ổi như vậy sự tình ta có thể làm không ra. Không đúng, lời này của ngươi làm sao nghe được giống như là tại mời ta nhìn lén ngươi tắm rửa. Đạm Đài Thanh Nguyệt cười lạnh, nếu như ngươi không muốn con mắt của ngươi, đại khái có thể thử một chút. Linh Thần đột nhiên đứng dậy, vừa sải bước đến Đạm Đài Thanh Nguyệt trước mặt, dọa đến Đạm Đài Thanh Nguyệt hốt hoảng lui về sau mấy bước. Linh Thần cười xấu xa, lần sau tắm rửa, nhớ kỹ cho ta biết. Bất quá ta sẽ không nhìn lén, mà là quang minh chính đại nhìn. Đúng rồi, đi thay quần áo khác, nhìn ngươi đều ở mức thành cái dạng gì rồi. Dứt lời, Linh Thần quay người đi. Đạm Đài Thanh Nguyệt nhìn chằm chằm Linh Thần bóng lưng, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Phi, sắp thôi. Mấy ngày kế tiếp, Linh Thần thua chiên gõ chống an bài xuất trình sự tình. Bắt đầu mùa đông trước đó, hắn muốn thu phục Dương Châu các nơi. Một khi bắt đầu mùa đông tuyết rơi, trời đông giá rét, cuộc chiến này liền không tốt đánh. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là Viên Long bên này. Đức Đế lui giữ đến Tương Châu, tay cầm Đông Cảnh mười mấy vạn đại quân. Huống hồ, Đông Cảnh còn có 30,000 chiêu Hỏa Quốc đại quân. Viên Long năng lực là không sai, nhưng lấy thiếu bắt nhiều, phần thắng cũng không lớn. Trọng yếu nhất chính là, Trương Thiên Luân xuất sinh này đem chiến thuyền toàn điều đi. Hắn lo lắng nếu là không thể nhất cử đánh tan Trương Thiên Luân, cháu trai này sẽ trốn. Trên biển hòn đảo Đông Đảo, hắn muốn chạy trốn tới tòa nào đó trên hòn đảo, lại nghĩ đánh liền khó. Trong gian phòng, Linh Thần ngay tại suy nghĩ làm sao thu phục Dương Châu. Dương Châu thành đều là đại nguyên mất tính, tốt nhất là lấy cái giá thấp nhất cầm xuống Dương Châu, tránh bách tính gặp chiến tranh nỗi khổ. Ngay vào lúc này, bên ngoài vang lên Phan Ngọc Thành thanh âm, "Vương gia, Tiêu cô nương cầu kiến." Linh Thần nói, "Để cho nàng đi vào." Cửa phòng mở ra, một thân nam trang lại khó nén thanh tú chi sắc Tiêu Nhan Tịch đi đến. Linh Thần cười nói, "Tiểu Tịch Tịch, lại cho bổn vương mang đến tin tức tốt gì rồi?" Tiêu Nhan Tịch mỗi lần tìm hắn, đều là đến đưa tin tức. Tiêu Nhan Tịch nói, "Đông Cảnh bên kia có tin tức. Đức Đế chạy trốn tới Tương Châu, đã cùng Chiêu Hỏa Quốc kết minh. Đông Cảnh vốn là có 30,000 Chiêu Hỏa Quốc đại quân, theo thông tin Chiêu Hỏa Quốc sẽ còn phái quân đến chi viện." Linh Thần sầm mặt lại, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Hắn nhịn không được hừ lạnh một tiếng, Chiêu Hỏa Quốc loại này loại kém dân tộc, thật mẹ nó chán ghét. Bị ta giết nhiều người như vậy, còn dám trên nhảy dưới tránh, xem ra giết còn chưa đủ a. Lúc đầu Trương Thiên Luân điều đi mấy trăm chiếc chiến thuyền, là hắn chuẩn bị cho Chiêu Hỏa Quốc. Hắn kế hoạch ban đầu là chờ rảnh tay, trực tiếp giết tới Chiêu Hỏa Quốc hang ổ đi, dẹp điên cái này viên đạn tiểu quốc. Nhưng hôm nay cái này mấy trăm chiếc chiến thuyền, lại thành Trương Thiên Luân cùng Chiêu Hỏa Quốc đối phó hắn lợi khí. Xem ra để Viên Long xuất quân đi chinh phạt Trương Thiên Luân là không làm được. Linh Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Đệ nhất, hắn chỉ có thể cho Viên Long 10 vạn đại quân, nhưng Trương Thiên Luân nhân mã tăng thêm Chiêu Hỏa Quốc người, chừng 20 mấy vạn, trên lệch quá lớn. Thứ hai, bọn hắn bại có thể thối lui đến trên biển, mình bây giờ không có chiến thuyền. Chương 903, chớp bắt một cái vũ điệp chương 903, chớp bắt một cái vũ điệp. Linh Thần suy tư hồi lâu, quyết định trước từ bỏ chinh phạt Trương Thiên Luân. Trước thu phục Dương Châu các vùng, lại đường vòng đi thu thập Trương Thiên Luân. Tiểu Tịch Tịch, Nam Việt bên kia có động tĩnh gì? Tiêu Nhan Tịch nói, Khang Lạc gần nhất tập hợp điều binh, một mực tại nắm chặt binh lực, tụ tập Dương Châu. Linh Thần mắt sáng lên, nói như vậy Trọng Châu hiện tại binh lực không đủ. Tiêu Nhan Tịch nói, Khang Lạc ở trên tay liền 10 vạn đại quân, không dám phân tán. Nhìn dáng vẻ của hắn, là dự định từ bỏ Trọng Châu. Bất quá Trọng Châu bách tính coi như gặp nạn, Khang Lạc lúc rời đi, chắc chắn cướp bóc giết, đào sâu ba thước. Linh Thần sắc mặt tâm trầm, có thể liên hệ đến Cao Lực Quốc Thái tử Kim Đông hành sao? Tiêu Nhan Tịch gật đầu, ngươi là muốn cùng Cao Lực Quốc liên thủ. Linh Thần hơi gật đầu, Cao Lực Quốc những năm này cũng không có thiếu thụ Nam Việt khi nhục. Đây là cái cơ hội tốt, nếu là tiền hậu giáp kích, Nam Việt lần này đừng hòng chạy, nghĩ đến Cao Lực Quốc cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tiêu Nhan Tịch nói, ngươi có thể mật tín một phòng, ta sẽ phái người đưa đến Cao Lực Quốc thái tử trên tay. Tốt. Linh Thần lập tức thư một phòng, giao cho Tiêu Nhan Tịch. Tiêu Nhan Tịch tiếp nhận mật tín cất kỹ, không có chuyện, vậy ta đi xuống trước. Chờ một chút, còn có một việc. Tiêu Nhan Tịch vô ý thức nói, không đổi. Linh Thần một mặt kinh ngạc mà nhìn xem nàng, cái gì không đổi? Tiêu Nhan Tịch cảnh giác nhìn chằm chằm hắn, ta sẽ không đổi nữ trang. Linh Thần, xem ra hắn mỗi ngày lắc lư Tiêu Nhan Tịch đổi nữ trang, nữ nhân này đều có bóng ma tâm lý. Ta muốn nói không phải cái này. Lập tức liền ngày mùa thu hoạch, an tết trước, ta sẽ đem tình báo phí cho ngươi. Mượn Tây Lương Lương Thảo có thể không còn, nhưng Thái Sơ các tình báo phí đến cho. Đệ nhất, Thái Sơ các tình báo đích xác giúp hắn đại ân. Thứ hai, tình báo chính là đốt tiền, không có bạc, ai nguyện ý giúp ngươi điều tra tình báo? Tiêu Nhan Tịch một mặt kinh ngạc mà nhìn xem hắn. Linh Thần cười nói, người và người có thể hay không có chút tín nhiệm. Cái kia, cảm ơn. Tình báo quá đốt tiền, mỗi ngày xài tiền như nước, Thái Sơ các di chuyển đến Huyền Vũ thành, rất nhiều sinh ý đều không có trải rộng ra, hiện tại thật là có điểm giật gấu ba bay. Linh Thần cười nói, vốn chính là ta thiếu các ngươi, không cần phải nói tạ. Cái kia không có chuyện, ta đi xuống trước. Chờ một chút, còn có một việc. Tiêu Nhan Tịch nhìn xem hắn. Linh Thần đột nhiên mặt mũi tràn đầy trêu tức, "Tiểu Tịch Tịch, ngươi chừng nào thì đổi nữ trang cho ta nhìn a?" Tiêu Nhan Tịch. Nàng không cao hứng chừng Linh Thần liếc mắt, vội vàng rời đi. Sợ chạy muộn, Linh Thần sẽ đích thân vào tay cho nàng thay đổi nữ trang. Linh Thần im lặng cười cười. Chợt, hắn để người đi ngoài thành đại doanh, đem Viên Long tìm đến. Linh Thần đang chờ Viên Long thời điểm, Phan Ngọc Thành nói cho hắn, trong cung người tới. Linh Thần đứng dậy đi tới phòng khách, xem xét chuyển chỉ thái giám, lập tức vui, người quen biết cũ, chính là đã từng bảo hộ qua hắn ảnh vệ. Bệ hạ muốn gặp ta. Chuyển chỉ thái giám lắc đầu, là thái thượng hoàng Triệu Kiến. Linh Thần lừ một tiếng, bàn giao Phan Ngọc Thành vài câu, sau đó liền tiến cung đi. Đi theo chuyển chỉ thái giám đi tới ngự hoa viên. Xa xa, liền nghe tới An Đế ha 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 tiếng cười, cùng chỉ nhỏ gà mái như. Nhất chuyển cong, liền nhìn thấy cựu công chúa. Không, là An Đế, ngay tại cầm lưới bắt hồ điệp. Huyền Đế ngồi tại cách đó không xa đình nghỉ mắt xuống, Chiêu Phi hầu ở bên người. Linh Thần đi qua, nhi thần tham kiến phụ hoàng, tham kiến Chiêu Phi nương nương. Huyền Đế chỉ bên cạnh ghế đá, tới ngồi. Linh Thần đi qua ngồi xuống. Phụ hoàng tìm nhi thần có chuyện gì sao? Huyền Đế cười nói, không có việc gì, chính là nghĩ ngươi. Ngươi đều vài ngày không có tiến cung, có phải là bể bộn nhiều việc? Ách, vận hiệu đích thật là bể bộn nhiều việc, nhưng kỳ thật hắn mỗi ngày đều có tiến cung, chỉ bất quá hắn tiến cung đều là buổi tối tới thị tẩm, khi đó Huyền Đế đều sớm nghỉ ngơi. Phụ hoàng thứ tội, nhi thần gần nhất đích xác có chút bận rộn. Huyền Đế cười nói, "Chấm không có trách ngươi ý tứ, hôm nay Võ Vương mang Võ Vương phi vừa vặn tiến cung cho chấm cùng Triều phi thỉnh an. Tăng thêm chính vụ cũng không nhiều, vừa vặn chúng ta người một nhà cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Chấm để người từ phía trên Phúc lâu đóng gói ngươi thích ăn thịt vịt nướng." Linh Thần trong lòng ấm áp, cười nói, "Tạ phụ hoàng. Võ Vương cùng Võ Vương phi đâu?" Huyền Đế cười nói, "Không biết đi chỗ nào chuyển rồi. Võ Vương phi cực ít tiến cung, chấm để Võ Vương mang nàng đi chung quanh một chút." Linh Thần ồ một tiếng, quay đầu nhìn về phía ngay tại bắt hồ điệp An Đế, khóe miệng không khỏi có chút giơ lên. Huyền Đế thở dài, Hoài An tính tình hoạt bát hiếu động, để nàng mỗi ngày ngồi xử lý chính vụ, thật sự là làm khó nàng. Linh Thần khẽ gật đầu, là vì khó Hoài An, nhưng hắn hiện tại không thể tin được người khác. Huyền Đế mấy cái nhi tử, không có một cái đèn đã cả dầu. Không đúng, phải nói hoàng thất dòng dõi, trời sinh cũng không phải là An phận chủ. Cái kia Thanh Long ỷ mang lấy ma lực, có thể khiến người ta tẩu hỏa nhập ma. Không có cách nào, vì phòng ngừa tái xuất yêu tiêu thần, hắn chỉ có thể đem Hoài An đẩy lên hoàng vị. Lúc này, An Đế bạch 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 chạy tới. Thanh âm thanh thúy xinh xắn, Linh Thần, mau nhìn. Chớp bắt một cái vũ điệp. Linh Thần khỏe miệng giật một cái, cựu công chúa tinh tế trắng loan ngón tay nhẹ nhàng nắm bắt một cái màu xanh hồ điệp cánh. Kỳ hỉ. Loại này hồ điệp thật gọi vũ điệp à, vũ điệp tỷ tỷ danh tự đoán chừng chính là đến từ loại này hồ điệp. Linh Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn tại ngươi cùng vũ điệp tỷ tỷ gọi một cái tên phân thượng, liền đem ngươi thả đi. An Đế nói, buông tay ra, con kia hồ điệp nhẹ nhàng bay đi. Linh Thần, ngươi đem vũ điệp tỷ tỷ cùng Tử Tô tỷ tỷ tiếp trở về đi, ta nhớ các nàng. Linh Thần suy tư một chút, hơi gật đầu. Hắn méo méo Hoài An khuôn mặt nhỏ, gần nhất mệnh chết ta. Thị vệ bên cạnh cung nữ thấy cảnh này, dọa đến tranh thủ thời gian túi lầu xuống. An Đế một mặt ủy khuất, cũng không phải, mỗi ngày không nhìn xong tấu chương, xử lý không hết chính vụ, mới biết được phụ hoàng trước kia có bao nhiêu vất vả. Bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng làm cái tốt hoàng đế, làm đại huyền bách tính đều ăn no mà ấm, còn có, ta nhất định phải làm cho Vũ Tinh chừng cái kia nữ nhân xấu đối với ta lau mắt mà nhìn. Linh Thần mỉm cười bật cười, nha đầu này rất mang thủ. Vũ Tinh chừng lần trước tới Huyền Vũ thành, liền bày cái phổ, Hoài An một mực nhớ cho tới bây giờ. Lúc này, một cái tiểu thái giám tới bẩm báo, nói là đồ ăn đều chuẩn bị tốt. Huyền Đế đứng người lên, đi thôi, dùng nữa. Toàn Thịnh, ngươi để người đi tìm một chút Võ Vương bọn hắn. Toàn Công Công túi người, vâng. Linh Thần theo ở phía sau, nhìn xem Huyền Đế tóc trắng thơ, trong lòng mọi như. Huyền Đế là thật ra rồi. Nhớ kỹ lần đầu thấy Huyền Đế, hắn lại như vậy vai hùng bất phàm. Cái này ngắn ngủi mấy năm, hắn kinh lịch quá nhiều biến cố, có thể nói là nhiều tai nạn. Hy vọng ông trời phù hộ, để Huyền Đế sống lâu mấy năm. Linh Thần, ngươi dự định lúc nào thu phục mất đất? Huyền Đế đột nhiên quay đầu hỏi. Linh Thần cười nói, nhanh, liền mấy ngày nay. Nhi thần nghĩ tại bắt đầu mùa đông tuyết rơi trước, đem Nam Việt đuổi ra đại huyền lãnh thổ, thu phục Nam cảnh mất đất. Chương 904, xuất chinh chương 904, xuất chinh cơm nước xong xuôi, Linh Thần bồi Huyền Đế nói một lát lời nói, sau đó liền xuất cung. Ban đêm còn phải tiến cung thị tẩm. Xuất chinh thời gian liền định tại 3 ngày sau, cho nên 3 ngày này hắn đến thật tốt bồi bồi An Đế, nhất là ban đêm. Bởi vì mỗi lần xuất chinh ít thì mấy tháng, nhiều thì một năm. Cho nên, hắn không ngại trong khoảng thời gian này dốc túi dạy dỗ. Không biết xấu hổ không biết thẹn thời gian thoáng một cái đã qua. Đại quân đã chuẩn bị kỹ càng, sáng sớm ngày mai, Linh Thần liền sẽ xuất quân, thẳng đến Dương Châu. Lần này, hắn sẽ mang lên Linh An quân, Mạch Đao quân, mặt khác lại mang 10 vạn đại quân, nhất cử thu phục Dương Châu các nơi. Coi như không thể đem Khang Lạc đại quân toàn bộ tiêu diệt, cũng muốn đem bọn hắn đuổi ra đại huyền lãnh thổ. Trong thư phòng, Linh Thần ngay tại thay đổi nhỏ tuyến đường hành quân. Phan Ngọc Thành đưa tới một phong thư. Linh Thần thuận miệng hỏi, "Khang Lạc tin?" Phan Ngọc Thành ngơ ngác một chút, hơi kinh ngạc, "Làm sao ngươi biết?" Linh Thần cười nói, "Tính toán thời gian, Khang Lạc hồi âm cũng nên đến. Đừng quên, chúng ta trên tay nhưng cầm Nam Việt 30,000 tù binh." Nói, tiếp nhận tin triển khai nhìn lại. Phan Ngọc Thành theo Linh Thần sắc mặt bên trên không nhìn ra cái gì. Tò mò hỏi, "Khang Lạc nói thế nào? Đáp ứng trao đổi còn tin sao?" Linh Thần hơi gật đầu, "Đáp ứng. 30,000 đổi 100,000. Thế thì không có, nếu là dễ dàng như vậy liền đồng ý, vậy hắn cũng không phải là Khang Lạc. Hắn ý tứ là 30,000 đổi 30,000, còn lại phải dùng tiền chuộc đến trao đổi. Phan Ngọc Thành vô ý thức mà hỏi, bao nhiêu bạc? Linh Thần giật giật khoe miệng, 3000 vạn lượng bạc, 1 triệu thạch lương thực. Phan Ngọc Thành hừ lạnh một tiếng, hắn thật là dám công phu sư tử ngoạm. 1 triệu thạch lương thực tương đương với một châu một năm sản lượng, bây giờ quốc khố trống rỗng, đi chỗ nào tìm 3000 vạn lượng bạc đi. Linh Thần cười cười, Khang Lạc cháu trai này chính là tại buồn nôn ta, hắn biết rõ đại huyền tình huống hiện tại, căn bản không có khả năng cầm ra nhiều như vậy lương thực cùng tiền bạc. Nhưng đại huyền tướng sĩ được cứu, nếu là không cứu, chẳng phải là lệnh cái khác tướng sĩ tâm. Không quan hệ, thật cái gọi là giao giá trên trời, trả tiền ngay tại chỗ. 1 triệu thạch lương thực chúng ta không có, nhưng 1 thạch lương thực chúng ta có. 3000 vạn lượng bạc không có, 3 lượng bạc luôn luôn có. Phan Ngọc Thành, khá lắm, ngươi đây là trả tiền ngay tại chỗ sao? Ngươi đây chính là không nghĩ cho An Ninh Thần đem Khang Lạc tin vỏ thành đoàn, sau đó làm cái tới gần bỏ banh vào dỗ tư thế, viên giấy bay vào phía sau cửa trong sọt rác. Hắn cười lạnh một tiếng, muốn thừa cơ gõ ta đón chúc, vậy thì chờ chúng ta ham thành lại cùng hắn đàm. Lão Phan, truyền mệnh lệnh của ta, để Biên Long bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, sáng sớm ngày mai, đại quân xuất phát, thu phục mất đất. Phan Ngọc Thành cúi người, vâng. Ban đêm, bóng đêm mông lung, Linh Thần cưỡi ngựa vào cung. An Đế đem đã từng Lạc Hoàng cung làm chính mình hành cung. Linh Thần không ý đến, xe nhẹ đường quen đi tới Lạc Hoàng cung. An Đế vừa tắm rửa qua, ghé vào trang điểm trước bàn, hai tay nâng cầm lên, thở dài. Lá Sen quan tâm nói, bệ hạ không vui sao? Linh Thần ngày mai sẽ phải xuất trình, chẳng làm sao vui vẻ. Mặc dù hắn đánh trận rất lợi hại, nhưng trên chiến trường đao kiếm không có mắt, hắn mỗi lần xuất trình, ta cùng Vũ Điệp tỷ tỷ các nàng kỳ thật đều rất lo lắng. Lá Sen cũng không biết làm sao an ủi, bởi vì hiện tại trừ Linh Thần, không ai có năng lực thu phục Sơn Hà, bình định thiên hạ. Lúc này, một tiểu cung nữ đi tới, quỳ xuống nói, "Vậy hạ, Nhiếp Chính Vương đến rồi." An Đế khuôn mặt nhỏ vui mừng, mau mời hắn tiến đến. "Vâng." Nhỏ cung nữ lui ra ngoài. Lá Sen nói, "Vậy hạ, cái kia nô tỳ cũng lui ra." An Đế ừ một tiếng. Linh Thần đi tới, nhìn thấy Hoài An chỉ mặc áo lót của lót, đường cong lộ ra. Hắn đi qua tại bên giường tòa hạ, sau đó vô vỗ chân của mình. An Đế cau mũi một cái, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nhưng vẫn là đi qua ở trên đùi Linh Thần tòa hạ, hai tay ôm cổ của hắn. "Linh Thần, ngày mai ngươi liền xuất trình, trên chiến trường hung hiểm và phần, ngươi nhất định phải cẩn thận." Linh Thần ôm nàng thân thể mềm mại, một câu hai ý nghĩa, ta Hoài An rốt cục lớn lên. Đã từng tuổi lửa cô nàng, bây giờ chỗ mã dáng người có lồi có lõm, mặc dù không thể cùng Vũ Điệp so, nhưng đã rất hoàn mỹ. Linh Thần tay không bị khống chế theo nàng trong vạt áo luồn vào đi xoa nắn lấy. An Đế nhịn không được phát ra một tiếng mê người rên rỉ, ôm Linh Thần cổ tay không tự chủ được nắm chặt. "Cái kia chấm ngày mai dẫn đầu văn võ bá quan đi đưa ngươi." Linh Thần cười nói, "Không cần, ta sáng sớm ngày mai liền xuất phát. Khi đó ngươi sợ là dậy không nổi." "Chấm nhất định có thể đứng dậy." Linh Thần cười xấu xa, xem ra bệ hạ còn là không hiểu rõ thần năng lực a. Dứt lời, quay người lại, đem An Đế đặt ở dưới thân. Hôm sau, trời còn chưa sáng, Linh Thần liền dục ngựa xuất cung. An Đế vẫn còn ngủ say bên trong, tối hôm qua khổ bức, mệt chết. Linh Thần một đường phóng ngựa, chờ đổi tới cửa thành Nam thời điểm, trời sáng choang. Tăng thêm Linh An quân cùng Mạch Đao quân, 110,000 bao lớn quân sớm đã chờ xuất phát. Chiến kỳ đón gió phần phật nổ vang. 110,000 đại quân kéo không nớt, thấy đầu không thấy đuôi. Tham kiến bước ra. Viên Long bọn người nhìn thấy Linh Thần, đội vàng hành lễ. Linh Thần đưa tay, đều đứng lên đi. Tạ vương gia, đều chuẩn bị xong chưa? Viên Long nói, đều chuẩn bị kỹ càng, liền chờ vương gia hạ lệnh. Linh Thần liếc nhìn đại quân, cất cao giọng nói, Nam Việt cường đạo phân tách ta đại huyền cương thổ, ước hiếp ta đại huyền bách tính, thân là đại huyền binh sĩ, cái này há có thể nhẫn? Lần này nhất định phải tận diệt cường đạo, thu phục mất đất, dương ta quốc uy. Xuất phát. Lính liên lạc rụt ngựa chạy như điên, đem Linh Thần lời nói rõ ràng truyền đến mỗi cái tướng sĩ trong lỗ tai. Dẹp điên cường đạo, thu phục mất đất. 110,000 đại quân cùng kêu lên giống to, âm thanh chấn bất yêu. Theo Linh Thần ra lệnh một tiếng, đại quân xuất phát, thẳng đến Dương Châu. Linh Thần ghé mắt, nhìn về phía một bộ áo trắng, mặt áo che nhan Đạm Đài Thanh Nguyệt. Đạm Đài Thanh Nguyệt lòng có cảm giác, quay đầu xem ra, lan tràn cảnh giác, gia hỏa này một mặt chưa thỏa mãn dục vọng bộ dáng nhìn xem nàng làm cái gì. Linh Thần nhịn không được hỏi, Tây Lương hoàng thất còn không có hồi âm. Đạm Đài Thanh Nguyệt ngơ ngác một chút, khẽ lắc đầu. Linh Thần sắc mặt có chút trầm xuống, "Tiểu Đạm tử, ngươi có cảm giác hay không được các ngươi Tây Lương hoàng thất phiêu rồi?" Tính thời gian, Tây Lương hoàng thất hồi âm sớm nên đến, nhưng chậm chạp không có động tĩnh, bọn hắn hẳn là đang quan sát ta. Đạm Đài Thanh Nguyệt vô ý thức hỏi, quan sát cái gì? Linh Thần cười lạnh một tiếng, đừng giả bộ ngốc. An Đế mặc dù đăng cơ, đại huyền tạm thời ổn định, nhưng nam có Nam Việt, đông có Trương Thiên Luân, tây có Lãnh Văn Ngạn. Đức Đế đăng cơ, Tây Lương Vương đơn phương xé bỏ thần phục khế ước, khôi phục đế trị. Hắn là đang chờ nhìn bổn vương thất bại đâu. Lúc trước, hắn đánh vào Tây Lương, làm cho Tây Lương hoàng đế cúi đầu xưng thần, Tây Lương quốc quân cũng biến thành Tây Lương Vương. Đức Đế đăng cơ, Tây Lương Vương lập tức khôi phục đế trị, lát mình biến hóa lại thành Tây Lương quốc quân. Đại Huyền bây giờ mặt ngoài ổn định, nhưng kỳ thực còn là một đoàn đầy rối. Tây Lương hoàng thất chậm chạp không có hồi âm, đây là đang chờ nhìn hắn trò cười. Bởi vì Tây Lương quốc quân không nghĩ lại trở thành Tây Lương Vương. Linh Thần cười lạnh nói, viên đạn tiểu quốc, thói hư tật xấu khó trừ. Các ngươi Tây Lương hoàng thất không quá thông minh, muốn nhìn bổn vương thất bại, cũng đừng trách bổn vương đưa ra tay thu thập bọn họ. Chương 905, động khẩu không động thủ. Chương 905, động cầu không động thủ Đạm Đài Thanh Nguyệt chân mày cau lại, Ninh Thần đối với Tây Lương đánh giá để nàng rất khó chịu. Bất quá Tây Lương hoàng thất lần này thái độ đích xác có chút khác thường. Theo đạo lý, hồi âm sớm nên đến, nhưng lại chậm chạp không có động tĩnh. Chẳng lẽ bọn hắn đúng như Ninh Thần nói tới, có tâm tư khác? Bên cạnh, Phùng Kỳ chính thầm nói, nói không chừng Lãnh Văn Ngạn tạo phản, tự lập làm vương, chính là Tây Lương ở sau lưng duy trì, cho nên Tây Lương mới không nguyện ý cùng chúng ta tiền hậu giáp kích Lãnh Văn Ngạn. Ninh Thần ánh mắt có chút co rụt lại. Lão Phùng cái này khờ hàng, bình thường không đáng tin cậy, nhưng câu nói này có thể nói là một câu bừng tỉnh người trong động. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới phương diện này qua. Nhưng nghe Phùng Kỳ chính tiểu nói này, loại khả năng này không phải là không có. Tây Lương công phá Tây Quan Thành, mà Lãnh Văn Ngạn thì là theo Tây Quan Thành lui giữ đến Biện Châu. Nói không chừng thật đúng là để Phùng Kỳ chính nói chúng. Tây Lương có thể nghĩ đến đoạt Tây Quan Thành lương thực cấp cho chính mình, kia liền có thể chống đỡ Lãnh Văn Ngạn vì Tây Lương kiếm lời. Ninh Thần quay đầu nhìn về phía Đạm Đài Thanh Nguyệt, lão Phùng sẽ không phải đoán đúng a? Đạm Đài Thanh Nguyệt trầm mặc không nói. Một lát sau mới lên tiếng, ta làm sao biết? Ta một mực đi theo bên cạnh ngươi, Tây Lương tin tức ta đối với ngươi không có bất kỳ dấu giếm nào. Ninh Thần meo mắt lại nhìn chằm chằm nàng. Tiểu Đạm tử, mặc dù ta thèm thân thể của ngươi, nhưng tại quốc gia đại nghĩa trước mặt, ta điểm này sắc tâm có thể bỏ qua không tính. Nếu ngươi Tây Lương thật thừa cơ duy trì Lãnh Văn Ngạn, ý đồ phân tách ta Đại Huyền cương thổ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Đạm Đài Thanh Nguyệt trầm mặc không nói, bởi vì nàng hiện tại cũng không xác định Tây Lương đến cùng có hay không duy trì Lãnh Văn Ngạn. Nửa đường, đại quân chỉnh đốn thời điểm, Ninh Thần khẩn cấp thư một phòng, để người đưa trở về cho Võ Vương, nhắc nhở hắn cẩn thận Tây Lương. Mặc dù Tây Lương chậm chạp không có hồi âm, nhưng Lãnh Văn Ngạn còn là đến chính phạt. Nếu như không thể thu phục Biện Châu, như vậy Tây Quan Thành bách tính rất khó nhịn qua mùa đông này. Dựa theo chế định kế hoạch, mặc kệ Tây Lương có thể hay không xuất binh, qua mấy ngày Võ Vương đều sẽ dẫn đầu 10 vạn đại quân chinh phạt Lãnh Văn Ngạn. Hắn đến nhắc nhở Võ Vương, đừng bị Tây Lương ám toán. Lão Phan, giúp ta đem Tiêu Nhan Tịch tìm đến. Vâng. Một lát sau, Tiêu Nhan Tịch đi tới Ninh Thần liệu trại. Tiêu Nhan Tịch hiện tại đối với Ninh Thần đến nói, chính là một đài máy phát tín hiệu, cho nên đi đến chỗ nào hắn đều sẽ mang. Vương gia tìm ta có việc. Ninh Thần hỏi, Tiểu Tịch Tịch, Tây Lương hoàng thất có người của chúng ta sao? Tiêu Nhan Tịch khẽ gật đầu. Ninh Thần thần sắc vui mừng, giúp ta tra một chút, Tây Lương hoàng thất cùng Lãnh Văn Ngạn có quan hệ hay không? Tiêu Nhan Tịch nói, tạm thời không có thu được Tây Lương duy trì Lãnh Văn Ngạn liên quan tin tức, bất quá ta sẽ để cho người tiếp tục dò xét. Ninh Thần cười nói, Tiểu Tịch Tịch, có ngươi thật sự là quá tốt. Ngươi nói bổn vương nên như thế nào báo đáp ngươi đây? Tiêu Nhan Tịch một mặt cảnh giác nhìn xem hắn. Ninh Thần khẽ miệng giật một cái, ngươi kia cái gì ánh mắt? Chẳng lẽ bổn vương cứ như vậy để ngươi ghét bỏ? Ta biết ngươi về sau phải thừa kế Thái Sơ Các, còn phải theo chi thứ người thần chúng qua kế một đứa bé đến nuôi dưỡng, nhưng chi thứ chúng quy là chi thứ. Tiểu Tịch Tịch, ngươi chung quy là thân nữ nhi, chẳng lẽ ngươi nghĩ cả một đời nữ giả nam trang? Sự nghiệp trọng yếu, nhưng tình cảm trọng yếu. Kỳ thật ngươi có thể có con của mình, về sau đem Thái Sơ các chủ chi vị chuyển cho hắn, chẳng lẽ không thể so theo chi thứ cho làm con nuôi một cái thân sao? Tiêu Nhan Tịch rơi vào trầm tư. Linh Thần cười nói, ta cho ngươi biết một cái bí mật. Tiêu Nhan Tịch ngẩng đầu nhìn hắn. Linh Thần nói, kỳ thật chuyện này ta cùng Tiêu các chủ đã sớm thương lượng qua, hắn rất tán thành ngươi có một cái con của mình, về sau đem Thái Sơ các chủ chi vị chuyển cho hài tử. Lúc đầu ta là không muốn nói, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không đặt ngươi. Kỳ thật bổn vương chính là Tiêu các chủ vì ngươi tuyển định nam nhân. Tiêu Nhan Tịch bá một cái trận tròn trong mắt, không có khả năng. Linh Thần nhún nhún vai, vì cái gì không có khả năng? Bổn vương văn võ song toàn, dung mạo cũng không kém, thiên hạ hôm nay có thể cùng ta so sánh người lác đác không có mấy. Liên võ quốc nữ đế đều cho ta hạ dược cơ giống, đủ để chứng minh ta ưu tú. Ngươi tại Tiêu các chủ trong mắt là ưu tú nhất, cho nên hắn vì ngươi chọn một trên đời này ưu tú nhất nam nhân không phải rất bình thường sao? Lúc đầu ta nghĩ đến chúng ta trước yêu về sau làm, nhưng ngươi một mực đầu góc chậm chạp, bổn vương cũng không để ý trước làm về sau yêu, liền cùng ta cùng võ quốc nữ đế đồng dạng. Tiêu Nhan Tịch ngơ ngác nhìn Linh Thần. Linh Thần tiếp tục nói, nếu ngươi không tin, có thể hỏi Tiêu các chủ. Bổn vương câu câu là thật. Tiểu Tịch Tịch, ngươi sẽ không phải là nữ giả nam trang thời gian lâu dài, tâm lý xảy ra vấn đề gì à? Ngươi sẽ không phải thích nữ nhân à? Mới không có. Tiêu Nhan Tịch vô ý thức nói. Linh Thần nói, cái này loại tâm lý vấn đề, chính mình rất khó phát hiện. Chúng ta có thể làm cái thí nghiệm, nhìn xem ngươi là có hay không tâm lý khỏe mạnh. Tiêu Nhan Tịch tò mò hỏi, làm sao thí nghiệm? Linh Thần chậm rãi đi qua, nói khẽ, nhắm mắt lại. Tiêu Nhan Tịch cảnh giác nhìn xem hắn, ngươi muốn làm gì? Nơi này là đại doanh, bên ngoài đều là tướng sĩ, ta còn có thể làm loạn hay sao? Bổn vương là đại huyền nhất chính vương, cũng là sĩ diện, ép buộc nữ nhân loại này không có hạn cuối sự tình bổn vương nhưng làm không được, không phải ngươi hải tử đều mấy cái. Tiểu Tịch Tịch, ngươi sẽ không phải là không dám thí nghiệm a? Xem ra ngươi tâm lý thật có vấn đề. Tiêu Nhan Tịch vô ý thức nói, ta không có. Cái kia nhắm mắt lại, bổn vương chỉ cần động động miệng, liền có thể biết ngươi có phải hay không tâm lý có vấn đề. Tiêu Nhan Tịch cảnh giác nói, chỉ là động động miệng. Linh Thần vẻ mặt thành thật gật đầu, nếu là bổn vương ra tay với ngươi, bổn vương tự nguyện để ngươi nắm tay chặt. Tiêu Nhan Tịch mặc dù trong lòng cảnh giác, nhưng thấy Linh Thần đều nói như vậy, khẽ gật đầu, sau đó nhắm mắt lại. Linh Thần khẽ miệng khẽ nhếch, thân thể nghiêng về phía trước, nhẹ nhàng hôn trán của nàng. Mềm mại xúc cảm để Tiêu Nhan Tịch toàn thân cứng đờ, mở choáng mắt, chợt ra một tiếng, bước chân lảo đảo lui về sau mấy bước, sắc mặt ửng đỏ, tức giận đến nàng chỉ vào Linh Thần, "Ngươi, ngươi, ngươi." Linh Thần nhún nhún vai, mặt mũi tràn đầy vô tội, bổn vương cũng không có độc thủ. Tiêu Nhan Tịch lại xấu hổ vừa giận, nàng vốn cho rằng Ninh Thần nói chuyện là hỏi vấn đề, không nghĩ tới Ninh Thần sẽ tự thân nàng. Đây là nàng lần thứ nhất bị nam nhân hôn, xấu hổ liền bành thai đều đỏ. Ninh Thần lại là nghiêm trang nói, "Tiểu Tịch Tịch, bổn vương cũng không phải muốn chiếm tiện nghi của ngươi, chỉ là vì kiểm tra ngươi tâm lý đến cùng có vấn đề hay không. Nhìn ngươi hiện tại phản ứng, chúc mừng ngươi, ngươi tâm lý không có vấn đề. Bất quá, cái này nam trang ngươi cũng không cần xuyên, mỗi ngày nữ giả nam trang, sớm muộn phải xuất hiện tâm lý vấn đề." Tiêu Nhan Tịch xấu hổ giận dữ trừng mắt Ninh Thần, "Ngươi nửa ngày cũng không nói ra một câu đầy đủ, tức giận đến dậm chân một cái, quay người hốt hoảng đảo tẩu." Ninh Thần nhịn không được bật cười. Lúc này, Phan Ngọc Thành đi đến, còn nghi hoặc quay đầu nhìn một chút, "Tiêu cô nương làm sao rồi?" Hắn vừa cùng Tiêu Nhan Tịch chào hỏi, Tiêu Nhan Tịch đều không để ý tới hắn, đụng mặt chạy. Ninh Thần cười nói, "Xấu hổ." Phan Ngọc Thành một mặt hồ nghi nhìn chằm chằm hắn, "Ngươi đùa nghịch lưu manh rồi." "Ninh Thần, ngươi có thể thay cái từ sao? Cái gì gọi là đùa nghịch lưu manh? Cái này gọi tán tỉnh." Phan Ngọc Thành nói, "Ta cũng nhắc nhở ngươi, chúng ta hiện tại cần thái sơ các mạng lưới tình báo, ngươi nếu là đem Tiêu cô nương đắc tội, không có tình báo, hành quân đánh trận liền như là mù lòa." Ninh Thần cười nói, "Yên tâm đi, ta có chừng mực." Chương 906, giờ tí công thành chương 906, giờ tí công thành 110,000 đại quân, hành quân tốc độ căn bản là không nhanh lên được. Lúc đầu nửa tháng lộ trình, dùng không sai biệt lắm hơn 20 ngày. Ninh Thần trực tiếp xuất quân, hãng thành. Khang Lạc đã sớm tiếp vào tin tức, sớm ngay tại trên cổng thành chờ lấy Ninh Thần. Nhìn xem Ninh Thần đại quân xây dựng cơ sở tạm thời, Khang Lạc lặng lặng chờ lấy. Hắn biết Ninh Thần khẳng định sẽ đến gặp hắn. Quả nhiên, một lát sau, chỉ thấy Ninh Thần một người một ngựa xuất hiện dưới thành. Ninh Thần tung người xuống ngựa, đem điêu thuyền lưu tại cung tiễn tầm bắn bên ngoài. Hắn có thể tại đầy trời mưa tên bên trong toàn thân trở ra, nhưng điêu thuyền không được. Ninh Thần chậm rãi đi tới dưới thành, ngẩng đầu nhìn Khang Lạc. Trên cổng thành Nam Việt tướng sĩ dương cung cài tên, nhắm ngay Ninh Thần. Khang Lạc vẫn như cũ toàn thân áo trắng, phong lưu phong khoáng. "Ninh Thần, đã lâu không gặp." Ninh Thần lộ ra nụ cười sán lạ, "Nhớ ta không?" Khang Lạc cười gật đầu, "Đương nhiên. Dù sao thiên hạ hôm nay có thể để cho bản thái tử nhìn chúng mắt, chỉ có ngươi một người. Nói thật, ngươi rời đi đại huyền về sau, ta còn rất khó khăn qua. Dù sao đối thủ khó tìm, không có ngươi, thiên hạ này người nào là đối thủ của ta?" Ninh Thần khẽ miệng giật một cái, hô nói, "Gió lớn." Khang Lạc ngơ ngác một chút, hỏi, "Có ý tứ gì?" Ninh Thần chế nhạo nói, "Ý của ta là, gió lớn, đừng đau đầu lưỡi. Tiểu Khang tử, ngươi thế nhưng là thực có can đảm rồi à, các ngươi Nam Việt đều không có châu à. Có phải là đều bị ngươi thổi chết rồi?" Khang Lạc cũng không tức giận, mà là hỏi ngược lại, "Ninh Thần, để tay lên ngực tự hỏi, nếu không phải ngươi trở về, ngươi đoán Đại Huyền có thể hay không rơi xuống trong tay của ta?" Ninh Thần khinh bị nói, "Đừng thổi. Ngươi liền Nam Việt đệ nhất mỹ nhân đều không có giải quyết, còn muốn giải quyết Đại Huyền?" Khang Lạc sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Ninh Thần tại Cao Lực Quốc, ở ngay trước mặt hắn hạ độc chết quốc sư, dọa đến hắn trong đêm khiêng ngựa chạy trốn. Chính là bởi vì chuyện này, dẫn đến Nam Việt mỹ nhân đối với hắn hiện tại đều tránh không gặp. Không thể không nói, Ninh Thần làm người tức giận bản sự độc nhất vô nhị, chuyên đâm người khác trái tim. Ninh Thần tiếp tục nói, "Khang Lạc, bổn vương cho ngươi một cơ hội, dẫn người chạy trở về Nam Việt đi, đồng thời phóng thích ta Đại Huyền 100,000 tướng sĩ. Ngươi nếu dám nói một chữ không, bổn vương định xuất quân san bằng ngươi Nam Việt." Khang Lạc cười lạnh một tiếng, chẳng thèm nói tới. "Ninh Thần, bản thái tử cũng cho ngươi một cơ hội, dẫn người chạy trở về ngươi Đại Huyền kinh thành đi, phóng thích ta Nam Việt 30,000 tướng sĩ. Vĩnh viễn không muốn đặt chân Nam Cảnh, ngươi như dám can đảm nói một chữ không, ta liền đổ Dương Châu thành. Ngươi chỉ cần dám động binh công thành, bản thái tử liền dám đổ thành, Dương Châu thành hơn 10 vạn bách tính tính mệnh đều bóp trong tay ngươi." Ninh Thần có chút meo mắt lại nhìn chằm chằm hắn, "Ta Ninh Thần chỉ thiên thể, ngươi dám đụng đến ta Đại Huyền bách tính một người, ta liền đổ ngươi Nam Việt một thành." Khang Lạc sắc mặt hơi đổi một chút, chợt cười lạnh nói, "Không hổ là Đại Huyền chiến thần, nói chuyện chính là kiên cường. Bất quá, cho dù ngươi dụng binh như thần, cũng không dám vứt bỏ Dương Châu thành hơn 10 vạn bách tính tính mệnh tại không để ý à. Ninh Thần, không bằng chúng ta đến đàm điểm thực tế, người ta trong tay đều có lẫn nhau tù binh, bất quá trong tay của ta có 100,000, mà trong tay ngươi chỉ có 30,000. Điều kiện của ta, trước đó viết thư nói qua cho ngươi. 30,000 đổi 30,000, còn lại 70,000 ta cũng có thể phong thích, nhưng là ngươi phải dùng lương thảo cùng bạc đến chuộc. Bất quá Dương Châu ngươi cũng đừng nghĩ, Dương Châu cùng dài trăm dặm hành lang, nhất định phải về ta Nam Việt. Ngươi như đáp ứng, từ đây Nam Việt cùng Đại Huyền bình an vô sự. Đương nhiên, ngươi có thể cự tuyệt, chúng ta so tài xem hư thực." Ninh Thần con mắt nhắm lại, "Khang Lạc, ngươi thật là dám mở răng. Há mồm liền muốn 1 triệu thạch lương thực, 3.000 vạn lượng bạc, khẩu vị có phải là quá lớn rồi?" Khang Lạc cười nói, "So với ngươi Đại Huyền 70,000 tướng sĩ cùng hơn 10 vạn bách tính mệnh, ta muốn điểm này cũng không nhiều à." Ninh Thần cười lạnh, "Khẩu vị quá lớn, cẩn thận cho ăn bể bụng." Khang Lạc nói, "Yên tâm, bản thái tử tiên sinh nha miệng tốt. Vậy ngươi thật đúng là đầu chó ngoan." Khang Lạc sầm mặt lại, "Ninh Thần, tranh đua miệng lưỡi không dùng. Điều kiện của ta đã sách, có đáp ứng hay không tại ngươi." Ninh Thần mặt trầm như nước, bổn vương chưa từng thụ uy hiếp. Khang Lạc trêu tức nói, "Ninh Thần, mọi thứ đều có lần thứ nhất. Rất vinh hạnh, ta là cái thứ nhất uy hiếp ngươi người, mà lại có vẻ như xác suất thành công rất cao." Ninh Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, nhưng rất nhanh liền lộ ra một vòng bất đắc dĩ cười khổ. "Xem ra ta không có lựa chọn khác rồi." Khang Lạc mặt mũi tràn đầy đắc ý, "Ngươi có thể lựa chọn từ bỏ trong tay của ta cái kia 100,000 tù binh cùng Dương Châu hơn 10 vạn bách tính mệnh." Ninh Thần hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra, trầm giọng nói, cho ta suy tính một chút. Khang Lạc gật đầu, ta cho ngươi một ngày thời gian. Nếu như chờ không đến đáp án của ngươi, như vậy giao dịch hủy bỏ. Linh Thần gật đầu một cái, quay người rời đi. Thái tử điện hạ, vừa rồi là cái cơ hội ngàn năm một thở, vì sao không trực tiếp hạ lệnh đem hắn bắn giết? Một người tướng lãnh không hiểu hỏi. Khang Lạc nhìn hắn một cái, không dùng. Đại Huyền Bính Trần Thiên Sư, Kiếm Tiên Liều Áo Trắng, còn có Tây Lương Thánh Nữ Đạm Đài Thanh Nguyệt, ba người này đều là đường kim trên đời võ học số 1. Linh Thần từng chiếm được ba người bọn họ chỉ điểm. Lấy Linh Thần hiện tại thân thủ, một vòng mưa tên căn bản lưu không được hắn. Hắn dám một mình đến đây, liền đại biểu hắn có tuyệt đối tự tin nhưng toàn thân trở ra. Cha hỏi tướng lĩnh mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không nghĩ tới Linh Thần trừ am hiểu lĩnh quân đánh trận, thực lực bản thân cũng khủng bố như vậy. Thái tử điện hạ, cái kia Linh Thần sẽ đáp ứng điều kiện của ngươi sao? Khang Lạc lắc đầu, không biết. Trên đời này chỉ có Linh Thần tâm tư bản thái tử đoán không ra. Bất quá ta đoán hắn sẽ đáp ứng, dù sao chúng ta trên tay có 100,000 đại huyền tù binh, còn có toàn bộ Dương Châu bách tính. Trừ phi Linh Thần muốn gánh vác tiếng xấu thiên cổ, không để ý những người này mệnh công thành. Một bên khác, Linh Thần đã trở lại đại doanh. Hắn để người đem Viên Long bọn người tìm đến. Tham kiến vương gia. Linh Thần nhấc tay, không cần đa lễ. Đều chuẩn bị xong chưa? Viên Long túi người nói, đều chuẩn bị kỹ càng. Linh Thần khẽ gật đầu, tốt, thông chi một chút đi, để các tướng sĩ nghỉ ngơi dưỡng sức, giờ tí công thành. Kỳ thật hắn đã sớm quyết định công thành. Sở dĩ thấy Khang Lạc, nói cân nhắc hắn đưa ra điều kiện, là vì kéo dài thời gian, để Khang Lạc buông lòng cảnh giác. Công thành cũng là bất đắc dĩ. Đệ nhất, đại huyền bây giờ căn bản không có nhiều như vậy lương thảo cùng bạc cho Khang Lạc. Thứ hai, cắt đất bồi thường, loại này đục nước mất chủ quyền sự tình đại huyền sẽ không làm. Hắn sở dĩ đem công thành thời gian định tại giờ tí, cũng chính là 12 giờ khuya. Là bởi vì cái điểm thời gian này bách tính đều ngủ, hắn đánh vào trong thành, bách tính đều ở nhà, nhưng giảm miễn tương vong. Đánh trận liền có hy sinh, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hắn chỉ có thể tận khả năng để bách tính rời xa tai nạn. Mà lại, hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đánh vào trong thành, không cho Khang Lạc đổ thành cơ hội. Linh Thần trầm giọng nói, Viên Long, một khi nổ ra cửa thành, ngươi dẫn đầu 3,000 Linh An quân, thẳng đến phủ thành chủ, chớ có để Khang Lạc trốn. Vâng. Vào thành về sau, Lôi An cùng Nguyệt Tòng Vân riêng phần mình dẫn đầu 3,000 Linh An quân, Lão Phùng dẫn đầu Mạch Đao quân. Các ngươi ba đường, vẫn như cũng là chủ lực, muốn nhất cử đánh tan Nam Việt đại quân sĩ khí. Ba người cuối người, đồng nói, mặt tướng, tuân lệ. Linh Thần không rõ chi tiết bố trí kế hoạch tác chiến. Chương 907, hắn làm sao dám? Chương 907, hắn làm sao dám? Nửa đêm giờ tí, Linh Thần cảm giác một chút hương gió, trên mặt nhịn không được lộ ra nụ cười. Thật sự là ta trời cũng giúp ta. Lúc này, đúng lúc là gió phương Nam. Nếu như hướng gió không đúng, hắn chỉ có thể để các tướng sĩ đỉnh lấy địch nhân mưa tên nổ ra cửa thành. Hành động. Theo Linh Thần ra lệnh một tiếng, 20,000 đại quân trực tiếp ép hướng Dương Châu thành. 10,000 cung tiễn thủ, 10,000 thuẫn binh. Mà Viên Long xuất lĩnh Linh An quân cùng còn lại 80,000 đại quân, vận sức chờ phát động. Trên đầu thành, Nam Việt binh sĩ tự nhiên là phát hiện một màn này. Bọn hắn lập tức làm ra phản ứng, dương cung cài tên. Nhưng vào lúc này, mấy chục cái khinh khí cầu dâng lên. Bắn tên. Theo Nam Việt tướng lĩnh hạ lệnh, đầy trời mưa tên bắn về phía khinh khí cầu. Vô số mũi tên bắn trúng khinh khí cầu phía dưới giỏ trúc, tia lửa tung tóe. Bởi vì giỏ trúc bên ngoài đều bao khóa sắt. Bắn tên, mau bắn tên. Nam Việt tướng lĩnh giống to. Xiu xiu xiu. Ngàn vạn mưa tên hướng khinh khí cầu phóng tới. Nhưng khinh khí cầu đã chậm rãi lên cao, bọn hắn chỉ có thể bắn trúng phía dưới giỏ trúc. Khinh khí cầu chậm rãi hướng đầu tường lướt tới. Ngay vào lúc này, Linh Thần đại quân bắt đầu tiến công. Theo ra lệnh một tiếng, ngàn vạn mưa tên hướng đầu tường bắn tới. Trong lúc nhất thời, thê lương tiếng kêu thảm thiết vạch phá bầu trời đêm. Đầu tường, Nam Việt tướng lĩnh thấy thế, lập tức để đầu tường tướng sĩ từ bỏ công kích khinh khí cầu, hướng dưới thành bắn tên. Xiu xiu xiu. Bén nhọn tiếng xe gió trắng đêm không. Song phương bắt đầu lẫn nhau bắn. Một vòng mưa tên rơi xuống, song phương đều có thương vong. Mặc dù Linh Thần bên này cùng tiễn thủ có thuẫn binh bảo hộ, nhưng đầy trời mưa tên, không có khả năng toàn bộ ngăn lại, còn là xuất hiện rất lớn thương vong. Linh Thần cưỡi điêu thuyền, nhìn chằm chằm không trung khinh khí cầu. Thẳng đến khinh khí cầu trôi dạt đến thành tường trên không, trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Tiếp xuống mới thật sự là tiến công. Từng cái túi thuốc nổ, trói thành một bó lựu đạn theo trên khinh khí cầu rơi xuống. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ đinh tai nhức óc, ánh lửa nương theo lấy khói lửa càn quét. Toàn bộ tường thành đều tại kịch liệt run rẩy. Đầu tường Nam Việt binh sĩ, đụng phải tính hủy diệt đặc kích. Chân cụ tay đứt bay tứ tung. Huyết đục bày ra, tiếng kêu thảm thiết thê lương bị tiếng nổ che giấu. Dưới thành cung tiễn thủ lập tức tránh ra, mấy môn hỏa pháo đẩy đến trước trận. Lôi An trầm giọng nói, nã pháo. Rầm rầm rầm, kinh thiên động địa hỏa lực trong âm thanh, cái kia nặng nề cửa thành trực tiếp bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Viên Long giống to một tiếng, Linh An quân nghe lệnh, theo bản tướng quân xung phong, tận diệt quân giặc, thu phục mất đất. Móng ngựa tranh tranh, mặt đất rung động. 10,000 Linh An quân đi theo Viên Long, giống như thủy triều tuôn hướng trong thành. Mạch Đao quân nghe lệnh, chớ có để Linh An quân xem thường chúng ta, cho lão tử liều mạng giết. Quay đầu lão tử tự mình cho các ngươi thành công. Phùng Kỳ chính mang theo mạch đao, dẫn đầu mạch đao quân phóng tới thành trì. Linh Thần cất cao giọng nói, đại huyền binh sĩ, Nam Việt quân giặc chiếm ta đại huyền thổ địa, giết ta đại huyền bách tính, cho ta giết. 10 vạn đại quân theo sát phía sau, như ngập trời dòng lũ, tràn vào trong thành. Linh Thần phóng ngựa mà đứng, nhìn xem xung phong đại huyền tướng sĩ. Đạm Đài Thanh Nguyệt quay đầu nhìn về phía hắn, ngươi làm như vậy, liền không sợ Khang Lạc đổ thành. Linh Thần nhìn nàng một cái, đạm mặt nói, hắn không kịp. Dương Châu mười mấy vạn trăm họ, liền xem như mười mấy vạn cái đầu gỗ, hắn trong thời gian ngắn cũng chặt không hết. Đạm Đài Thanh Nguyệt ta một tiếng, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ dùng cái gì rượu kế nhẹ nhõm đè xuống Dương Châu, nguyên lai cũng chỉ là ngạnh công kích. Đừng quên, cửa thành cứ như vậy lớn, ngươi cái này 110,000 toàn bộ sông đi vào ít nhất đều phải nửa canh giờ. Nửa canh giờ, đầy đủ Khang Lạc đổ sát trong thành một bộ phận bách tính. Còn có, ngươi Đại Huyền còn có 100,000 tù binh ở trên tay Khang Lạc, liền không sợ hắn đổ cái kia 100,000 tù binh. Linh Thần nhíu mày, ngươi nghĩ không ra ta lại đột nhiên công thành, Khang Lạc tự nhiên cũng không nghĩ ra. Khang Lạc không phải cái vô não mắc phù, lúc này hắn hẳn là nghĩ đến bảo tồn binh lực, mà không phải đi đổ sát bách tính. Đừng quên, nhân mã của ta vào thành cần nửa canh giờ, hắn muốn rút quân đồng dạng cần nửa canh giờ. Hắn nếu là dùng cái này nửa canh giờ đổ thành, như vậy dưới trướng hắn 10 vạn đại quân đều phải chết tại Dương Châu thành nội. Đạm Đài Thanh Nguyệt không có lại nói tiếp, mặc dù cùng Linh Thần lâu như vậy, nhưng hành quân đánh trận cũng giảng cứu thiên phú, so với Linh Thần, nàng chính là cái ngoài nghề. Linh Thần đoán không lầm, Khang Lạc đích sắc không nghĩ tới hắn lại đột nhiên công thành. Lúc này Khang Lạc đã sớm bị đầu tường tiếng nổ bừng tỉnh. Biết được Linh Thần công thành, hắn là vừa sợ vừa giận. Hắn làm sao dám? Hắn làm sao dám? Chẳng lẽ hắn muốn bức bỏ Dương Châu bách tính không để ý sao? Hắn liền không sợ gánh vác tiếng xấu thiên cổ sao? Khang Lạc mặc giáp chất duệ, một bên đi ra ngoài một bên giận mắng. Truyền mệnh lệnh của ta, để kêu gọi binh kêu gọi, Linh Thần như tiếp tục công thành, cũng đừng trách bản thái tử đổ thành. Vâng. Lính liên lạc chạy như bay. Lính liên lạc vừa đi, trinh sát phóng ngựa chạy nhanh đến. Báo. Khởi bẩm thái tử điện hạ, cửa thành thất thủ. Khang Lạc lập tức cứng đờ. Hắn một thanh nắm chặt trinh sát cổ áo, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Quá, thái tử điện hạ, cửa thành thất thủ. Linh Thần dưới trướng Linh An quân đã giết tiến vào trong thành, chúng ta người căn bản ngăn không được. Khang Lạc tức giận đến trước mắt biến đen. Phế bật, tất cả đều là phế bật. Hắn tại đầu tường bố trí 5,000 cung tiễn thủ, liền xem như 5,000 cây đầu gỗ, cũng có thể cản Linh Thần một hồi a. Mấu chốt là Linh Thần thâm thụ Đại Huyền bách tính yêu quý, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, Linh Thần vậy mà vứt bỏ Dương Châu bách tính tính mệnh không để ý, dám không quan tâm công thành. Tốt tốt tốt, ngươi Linh Thần đã không quan tâm Đại Huyền bách tính mệnh, ta cần gì phải quan tâm? Bản thái tử liền đưa ngươi đóng đinh tại Đại Huyền cột đục lịch sử bên trên, để tiếng xấu muôn đời. Truyền mệnh lệnh của ta, bắt đầu đổ thành. Linh Thần, ta ngược lại muốn xem, cái này Dương Châu thành bách tính bởi vì ngươi mà chết, ngày sau ngươi như thế nào hướng toàn bộ Đại Huyền bách tính bằng hàn giao? Vâng, chờ một chút. Chính sát lính mệnh đang chuẩn bị đi thông báo đại quân đổ thành thời điểm bị Khang Lạc gọi lại. Hắn mặc dù tức hồn hện, nhưng còn không có mất lý trí. Truyền mệnh lệnh của ta, đại quân rút lui, đem có thể mang đi đều mang đi. Mặt khác, bắt mấy ngàn dân chúng trong thành, ngăn chặn trong thành giao thông yếu đạo, cho đại quân tranh thủ rút lui thời gian. Vâng, chính sát lính mệnh mà đi. Khang Lạc trầm mặc một lát, sau đó phân phó sau lưng một đám tướng lĩnh, nói cho bọn hắn nên làm như thế nào. Trong thành, tiếng giết rung trời. Viên Long dẫn đầu 3,000 Ninh An quân, một đường hướng phủ thành chủ đánh tới. Nam Việt tướng sĩ quân kỷ nghiêm minh, sức chiến đấu cũng không tệ. Nguyệt Theo Bận, Lôi An, riêng phần mình dẫn đầu 3,000 Ninh An quân điên cuồng xung phong. Phùng Kỳ Chính dẫn đầu 1,200 tên mạch đao quân cũng giống như vậy, giết đến máu chảy thành sông, đầu người lăn xuống. Nhưng Nam Việt tướng sĩ đồng dạng dũng mãnh, liều chết chống cự. Nhưng vào lúc này, trong thành đột nhiên tiếng chiêng đại tác, đây là bây giờ thu binh ý tứ, cũng đại biểu cho rút lui. Nam Việt tướng sĩ bắt đầu vừa đánh vừa lui. Đại Huyền tướng sĩ điên cuồng đuổi giết. Nhưng khi bọn hắn đuổi tới thành trung ương thời điểm, đột nhiên tất cả đều ngừng lại. Chương 908, xoát một đợt hảo cảm. Chương 908, xoát một đợt hảo cảm. Thông hướng cửa thành nam trên đường, lúc này chợt ních mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bách tính, người già trẻ em đều có. Bọn hắn như chim sợ cánh cong, run lẩy bẩy. Mà bách tính đằng sau thì là Nam Việt binh sĩ, đều là dương cung cái tên, nhắm ngay những người dân này. Đây chính là Khang Lạc kế sách. Một cái Nam Việt tướng lĩnh, mặt mũi tràn đầy đắc ý, hô lớn, Đại Huyền tướng sĩ, các ngươi còn dám tiến lên một bước, đừng trách chúng ta loạn tiễn thể phát, để những người này toàn bộ chết ở trước mặt các ngươi. Đại Huyền tướng sĩ không dám tiến lên, chỉ có thể dừng lại, phẫn nộ nhìn chằm chằm Nam Việt binh sĩ. Viên Long lập tức hạ lệnh, để người đi thăm dò nhìn nhưng có đường khác. Thật không nghĩ đến, chờ nửa ngày, được đến trả lời là mỗi đầu thông hướng cửa thành nam trên đường đều có Đại Huyền bách tính. Viên Long bọn người trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp. Trong thành rộng rãi nhất một đầu trên đại lộ, mặc giáp chấp duệ Khang Lạc mang người cưỡi ngựa mà đến. Lôi An cả giận nói, Khang Lạc, đường đường Nam Việt thái tử, không nghĩ tới như thế bị uội. Trên chiến trường không phải là đối thủ của chúng ta, vậy mà dùng loại này hạ lưu thủ đoạn. Khang Lạc nheo mắt lại nhìn xem hắn, ngươi là người phương nào? Lôi An. Khang Lạc ồ một tiếng, ta nghe nói qua tên của ngươi, Ninh Thần dưới trướng đại tướng. Đáng tiếc, ngươi còn không có tư cách cùng bản thái tử nói chuyện, để Ninh Thần đến, bản thái tử phải đi, đến cùng hắn cáo biệt. Lôi An không có cách nào, chỉ có thể để người đi thông báo Ninh Thần. Ninh Thần 110,000 đại quân, lúc này mới hoàn toàn theo cửa thành xuống tới. Ninh Thần thì là mang Phan Ngọc Thành bọn người, chậm rãi vào thành. Hắn vốn định leo lên thành lâu, quan sát một chút thành nội tình huống chiến đấu, một cái trinh sát phóng ngựa băng băng mà tới. Đến trước mặt, trinh sát tung người xuống ngựa. Khởi bẩm vương gia, Nam Việt lấy bách tính làm con tin, ngăn lại quân ta đường đi, quân ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nam Việt thái tử đưa ra muốn gặp vương gia, mời vương gia định đoạt. Linh Thần sắc mặt có chút trầm xuống. Dẫn đường. Linh Thần đi theo trinh sát, một đường chạy như điên, cuối cùng nhìn thấy Khang Lạc. Nhưng khi hắn thấy rõ tình huống trước mắt, trong lòng cũng không khỏi âm thầm kêu khổ. Khang Lạc một chiêu này thật độc, căn bản vô giải. Trừ phi từ bỏ những người dân này tính mệnh. Nhưng nếu là như thế, hắn cũng không phải là đại huyền chiến thần, mà là đại huyền ác ma, hắn trước kia thanh danh tốt đều sẽ sụp đổ. Khang Lạc nhìn thấy Linh Thần, hô nói: "Đại huyền nhiếp chính vương Linh Thần, ngươi thật là đủ hung ác độc, biết rõ Dương Châu bách tính trong tay ta, còn dám không quan tâm công thành, ngươi đây là vứt bỏ Dương Châu mười mấy vạn trăm họ Vu không để ý a đại huyền bách tính, xem thật kỹ một chút, đây chính là trong miệng các ngươi anh hùng, đại huyền cứu tinh." Hắn căn bản không có đem các ngươi mệnh coi ra gì. Linh Thần sắc mặt trầm xuống, cháu trai này là tại xấu hắn thanh danh. "Khang Lạc, ngươi không cần ở trong này châm ngòi ly gián, ta đại huyền bách tính hiểu không phải là minh thiện ác. Bổn vương nếu không công thành, bọn hắn vĩnh viễn là trong tay ngươi nô lệ. Bổn vương lấy lôi đỉnh chi thế nổ ra cửa thành, giết vào trong thành, mới thật sự là tại cứu vớt ta đại huyền bách tính. Cho đến trước mắt, không có một cái bách tính thương vong." Khang Lạc cười lạnh một tiếng, vứt bỏ Dương Châu bách tính tính mệnh tại không để ý, còn có thể nói như thế đường hoàng. Không thể không nói nhiếp chính vương sinh một tấm tốt miệng. Linh Thần khinh thường nói, "Bổn vương nói, ta đại huyền bách tính cũng không phải dễ gạt như vậy, bổn vương nhân phẩm cũng không phải ngươi dăm ba câu liền có thể bại hoại. Ta đại huyền bách tính, đừng sợ. Bổn vương ở đây, bảo đảm các ngươi không được gì." Khang Lạc cười lạnh liên tục, "Ngươi như thế nào bảo đảm? Chỉ cần bản thái tử ra lệnh một tiếng, loạn tiễn tề phát, những người này đều phải chết ở trong này." Bách tính thất kinh, sợ hãi run lẩy bẩy. Một chút tiểu hài, dọa đến khóc ra thành tiếng. Linh Thần âm thanh lạnh lùng nói, "Khang Lạc, bổn vương vẫn là câu nói kia, ngươi dám đả thương ta đại huyền một cái bách tính, bổn vương liền đồ ngươi Nam Việt một tòa thành. Bổn vương chỉ thiên thể, nói được thì làm được." Khang Lạc meo mắt lại nhìn chằm chằm Linh Thần, đột nhiên cất tiếng cười to. "Linh Thần à, đã ngươi như thế bảo vệ ngươi đại huyền bách tính, như vậy vì những người dân này, bổn vương để ngươi quỳ ở trước mặt ta, cái này không quá phận à? Lúc trước, bản thái tử đi sứ đại huyền, ngươi bức bách ta cùng nước ta quốc sư quỳ tại ngươi đại huyền thái thượng hoàng trước mặt. Bây giờ, bản thái tử muốn rửa sạch nhục nhã, ta muốn ngươi quỳ xuống. Ngươi như cự tuyệt, bản thái tử lập tức hạ lệnh bắn tên, loạn tiện bắn chết bọn hắn." Linh Thần mặt không thay đổi nhìn chằm chằm hắn, từng chữ nói ra nói, "Khang Lạc, ngươi có thể nghĩ kỹ. Vì đại huyền bách tính, bổn vương có thể quỳ. Nhưng bổn vương ở đây thề, hôm nay bổn vương quỳ xuống, ngày khác nhất định phải để ngươi Nam Việt hoàng thất từ trên xuống dưới đều quỳ tại bổn vương trước mặt sám hối. Còn có, bổn vương nếu là ngươi, lúc này liền sẽ nghĩ đến lập tức chạy thoát thân. Ngươi dùng bách tính ngăn cản bổn vương đường, có thể đồng thời cũng kiềm chế lại chính ngươi, xem ra ngươi là muốn để những này cùng tiễn thủ lưu lại chịu chết à?" Khang Lạc cười lạnh, "Cái này liền không nhọc ngươi nhọc lòng, xem chừng ta Nam Việt đại quân đã an toàn rút khỏi thành. Linh Thần, hiện tại lập tức cho ta quỳ xuống." Linh Thần khẽ miệng khẽ nhếch, muốn để hắn quỳ, nghĩ cái dám ăn đâu. Hắn cược Khang Lạc căn bản không dám hạ lệnh bắn tên. Một khi bắn tên, chết một cái đại huyền bách tính, hắn liền có thể hạ lệnh để Linh An quân để bảo vệ bách tính danh nghĩa sông đi lên. Đến lúc đó Khang Lạc cùng dưới trướng hắn những này cung tiến thủ, một cái cũng đừng nghĩ trốn. Khang Lạc làm như vậy, chẳng qua là tại cho Nam Việt đại quân rút lui tranh thủ thời gian, thuận tiện muốn báo lúc trước đi sứ đại huyền cái kia một quỳ mối thủ. Bất quá, ngay trước nhiều như vậy đại huyền tướng sĩ cùng bách tính, hắn còn là phải làm bộ dáng. "Khang Lạc, vì bách tính, bổn vương có thể quỳ. Nhưng ngươi ghi nhớ, bổn vương ở trong này chỉ thiên thể, ngày khác chắc chắn san bằng ngươi Nam Việt, để ngươi Nam Việt hoàng thất từ trên xuống dưới đều quỳ tại bổn vương trước mặt." Linh Thần nói, tung người xuống ngựa. Đại huyền tướng sĩ mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, thật không thể sẽ sống Nam Việt binh sĩ. Lôi An hô lớn, "Vương gia, không thể quỳ." "Vương gia, không thể quỳ a, ngài là đại huyền nhiếp chính vương, há có thể tụ này quất đủ." "Vương gia, không thể quỳ a." Không chỉ đại huyền tướng sĩ, bách tính cũng tại hô to không thể quỳ. "Vương gia, ngài là ta đại huyền anh hùng, không thể quỳ. Thảo dân không sợ chết, vương gia không thể quỳ. Để bọn hắn bắn giết thảo dân, cầu vương gia cho thảo dân báo thù. Cầu vương gia tận diệt cường đạo, hộ ta đại huyền." Bách tính quần tình xúc động phẫn nộ. Khang Lạc sắc mặt thay đổi. Linh Thần cười ha ha, "Khang Lạc, nhìn thấy sao? Đây chính là ta đại huyền bách tính cốt khí cùng huyết tính. Bổn vương có thể quỳ, nhưng cái quỳ này không phải quỳ ngươi, mà là lệ trời, vì ta đại huyền bách tính mệnh. Vì ta đại huyền bách tính, linh mỗ cái quỳ này, cam tâm tình nguyện, ha ha ha." Nhưng mà, ngay vào lúc này, một thất khoái mã chạy nhanh đến, đi tới Khang Lạc bên người, ở bên người Khang Lạc nói nhỏ vài câu. Khang Lạc nghe xong, lạnh lùng nhìn về phía cái eo ưỡn lên thẳng tắp Linh Thần, sắc mặt tái xanh. Hắn nhìn ra, Linh Thần nói quỷ, hoàn toàn chính là đang diễn trò, hắn căn bản là không có dự định quỷ. Không nghĩ tới không những không có để Linh Thần quỳ xuống, ngược lại để Linh Thần tại đại huyền bách tính trong lòng soát một đợt hảo cảm. Chương 909, kém chút bị nổ chết. Chương 909, kém chút bị nổ chết. Khang Lạc nhìn chằm chằm Linh Thần, ngươi đến cùng quỳ hay là không quỳ? Linh Thần cười lạnh, "Khang Lạc, ngươi nên chạy thoát thân a." Hắn đoán vừa rồi phóng ngựa mà người tới nói cho Khang Lạc chính là Nam Việt đại quân đã rút khỏi Dương Châu. Như vậy, Khang Lạc cũng nên chạy trốn. Khang Lạc biết để Linh Thần quỳ xuống là không thể nào, hắn hiện tại đích xác nên rút. Hắn lạnh lùng nói, "Lên ngựa." Tất cả Nam Việt cung tiễn thủ toàn bộ trở mình lên ngựa, nhưng trong tay cung tiễn vẫn như cũ đối với bách tính. Khang Lạc âm thanh lạnh lùng nói, "Linh Thần, chúng ta sau này còn gặp lại." Linh Thần nheo mắt lại, "Ngươi đi được sao?" Khang Lạc ánh mắt mang khiêu khích, cười nhạo một tiếng, sau đó nói, "Rút." "Muốn đi?" Linh Thần trở mình lên ngựa, hô lớn, "Mọi người nhường một chút, đuổi theo cho ta." Bách tính vội vàng tránh ra con đường. Linh Thần dẫn người phóng ngựa đuổi sát. "Giá! Giá! Giá!" Linh Thần không ngừng thúc giục điều thuyền, nhưng Khang Lạc cưỡi cũng là bảo mã lương câu, một lát căn bản đuổi không kịp. Khang Lạc dẫn người một đường phóng tới cửa thành Nam. Hắn còn thỉnh thoảng quay đầu, trên mặt vẻ khiêu khích. Linh Thần giận dữ, mẹ nó, cái này muốn đều bị Khang Lạc chạy, đây chẳng phải là đánh hắn mặt. Linh Thần đột nhiên theo trên lưng ngựa bật lên, chân ở trên lưng ngựa một điểm, cả người như trường hồng quán nhật lao thẳng tới ra ngoài. Vút qua mấy mét, như đất bằng phi hành, tốc độ đúng là so ngựa đều nhanh. Viên Long bọn người nhìn ngốc. Toàn lực buộc phát Linh Thần đích sát so sai nha, nhưng kiên trì không được bao lâu. Trong cơ thể hắn cái kia đạo khí, ngay tại cấp tốc tiêu hao. Khang Lạc quay đầu xem ra, thấy Linh Thần như đất bằng phi hành, sắc mặt đổi biến, điên cuồng quật ngựa, tốc độ lần nữa tăng lên. Một đuổi một chạy, Khang Lạc đã đến cửa thành Nam trước. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn, sau đó phóng ngựa xông ra thành. Linh Thần đuổi sát không buông. Có thể trốn ra khỏi thành Khang Lạc đột nhiên quay đầu xem ra, hướng hắn khoát tay một cái. Đuổi tới cửa thành trong động Linh Thần, đột nhiên ngừng lại. Khang Lạc phản ứng không thích hợp. Hắn giống như cố ý mang chính mình chạy. Ngay vào lúc này, hắn hít hà, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hắn nghe được một cỗ mùi thuốc súng. Dừng lại, mau dừng lại. Linh Thần một bên như thiểm điện về sau rút lui, một bên hướng đuổi theo phía sau Viên Long bọn người hô to. Ngay vào lúc này, bên hai một tiếng ầm vang. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa bên trong, ánh lửa càn quét, khí lãng lan lộn, cả tòa thành trì lung lay sắp đổ. Linh Thần trực tiếp khí lãng cuốn sạch lấy bụi đất bao phủ, cả người đều bị tung bay ra ngoài, nặng nghề màn đệm tại hơn 10 mét có hơn. Viên Long xuất lĩnh Linh An quân cũng bị khí lãng bén đến người ngựa ngựa lật. Một tiếng ầm vang, cả tòa thành lâu đều sập. Bụi mù thổ sóng càn quét, người ngã ngựa đổ, người gọi ngựa hí người gọi, tràng diện hoàn toàn đại loạn. Cũng may Linh Thần nhắc nhở kịp thời, bọn hắn cách xa, mặc dù chật vật chút, nhưng không có gì thương vong. Linh Thần chính mình liền thảm, bị nổ đầu góc ông tác hưởng, thể nội khí huyết cuồn cuộn, nằm trên mặt đất không thể động đậy. Vương gia, Phan Ngọc Thành bọn người vội vàng hướng Linh Thần tiến lên. Vương gia, Vương gia, ngươi thế nào? Linh Thần nhìn xem bọn hắn miệng há ra hợp lại, nhưng lỗ tai ông tác hưởng, cái gì đều nghe không được. Các ngươi nói cái gì? Linh Thần lời còn chưa nói hết, khí huyết cuồn cuộn, phun một ngụm máu tươi bừng lên, tại chỗ ngất đi. Tất cả mọi người dọa sợ. Quân y y, nhanh truyền quân y y. Ngoài thành, Khang Lạc đi ngựa, nhìn xem sụp đổ thành lâu, khóe miệng có chút giơ lên. Nhưng rất nhanh, thần sắc trở nên có chút bi thường, nói nhỏ: "Linh Thần, mặc dù ta xem ngươi là đời này duy nhất đối thủ, nhưng ngươi thật đáng sợ, tha thứ ta không thể lưu ngươi." Thái tử điện hạ, Linh Thần chết, thiên hạ này đem rốt cuộc không người là đối thủ của ngươi, đây là thiên đại hảo sự a. Một người tướng lãnh đuốt mông ngựa. Khang Lạc thở dài, nói: "Không có đối thủ nhân sinh, sao mà tịch mịch. Linh Thần, về sau hàng năm hôm nay, ta đều sẽ tế điện ngươi." Tướng lĩnh nói: "Thái tử điện hạ, Linh Thần chết rồi. Chúng ta muốn hay không giết trở về?" Khang Lạc lắc đầu, "Không thể, Linh Thần chết, dưới trướng hắn Linh An quân lúc này chính là mất khống chế gia thú. Lúc này cùng bọn hắn giao thủ, thua thiệt chỉ có thể là chính chúng ta. Qua mấy ngày đi, chờ bọn hắn trong lòng oán khí tiêu tán không sai biệt lắm, khi đó mới là chúng ta đoạt lại Dương Châu thời cơ tốt nhất." Linh Thần tỉnh lại, đã là sau nửa đêm. Hắn thử xê dịch một chút thân thể, đau đến phát ra rên lên một tiếng, toàn thân cùng tan ra thành từng mảnh như vậy. Hắn không khỏi hồi tưởng lại lúc ấy chẳng diện. "Cỏ, Khang Lạc cái này con chó, vậy mà chơi đùa ra thuốc nổ. Có thể đem cả tòa thành lâu nổ sập, đây con mẹ nó chôn bao nhiêu thuốc nổ a?" Hắn một mực rất hiếu kỳ, Khang Lạc trước đó cùng Đức Đế kết minh, vì sao không cùng Đức Đế muốn súng đạn bản vẽ? Kỳ thật Khang Lạc muốn, Đức Đế cũng cho. Nhưng Kỷ Minh Thần quyết định thanh quân chắc, trừ gian tướng thời điểm, liền đem tất cả súng đạn bản vẽ đều cho đổi. Cho nên, Khang Lạc mặc dù cầm tới bản vẽ, nhưng căn bản chế tạo không ra súng đạn. Nhưng là hắn lại chơi đùa ra túi thuốc nổ. Nghe nói Linh Thần đại quân tấn công vào thành thời điểm, hắn liền có nổ chết Linh Thần ý nghĩ. Sở dĩ dùng bách tính chắn Linh Thần đường, đệ nhất là vì cho đại quân rút lui tranh thủ thời gian, thứ hai tự nhiên là vì để cho người đem túi thuốc nổ chôn tại dưới cổng thành. Nếu không phải Linh Thần phản ứng nhanh, lần này thật muốn bị Khang Lạc cám toán chết rồi. "Ngươi tỉnh rồi?" Nghe tới thanh âm, Linh Thần quay đầu nhìn lại, có chút ngoài ý muốn, vậy mà là Tiêu Nhan Tịch. Theo đạo lý hẳn là Phan Ngọc Thành trông coi hắn mới đúng, tại sao là ngươi? Những người khác đâu? Tiêu Nhan Tịch tiến lên, đem Linh Thần cánh tay theo trong chăn lôi ra đến, sau đó một bên bắt mạch cho hắn, vừa nói vừa cầm xuống Dương Châu. Sự tình quá nhiều, bọn hắn đều đi làm việc. "Làm sao, ta chiếu cố ngươi không được sao?" "Được, Thái Hành, ngươi hiểu y thuật." Tiêu Nhan Tịch hơi gật đầu, "Hiểu sơ, không dám cùng Tử Tô cô nương so, nhưng trị liệu tốt ngươi không có vấn đề. Ngươi lần này làm bị thương phế phủ, đến tính dưỡng một đoạn thời gian mới được." Linh Thần đang muốn hỏi đây là nơi nào, ngoài cửa vang lên một thanh âm, "Cô nương, thuốc sắp tốt." Tiêu Nhan Tịch nói, "Tiến đến." Một cái Ninh An quân binh sĩ bưng chén thuốc tiến đến. Tiêu Nhan Tịch nhìn xem đi tới Ninh An quân binh sĩ, đột nhiên chân mày cau lại, "Vừa rồi đi sắc thuốc không phải ngươi đi?" "Đích xác không phải tiểu nhân, hắn lâm thời có việc, để tiểu nhân làm thay." Linh Thần phương hướng không nhìn thấy tên lính này, hắn cố gắng quay đầu, miễn cưỡng nhìn thấy đối phương chân. "Cẩn thận, hắn không phải Linh An quân người." Linh Thần nhắc nhở, "Người này xuyên không phải Linh An quân đồng chiến." Đột nhiên, đưa nhân thủ dương lên, trong chén chén thuốc hướng Tiêu Nhan Tịch rọi đi qua. Tiêu Nhan Tịch vô ý thức lui lại, đưa người trực tiếp cầm chén thuốc đánh tới hướng Tiêu Nhan Tịch, sau đó từ sau eo rút ra một cây truy thủ, ánh mắt hung ác phóng tới trên giường Linh Thần. Linh Thần vô ý thức liền nhớ lại thân, kết quả toàn thân đau đến cùng tan ra thành từng mảnh như vậy, không thể động đậy. Ngay vào lúc này, chỉ nghe Tiêu Nhan Tịch hừ lạnh một tiếng, mượn kiếm dùng một lát. Chương 910, sát thủ chương 910, sát thủ Linh Thần tàn mộng kiếm liền dựa vào tại bên giường. Tiêu Nhan Tịch nhìn cũng chưa từng nhìn, gót chân nhẹ nhàng vẩy một cái, xoát một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ. Tiêu Nhan Tịch đưa tay bắt lấy chuôi kiếm, như thiểm điện đâm ra. Ken một tiếng, đâm về Ninh Thần Chủy Thủ bị lấy ra. Chợt, Hàn Mang lóe lên, đưa người hét thảm một tiếng, gân tay của hắn bị đánh gãy. Không đợi hắn phản ứng, Hàn Mang lóe lên, kiếm đã đâm vào bắp đùi của hắn. Đưa người thân thể chùn xuống, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Phanh! Tiêu Nhan Tịch một cước đem hắn đạp bay ra ngoài. Đưa người dãy rủa nửa ngày đều không có bỏ lên, đau đến toàn thân run rẩy. Tiêu Nhan Tịch tiện tay đem kiếm cắm về vỏ kiếm. Lúc này, canh giữ ở bên ngoài Ninh An Quân nghe tới động tĩnh bập vào. Khi thấy trên mặt đất sát thủ, đều là biến sắc. Tiêu Nhan Tịch nói, người này không phải Ninh An Quân người, nơi này là phủ thành chủ, Khang Lạc đã từng ở chỗ này, hắn hẳn là Khang Lạc lưu lại chuẩn bị ở sau, y đồ ám sát vương gia. Khang Lạc không có khả năng chỉ để lại một sát thủ, đem hắn dẫn đi, chặt chẽ thẩm vấn, tìm đưa ra hắn sát thủ. Ninh An Quân binh sĩ nhìn về phía Ninh Thần. Ninh Thần nói, theo nàng nói làm. Vâng. Sát thủ bị Ninh An Quân mang xuống dưới. Ninh Thần thì là một mặt kinh ngạc mà nhìn xem Tiêu Nhan Tịch. Nữ nhân này bình thường chỉ phụ trách tình báo, không nghĩ tới thân thủ tốt như vậy. Ninh Thần cười nói, ngươi bình thường không hiện sơn không lộ thủy, em chút quên ngươi thế nhưng là Thái Sơ các tiếng tăm lừng lẫy tứ công tử một trong. Thân thủ không tệ a. Tiêu Nhan Tịch cười khẽ, cùng Đạm Đài Thanh Nguyệt loại kia võ học số một so ta tự nhiên là kém không ít, nhưng đối phó một hai cái sát thủ còn là không có vấn đề. Không phải bọn hắn làm sao dám để ta một người lưu lại chiếu cố ngươi. Ninh Thần cười nói, không hổ là Thái Sơ các tương lai người nối nghiệp, thân thủ đến, xử lý chuyện làm cũng nhanh chóng. Xem ra ta là nhặt được bảo. Tiêu Nhan Tịch gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. Ninh Thần cười nói, ngươi vừa cứu mạng ta, ta làm như thế nào báo đáp ngươi? Tiêu Nhan Tịch nói, cho thêm một chút điểm tình báo phí là được. Ninh Thần cười xấu xa, tiền không có, người ngược lại là có một cái, lấy thân báo đáp thế nào? Tiêu Nhan Tịch đỏ mặt, tức giận nói, không nghĩ báo đáp được rồi, cũng không cần thiết lấy oán trả ơn a. Này làm sao có thể là lấy oán trả ơn đâu? Tiểu Tịch Tịch, ngươi liền nói dưới gầm trời này chứ ta, còn có ai có thể xứng với ngươi? Tiêu Nhan Tịch một mặt im lặng. Ninh Thần nói, Tiểu Tịch Tịch, nói đến ta lần này thụ thương, ngươi cũng có trách nhiệm. Tiêu Nhan Tịch không hiểu nhìn xem hắn. Ngươi chủ quản tình báo, Khang Lạc chơi đùa ra thuốc nổ ngươi cũng không biết. Lần này nếu là ta phản ứng chậm, ngươi liền phải thủ tiết. Tiêu Nhan Tịch nghiêm sắc mặt, ta đã để người điều tra, theo đạo lý chuyện lớn như vậy, ta hẳn là tiếp vào tin tức mới đúng. Ninh Thần nói, ngươi hoài nghi Thái Sơ các thám tử bị người thu mua rồi. Có chút ít loại khả năng này. Nhân viên tình báo cũng là sẽ bị xúi dụ. Lần này nàng không có nhận đến tin tức, hoặc là nàng thám tử bị phát hiện, đã bị xử quyết. Hoặc chính là bị xúi dụ. Ninh Thần lời nói xoay chuyện, nơi này là phủ thành chủ. Tiêu Nhan Tịch gật đầu, nói, yên tâm, ta sẽ tra ra trong phủ Khang Lạc lưu lại hết thể chuẩn bị ở sau, lấy công chủ tội. Ninh Thần nở nụ cười, việc này không trách người, lão hổ còn có ngủ gật thời điểm. Khang Lạc làm việc từ trước đến nay cẩn thận, hắn âm thầm chơi đùa ra thuốc nổ, ngươi người không có điều tra ra được cũng là bình thường. Bất quá thật không hổ là Khang Lạc a, lần này kém chút muốn mệnh của ta. Tiêu Nhan Tịch một mặt nghiêm túc, người khác có thể chết, ngươi không được. Ninh Thần giật mình, sau đó cười nói, như thế không nỡ ta chết a. Tiêu Nhan Tịch nói, ta là vì đại nguyên bách tính, chỉ có ngươi tài năng bình định chiến loạn, để bách tính an cư lạc nghiệp. Ninh Thần khoe miệng giật một cái, Tiểu Tịch Tịch, ngươi thật là quá không đáng yêu. Không cần giải thích rõ ràng như vậy a, làm ngươi rất đau đớn tâm. Ta chỉ là ăn ngay nói thật. Ninh Thần, quả nhiên, lời nói thật luôn luôn nhất đả thương người. Tiểu Tịch Tịch, ngươi là cái đại phu, hẳn phải biết ý người trước ý tâm. Bệnh nhân này tâm tình tốt, bệnh cũng sẽ rất nhanh. Tiêu Nhan Tịch kỳ quái nhìn xem hắn, ngươi hiện tại tâm tình không tốt sao? Ninh Thần cả một cái lớn im lặng. Ta hiện tại tâm tình không tốt đẹp gì. Tiểu Tịch Tịch, muốn không ngươi thay đổi nữ trang, để ta tâm tình tốt một chút. Tiêu Nhan Tịch không cao hứng chừng mắt liếc hắn một cái, ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi cho ngươi sát thuốc. Ninh Thần không thú vị nhíu môi, cái này Tiêu Nhan Tịch, cũng giống như Đạm Đài Thanh Nguyệt không hiểu phong tình, quá khó bậy. Tiêu Nhan Tịch đi sát thuốc. Ninh Thần vậy mà mơ mơ màng màng ngủ. Không biết qua bao lâu, hắn bị Tiêu Nhan Tịch đánh thức, đem thuốc uống. Tiêu Nhan Tịch cầm chén thuốc đưa qua. Ninh Thần một mặt im lặng nhìn xem nàng, ngươi nhìn ta cái dạng này, chính mình có thể uống thuốc sao? Ngươi đút ta uống, tốt nhất là miệng đối miệng uy. Tiêu Nhan Tịch mặt đỏ lên, lườm hắn một cái, sau đó bưng lên chén thuốc uy Ninh Thần uống thuốc. Uống xong thuốc, Ninh Thần gặp nàng một mặt vẻ mệt mỏi, thời gian không còn sớm, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi. Tiêu Nhan Tịch gật đầu, ừ một tiếng. Chợt, đi qua ở trước bàn nắm sấp nghỉ ngơi. Tiểu Tịch Tịch, ngươi dạng này ngủ sao được? Đến trên giường đến. Tiêu Nhan Tịch quay đầu chừng hắn. Ninh Thần cười nói, cha ngươi đã đem ngươi gả cho ta, cùng giường chung gối là chuyện sớm hay muộn, không cần xấu hổ. Lại nói, ta bộ dáng như hiện tại còn có thể đối với ngươi làm cái gì hay sao? Chỉ cần ngươi không thừa cơ chiếm ta tiện nghi là được. Tới đi, giường của ta phân một nửa cho ngươi. Tiêu Nhan Tịch không để ý tới hắn, nằm sấp ngủ tiếp. Ninh Thần im lặng, muốn không ngươi trở về ngủ đi, sáng mai lại tới. Tiêu Nhan Tịch nói, vạn nhất lại có sát thủ đến đâu? Còn có, người bị thương muốn bao nhiêu nghỉ ngơi, tranh thủ thời gian đi ngủ, dạng này thương thế tốt lên đến nhanh. Ninh Thần nhíu môi, có thể là uống thuốc nguyên nhân, hắn mơ mơ màng màng lại ngủ. Khi hắn tỉnh lại lần nữa, là bị ngoài cửa thanh âm đánh thức. Viên Long, các ngươi tất cả bảo đi. Cửa đẩy ra, Viên Long bọn người đi đến. Vương gia, cảm giác thế nào? Khá hơn chút nào không? Ninh Thần ừ một tiếng, nói, tốt hơn nhiều rồi. Nghỉ ngơi một đêm, tay chân đã có thể động. Dịu ta. Viên Long tiến lên, vị Ninh Thần dựa vào tại đầu giường. Ninh Thần hỏi, trong thành tình huống thế nào? Viên Long do dự một chút, nói, Khang Lạc tên chó chết này rời đi thời điểm, mang đi đại lượng lương thảo cùng vàng bạc châu báu. Bọn hắn chiếm cứ Dương Châu về sau, cũng không có thiếu vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân. Nghe nói Ngô Tổng Châu đến trao đổi kết minh thời điểm, mang đến mười mấy xe vàng bạc châu báu, những này đều bị Khang Lạc mang đi. Linh Thần nhíu mày, thế nào, lương thảo không đủ rồi? Vương gia yên tâm, Khang Lạc đi vội vàng, vẫn chưa mang đi tất cả lương thảo. Còn lại lương thảo đủ để kiên trì đến ngày mùa thu hoạch. Linh Thần khẽ gật đầu, vậy là tốt rồi. Lão Phan cùng lão Phùng đâu? Viên Long nói, tối hôm qua Tiêu cô nương không phải bắt cái hung thủ sao? Hai người bọn họ ngay tại thẩm vấn sát thủ. Xem ra tối hôm qua Ninh An quân thẩm vấn không có gì thu hoạch. Bất quá Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ chính xuất thân giám sát sở, thẩm vấn loại sự tình này nhất là sở trường. Hai người đồng thời thẩm vấn, cậy mở cái kia sát thủ miệng không thành vấn đề. Chương 911, giả chết chương 911, giả chết Viên Long đột nhiên nói, vương gia, Nam Việt đại quân cũng không có rút lui. Linh Thần một mặt kinh ngạc, không có rút lui. Đúng, trinh sát báo cáo, Nam Việt đại quân liền đóng quân ở ngoài thành 50 dặm xứ. Linh Thần nhíu mày, Khang Lạc muốn làm gì? Viên Long lắc đầu. Linh Thần cúi đầu rơi vào trầm tư. Đột nhiên, hắn giống như là nghĩ đến cái gì. Viên Long, ta hỏi ngươi, ta hôn mê về sau, có phải là trực tiếp đưa đến nơi này? Viên Long gật đầu. Cho nên, mọi người đều biết ta là thân chịu trọng thương. Vâng. Linh Thần trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, nói nhỏ, nguyên lai Khang Lạc là đang đánh cái chủ ý này. Viên Long, lập tức đối ngoại giải ta trọng thương bất trị, đã bỏ mình tin tức. Không, đối ngoại tuyên bố, liền nói ta vốn là còn cần phải trị, kết quả tối hôm qua tao ngộ sát thủ ám sát, sát thủ kia trên chủy thủ có độc, ta không có chống đến buổi sáng hôm nay. Viên Long bọn người một mặt không hiểu nhìn xem Linh Thần. Linh Thần cười lạnh nói, Khang Lạc đóng quân ở ngoài thành 50 dặm xứ, cái này nói rõ là muốn lần nữa cướp đoạt Dương Châu. Viên Long nghi ngờ nói, hắn có can đảm này sao? Linh Thần có chút nheo mắt lại, nói, nếu như ta chết, hắn liền có can đảm này. Khang Lạc sở dĩ còn không có đánh trở về, đơn giản là hai nguyên nhân. Đệ nhất, hắn không rõ ràng ta có phải là thật hay không bị nổ chết rồi. Thứ hai, nếu như ta chết, Linh An quân chính là mất khống chế manh thú, lúc này đánh trở về, hắn chính là muốn chết. Cho nên, hắn đang chờ một cái cơ hội thích hợp, chờ các ngươi trong lòng oán khí tiêu tại cử binh đến tiến đánh. Linh Thần nhịn không được bật cười, lần này, chúng ta liền cho hắn đến một chiêu 13-3 vào cuộc. Viên Long nói, vương gia, vậy chúng ta vì sao không trực tiếp đánh tới đâu? Ngươi có phải hay không đốc? Ngươi sẽ đánh đi qua, Khang Lạc sẽ không chạy sao? Nhưng vương gia còn sống tin tức người biết không ít, chỉ sợ không gạt được. Trong phủ này khẳng định có không ít Khang Lạc lưu lại thám tử. Linh Thần cười thần bí, cho nên, bổn vương đến hiện tại chết. Đám người một chán dấu chấm hỏi. Linh Thần hạ giọng nói, tiếp xuống, ta nói các ngươi nghe, đi nhớ ta nói tới mỗi một câu. Đám người gật đầu. Linh Thần thầm thầm thì an bài một hồi lâu. Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ chính vừa thẩm vấn xong tối hôm qua cái kia sát thủ. Hai người vội vàng tới thăm Linh Thần. Nhưng vừa tiến vào sân nhỏ, liền nhìn thấy Viên Long một mặt kinh hoàng theo Linh Thần trong gian phòng chạy đến, bởi vì chạy quá gấp, kém chút bị cánh cửa trượt chân. Hắn cuồng loạn giống to, nhanh, nhanh đi mời quân y đi, đem tất cả quân y đều tìm đến. Còn có trong thành tất cả đại phu đều tìm cho ta đến, nhanh, nhất định phải nhanh. Ngay vào lúc này, Tiêu Nhan Tịch bưng một chậu dòng máu đi ra, thất kinh hô to, nhanh, mau đánh nước sạch đến. Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ chính sắc mặt đại biến. Hai người xông lại, Phan Ngọc Thành hỏi, chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì rồi? Tiêu Nhan Tịch nước nở nói, tối hôm qua ám sát vương gia sát thủ tại trên trụy thủ bôi động, đều tại ta không có kịp thời phát hiện, vương gia đột phát, tính mệnh hấp hối. Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ chính lập tức cứng đờ, sắc mặt trắng bệnh. Chờ lấy lại tinh thần, hai người như bị điên xông vào gian phòng. Viên Long nhìn xem còn đang sững sờ Ninh An quân binh sĩ, giận dữ hét, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh đi đem quân ý cùng trong thành đại phu đều tìm cho ta đến. Ninh An quân binh sĩ bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, nhanh chân liền hướng mặt ngoài chạy. Trong gian phòng, Linh Thần sắc mặt trắng bệnh, nhưng bờ môi hiện ra tím thâm sắc, khỏe miệng còn mang vết máu, cả người hôn mê bất tỉnh. Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ chính muốn rách cả mí mắt. Phan Ngọc Thành thất hồn lạc phách thì thầm, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Phùng Kỳ chính hai mắt tinh hồng, quát tầm lên, Linh Thần đứng dậy a, người cho lão tử. Lôi An mau tới trước ngăn lại muốn đem Linh Thần kéo lên Phùng Kỳ chính, Phùng phó tướng, ngươi bình tĩnh một chút. Vương gia còn có một hơi, lúc này nhưng ngàn bạn không động được. Tiêu Nhan Tịch bưng một chậu nước sạch vội vàng đi tới. Các ngươi tất cả đều ra ngoài, đừng bấy giày ta cứu vương gia. Sau nửa cách giờ, Linh An quân mang một đám quân ý còn có trong thành đại phu trở về. Viên tướng quân, quân ý cùng trong thành ý thuật tốt đại phu đều tìm đến. Viên Long đội vàng nói, các ngươi đều cùng ta tìm đến, ai nếu có thể trị liệu tốt vương gia, bản tướng quân trùng điệp có thưởng. Viên Long tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Tiêu Nhan Tịch sắc mặt trắng bệnh đi ra. Vương gia thế nào rồi? Tiêu Nhan Tịch mắt đỏ với mắt, nghẹn ngào nói, vương gia trúng độc quá sâu, đã đi. Lời này giống như một đạo sấm dậy ở bên tai mọi người nổ tung. Tất cả mọi người đều là đứng chết chân tại chỗ. Vương gia. Viên Long lên tiếng khóc lớn. Linh Thần. Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ chính khóc khóc không thành tiếng. Cả viện bên trong, một mảnh tiếng khóc. Trước khi trời tối, Linh Thần chết tin tức truyền khắp toàn thành. Toàn bộ Dương Châu thành, một mảnh tiếng khóc. Mặc kệ là trong quân tướng sĩ, còn là dân chúng trong thành, khóc lóc khóc không thành tiếng. Đại Nguyên Chiến Thần, vẫn lạc. Khang Lạc là sau nửa đêm nhận được tin tức. Người xác định. Khang Lạc nhìn chằm chằm trước mắt chính xác. Về thái tử điện hạ, thiên chân vạn sát. Linh Thần không có bị nổ chết, nhưng thân chịu trọng thương, vốn là còn cần phải trị. Nhưng lại lọt vào ám sát, sát thủ trên chủy thủ có độc, đại phu không thể kịp thời phát hiện, chờ phát hiện thời điểm, Linh Thần đã không cứu sống được. Khang Lạc thật lâu không nói gì. Qua hồi lâu, mới tự lẩm bẩm, Linh Thần a Linh Thần, chung quy vẫn là ta cao hơn một bậc, ngươi cuối cùng vẫn là chết tại trên tay của ta. Ngươi nói ngươi trực tiếp bị nổ chết tốt bao nhiêu? Làm gì lại thụ một lần khổ đâu? Sát thủ kia chính là hắn lưu lại chuẩn bị ở sau. Điện hạ, Linh Thần đã chết, đại huyền tướng sĩ khí đê mê, lúc này đúng là chúng ta nhất cử đoạt lại Dương Châu cơ hội tốt. Một người tướng lanh nói. Những người khác nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý. Khang Lạc trầm mặt một hồi, phân phó chính xác, lại dò xét. Linh Thần vị kế đa đoan, cái này khó đảm bảo không phải hắn thiết hạ cái bẫy, muốn dẫn chúng ta mắc câu. Vâng. Trinh sát lĩnh mệnh mà đi. Điện hạ, ngươi hoài nghi Linh Thần là giả chết. Khang Lạc khẽ gật đầu, có chút ít loại khả năng này, các ngươi không hiểu rõ người này. Linh Thần bụng dạ cực sâu, lại quỷ kế đa đoan, còn là đến để phòng điểm. Còn phải chờ một chút, chờ chúng ta lưu tại Dương Châu người xác nhận tin tức, lại tính toán sau. Hôm sau, buổi sáng, một cái quan tài từ Ninh An quân hộ tống, theo phủ thành chủ đi ra. Đây là Ninh Thần quan tài. Bách tính nghe tới tin tức, nhao nhao phun lên đầu đường. Hai bên đường phố, quỳ đầy bách tính, một mảnh tiếng khóc. Tất cả mọi người đứng lên đi, như hôm nay khí nóng bức, chúng ta đến mau chóng đem vương gia gì thể đưa về kinh thành an táng. Ta đợi vương gia cảm ơn mọi người. Viên Long mắt đỏ với mắt, nước nở nói. Tướng quân, cầu ngài để chúng ta lại nhìn vương gia liếc mắt ta. Một người tướng lãnh lớn tiếng cầu khẩn. Tất cả tướng sĩ đi theo gật đầu. Bách tính cũng nhao nhao phụ họa. Viên Long mặt nghiêm, hồi náo, há có thể quấy nhiễu vương gia yên giấc. Tướng quân, van cầu ngài rồi. Vương gia là vì đại huyền, vì Dương Châu bách tính hy sinh, liền để chúng ta lại nhìn liếc mắt vương gia, một lần cuối cùng hướng hắn thỉnh an. Viên Long mặt lộ vẻ do dự. Lôi An nói, tướng quân, mọi người chỉ là nghĩ tặng tặng vương gia. Mời tướng quân thành toàn. Chương 912, tại từng tiếng ca ngợi bên trong mê thất chính mình chương 912, tại từng tiếng ca ngợi bên trong mê thất chính mình Viên Long thật sâu thở dài, cắn răng nói, thật. Mở quan tài. Mấy cái Ninh An quân binh sĩ tiến lên mở ra nắp quan tài. Trong quan tài, Linh Thần sắc mặt trắng bệnh, hai mắt nhắm nghiền, lẳng lặng nằm ở bên trong. Vương gia. Hiện trường tướng sĩ bách tính quỳ lấy đất, một mảnh tiếng khóc. Tốt, không còn sớm sủa, bản tướng quân đến đưa vương gia hồi kinh. Nắp quan tài một lần nữa khép lại. Đội ngũ hộ tống quan tài hướng cửa thành bắc chậm rãi chạy tới. Ban đêm, Khang Lạc được đến tin tức. Ngươi xác định Linh Thần chết rồi? Khang Lạc nhìn xem trước mắt trinh sát hỏi. Vâng, chúng ta tại Dương Châu người tận mắt nhìn thấy, thi thể đã bị khẩn cấp đưa về Đại Huyền kinh thành. Khang Lạc ánh mắt lấp lóe, gấp gáp như vậy. Bẩm điện hạ, như hôm nay khí rất nóng, Dương Châu khoảng cách Đại Huyền kinh thành đường xá xa xôi, nếu là không kín gấp đưa trở về, chỉ sợ Linh Thần thi thể liền muốn thối. Khang Lạc hơi gật đầu. Ám sát Linh Thần người, liên lạc tới rồi sao? Điện hạ, ám sát Linh Thần sát thủ tại chỗ liền bị bắt lấy được, chúng ta người liên lạc không đến. Khang Lạc trầm mặc không nói, một lát sau, nói nhỏ, ta luôn cảm thấy việc này có chút cổ quái, Linh Thần từ trước đến nay cẩn thận, vậy mà không có phát hiện sát thủ trên chủy thủ có độc. Sát thủ kia là bản thái tử lưu lại chuẩn bị ở sau, bọn hắn sử dụng chi độc đích sát sẽ không để cho người lập tức độc phát thân vong, nhưng cũng sẽ không ở giữa khoảng cách thời gian dài như vậy. Một người tướng lanh nói, điện hạ trước đó nói qua, Linh Thần thụ ba vị võ đạo số một chỉ điểm qua. Mặt tướng nghe nói những cái kia siêu phẩm cao thủ, thể nội sẽ luyện được một đạo khí, chính là đạo này khí, có thể để nhân khí huyết vượng đựng, chiến đấu kéo dài không suy. Có lẽ là Linh Thần cũng luyện được cái kia đạo khí, cũng chính là dựa vào đạo này khí trèo trống, cho nên độc phát thân vong thời gian sẽ thật lớn kéo dài. Đến nỗi Linh Thần gặp chuyện về sau vì sao không có phát hiện chính mình trúng độc, hẳn là hắn ở trong nổ tung thụ thương nghiêm trọng, lúc này mới không có kịp thời phát giác. Khang Lạc ngẩng đầu nhìn nói chuyện tướng lĩnh, khẽ gật đầu. Ngươi nói không phải không có lý, cái này khiến ta nhớ tới trước đó Linh Thần vứt bỏ ngựa truy chúng ta lúc chẳng cảnh. Quả thực như đất bằng phi hành, so ngựa tốc độ còn nhanh hơn, nếu không phải chúng ta cưỡi chính là bảo mã lương câu, sợ là bị hắn đuổi kịp. Bởi vậy có thể thấy được, Linh Thần hẳn là tu luyện ra cái kia đạo khí. Gia hỏa này, thật đúng là ngút trời kỳ tài, thiện binh phạm nhu, không nghĩ tới ở trên võ học thiên phú cũng cao như vậy. Tướng lĩnh thừa cơ đuốt mông ngựa, nói, hắn liền xem như thần tiên chuyển thế, không phải là chết tại điện hạ trên tay. So với điện hạ, hắn chẳng phải là cái gì. Khang Lạc trên mặt nhịn không được lộ ra nụ cười, nói, đừng nói như vậy. Bất kể nói thế nào, Linh Thần đích thật là một nhân tài. Đáng tiếc, hắn là đại huyền người, nhất định là bản thái tử nhân. Cho nên, chỉ có thể đi chết. Tướng lĩnh bội bằng nói, điện hạ, đã hiện tại đã xác định Linh Thần đã chết, có phải là lập tức xuất binh đoạt lại Dương Châu? Bây giờ không có Linh Thần, đại huyền tướng sĩ khí đê mê, Linh An quân hộ tống Linh Thần thi thể về đại huyền kinh thành. Còn lại đại huyền tướng sĩ đối với chúng ta đến nói chính là gà đất chó sành. Chỉ cần điện hạ ra lệnh một tiếng, mặt tướng nguyện xung phong đi đầu, thay điện hạ nhất cử cầm xuống Dương Châu. Khang Lạc cười ha ha. Ngươi quá coi thường bản thái tử, đã không có Linh Thần cái này chướng ngại vật, như vậy bản thái tử muốn cũng không chỉ là Dương Châu. Truyền mệnh lệnh của ta, lập tức tập kết đại quân, sáng sớm ngày mai, tiến đánh Dương Châu. Trước đoạt Dương Châu, lại đoạt Lương Châu, cuối cùng là đại huyền kinh thành, bản thái tử muốn chính là toàn bộ đại huyền. Một đám tướng lĩnh ánh mắt tỏa ánh sáng, nếu là đem toàn bộ đại huyền đặt vào Nam Việt trên bản đồ, như vậy bọn hắn nhất định thăng quan tiến tước, Nam Việt trên sử sách cũng đều vì bọn hắn lưu lại một trang nổi bật, lưu danh bách thế. Bọn hắn nhịn không được cùng kêu lên hô to, điện hạ vi vũ, điện hạ vi vũ. Khang Lạc nhịn không được cất tiếng cười to, tại từng tiếng ca ngợi bên trong dần dần mê thất chính mình. Dương Châu cửa thành bắc bên ngoài mấy giảm sứ, Linh Thần quan tài lặng lặng ngừng ở dưới một thân cây mặt. 10,000 Ninh An quân liền thủ hộ tại bốn phía, đem nơi này vây chật như nêm tối. Mọi người cảm xúc xa xút. Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ chính mắt hổ dương dương, hai cái này đại nam nhân hôm nay lưu nước mắt so với quá khứ mấy chục năm cộng lại còn nhiều, khóc đến hốc mắt sưng đỏ. Đạm Đài Thanh Nguyệt ngơ ngác nhìn cố quan tài kia, ánh mắt tràn ngập cực kỳ bi ai. Cái này dê sồn, hôm qua còn đang đùa dẫn nàng, hôm nay vậy mà liền chết, để nàng có chút hoảng hốt, cảm thấy hết thảy là như thế không chân thực. Nhưng hắn thật chết rồi. Nàng lúc ba ngày nhìn thấy Linh Thần thi thể, không có chút nào sinh cơ. Linh Thần chết, không còn có người uy hiếp Tây Lương, nàng cũng liền tự do, nàng hẳn là cao hứng mới đúng. Nhưng không biết vì cái gì, trong lòng vậy mà khó thụ như vậy, tâm tượng là bị người chăm chú nắm lấy như. Chẳng lẽ mình đối với Linh Thần thật có hảo cảm? Ý nghĩ này đưa nàng giật nảy mình, không có khả năng. Nàng làm sao lại đối với cái này dê sồn sinh ra hảo cảm? Nhưng đột nhiên, nàng cảm giác trên mặt lạnh lạnh, duỗi tay lần mò, vậy mà là nước mắt. Nàng vậy mà bất chi bất giác khóc. Khẳng định là báo cắt mê mắt, nàng mới sẽ không vì cái này dê xuống khóc. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, lặng lẽ lau khô nước mắt. Phan Ngọc Thành nhìn về phía Viên Long, "Viên tướng quân, chúng ta đến cùng đang chờ cái gì? Hôm nay ra khỏi thành về sau đi đến nơi này, Viên Long liền hạ lệnh đại quân ngừng lại, cho tới bây giờ." Bọn hắn hỏi nguyên nhân, Viên Long nói thẳng chờ, dư thừa liền không chịu nói. Viên Long trầm giọng nói, "Đừng nóng đội, chờ một chút." Phùng Kỳ chính giận dữ hét, "Họ Viên, ngươi đem nói chuyện rõ ràng, đến cùng đang chờ cái gì? Mẹ nó, ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì? Bây giờ thời tiết nóng, lại không đem Linh Thần thi thể đưa về kinh, hắn liền muốn thôi." Lôi An trấn an nói, "Phùng phó tướng, ngươi trước tỉnh táo một chút. Viên tướng quân làm như vậy, khẳng định có hắn lý do, ngươi trước đừng có gấp, tin tưởng về sau Viên tướng quân sẽ cho mọi người một cái hài lòng bằng hàng giao." Phùng Kỳ chính căn bản không lĩnh tỉnh, có lý do gì nói thẳng ra, đừng che giấu. "Ta nhưng nói cho các ngươi, nếu là chậm trễ Linh Thần mộ yên mà đẹp, đừng trách lão tử trở mặt không quen biết, đem ngươi đầu bẻ xuống." "Họ Viên, ngươi hiện tại liền cho lão tử nói rõ ràng, cái này đều một ngày, ngươi mẹ nó đến cùng đang chờ cái gì?" Viên Long liếc mắt nhìn quan tài, sau đó trầm giọng nói, "Phùng phó tướng, an tâm chờ đợi, chờ một chút." Phùng Kỳ chính trực tiếp nhảy dựng lên, cả giận nói, "Ta chờ ngươi lại ra. Ngươi mẹ hắn thần đầu quỷ não, muốn làm gì? Các ngươi yêu chờ chậm rãi chờ, lão tử không có thời gian cùng các ngươi ở trong này hao tổn." Linh An quân nghe lệnh, đưa vương ra hồi kinh. Linh An quân không lúc ních, kỳ thật bọn hắn căn bản không phải chân chính Linh An quân, chỉ là xuyên Linh An quân quân phục. Linh Thần không tại, Viên Long mới là cao nhất tướng lĩnh. Viên Long không có hạ lệnh, bọn hắn không dám động. Phùng Kỳ chính khí không nhẹ, "Các ngươi mẹ nó dám chống lại quân lệnh, muốn tạo phản đúng hay không? Tin hay không lão tử đem các ngươi toàn chặt rồi." Viên Long nói, "Phùng phó tướng, ngươi trước tỉnh táo một chút, nghe ta." Viên Long lời còn chưa nói hết, liền bị một trận đông 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 tiếng gõ đánh gãy. Chương 913, sát chết vùng dậy chương 913, sát chết vùng dậy mọi ánh mắt đều rơi xuống trên quan tài. Đông đông đông, đông đông đông. Tất cả mặt người sắc đều thay đổi. Tiếng gõ đích thật là theo trong quan tài truyền tới. Cái này đêm hôm quyết quát, trong quan tài truyền ra tiếng gõ, thực tế quá khiếp người. Canh giữ ở quan tài bốn phía binh sĩ đều dọa đến lui về phía sau mấy bước, sắc mặt trắng bệnh. Mặc dù trong quan tài là bọn hắn kính ngưỡng đại viện nhiếp chính vương, nhưng bị loại vật này, cùng ngươi là cái gì vương không quan hệ, sợ hãi là người bản năng. Chớ nói bọn hắn, Phùng Kỳ chính cái này cậu thả hắn tự sắc mặt đều trở nên trắng bệnh. Hiện trường chỉ có Viên Long, Lôi An cùng Tiêu Nhan tịch tỉnh táo nhất. Viên Long cùng Lôi An nhìn nhau, vội vàng đi qua mở ra nắp quan tài. Linh Thần là trợn mắt tròn xoe, hắn đều nhanh chết ngạt ở bên trong, còn không dịu ta. Viên Long cùng Lôi An vội vàng đem Linh Thần nâng đỡ. Làm Linh Thần ngồi dậy một khắc này, tất cả mọi người cảm giác được thấy lạnh cả người, thuận cái đôi xương bay thẳng cái hốc, sinh sinh đánh dùng mình. Đây là sát chết vùng dậy rồi. Ta đi. Linh Thần sát chết vùng dậy. Phùng Kỳ chính ngao một cú họng, đem tất cả mọi người dọa cái run rẩy. Linh Thần không để ý tới Lý Phùng Kỳ chính, trừng mắt Viên Long, hướng hắn vây vây tay. Viên Long vô ý thức xích lại gần. Linh Thần đưa tay liền gọt ra đầu hắn, "Ngươi nghĩ ngạt chết ta à?" Lôi An lặng lẽ lui về sau mấy bước, có chút cười trên nỗi đau của người khác. Viên Long ôm đầu, một mặt ủy khuất, "Là vương gia nói chờ ngươi tín hiệu." "Ê, giống như đích thật là ta nói, ngủ hồ đồ." Hắn ở trong quan tài ngủ, không phải bị nện tỉnh, quan tài lưu lại lô thoát khí, hắn là bị đói tỉnh, một ngày chưa ăn cơm. Người chung quanh đều mở to hai mắt nhìn. "Quỷ biết nói chuyện sao? Quỷ sẽ đánh người sao?" Phan Ngọc Thành bước nhanh đi tới, kích động nhìn Linh Thần, "Ngươi, ngươi không chết?" Linh Thần nhún nhún vai, "Chết, cái này không yên lòng không hạ các ngươi, trở lại thăm một chút." Phan Ngọc Thành biến sắc. Linh Thần cười nói đùa, ta là giả chết. Phan Ngọc Thành sắc mặt tái xanh, tức giận đến nắm đấm đều nắm chặt. Phùng Kỳ chính xuống lại, "Linh Thần, ngươi quá mức. Ngươi cái này cái gì ác thú vị, giả chết gạt người chơi vui đúng không?" Linh Thần gật cười, chợt đem giả chết nguyên nhân nói một lần. Phùng Kỳ chính mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, "Ngươi giả chết lựa gạt khang lạc, tại sao phải gạt ta cùng thủ lĩnh? Viên Long bọn họ cũng đều biết, ngươi vậy mà giấu giếm chúng ta, ngươi có phải hay không có coi chúng ta là người một nhà?" Linh Thần vội vàng cười bồi nói, "Nghiêm trọng. Chẳng qua là lúc đó thiết kế thời điểm, ngươi cùng Lao Phan vừa lúc tại thẩm vấn cái kia sát thủ, liền chưa kịp nói cho các ngươi. Lại nói, hai người các ngươi khóc càng thảm, người khác mới sẽ tin tưởng ta chết rồi." Phan Ngọc Thành nghiến răng nghiến lợi, "Ai khóc rồi?" Linh Thần cười hắc hắc nói, "Đừng không có ý tứ, ta biết các ngươi là yêu ta dọn. Lúc ấy các ngươi khóc thở không ra hơi, hiện tại con mắt còn sưng, còn dám nói không có khóc." Phan Ngọc Thành có chút nổi giận, hừ lạnh một tiếng. Phùng Kỳ chính cả giận nói, "Ta muốn cùng ngươi tuyển giao, vậy mà cầm loại sự tình này gạt chúng ta, ngươi quá mức. Linh Thần vội vàng xin lỗi, thật có lỗi, thật có lỗi. Sự cấp thông quyền, lúc ấy thực tế là hai người các ngươi không tại, chưa kịp nói cho các ngươi, để các ngươi đánh ta hai quyền bất giận, các ngươi khẳng định không nỡ. Dạng này, quay đầu ta thiết yến, tự mình cho các ngươi hai rót rượu xin lỗi, được hay không? Phan Ngọc Thành sụ mặt, nói, ta cảm thấy còn là đánh ngươi hai quyền tương đối dễ dàng nguôi giận. Phùng Kỳ chính gật đầu. Linh Thần vội vàng nói, trên người ta còn có tổn thương, các ngươi bỏ được đánh sao? Phan Ngọc Thành hừ lạnh một tiếng, kia liền trước cho ngươi nhớ, chờ ngươi thương thế tốt lên lại tìm ngươi tính sổ sách. Linh Thần gượng cười sờ mũi một cái. Trung quanh tướng sĩ đột nhiên bộc phát ra một trận reo hò. Bọn hắn không quan tâm Linh Thần vì cái gì giả chết, chỉ cần Linh Thần còn sống, bọn hắn liền thật cao hứng. Linh Thần quay đầu nhìn về phía đi tới Đạm Đài Thanh Nguyệt, đột nhiên xách một tiếng, "Tiểu Đạm Tử, ngươi làm sao con mắt đỏ ngầu, vì ta khóc à?" Đạm Đài Thanh Nguyệt biểu lộ có chút cứng đờ, nhưng chợt cười lạnh một tiếng, nói, "Ta sẽ vì ngươi dạng này lừa đảo khóc, ta chỉ là tiếc nuối ngươi vậy mà không có chết thật." Mọi người nhất thời trợn mắt nhìn. "Ngươi mẹ nó nói cái gì đây?" Phùng Kỳ chính một mặt hung ác. Linh Thần khoát khoát tay, "Cái kia thực xin lỗi, để ngươi thất vọng. Toàn quân tướng sĩ không nỡ ta chết, Dương Châu bách tính không nỡ ta chết, ta hiện tại quyền thế ngập trời, có yêu ta nữ nhân, có thực tình đợi ta huynh đệ, ta nhưng không nỡ chết. Đến nỗi ngươi nói lừa gạt, ta thực tình nghĩ lừa gạt chỉ có một người, đó chính là Khang Lạc. Đây chính là binh giả, quỷ đạo vậy." Đạm Đài Thanh Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Linh Thần cười cười, nhìn về phía Viên Long, nói, "Sự tình an bài thế nào rồi?" Viên Long đội vàng nói, "Dựa theo vương gia phân phó, cái này canh giờ Nguyệt Tổng Vân đã dẫn đầu Ninh An quân lặn ra thành đi, liên đợi đến Khang Lạc mắc câu." Linh Thần hơi gật đầu. "Ta đoán Khang Lạc hiện tại đã xác định ta tử vong tin tức, lấy tính cách của hắn, hẳn là sẽ trong đêm xuất binh, sáng sớm ngày mai liền có thể đến Dương Châu." Phùng Kỳ chính một mặt kinh ngạc, "Ninh An quân không phải đều ở nơi này sao? Tiểu Nguyệt mang đi Ninh An quân là cái gì?" Linh Thần nhìn hắn một cái, "Ngươi không có phát hiện những người này đều là gương mặt lạ sao? Bọn hắn chỉ là giả trang, chân chính Ninh An quân bị Nguyệt Tổng Vân mang đi." Phùng Kỳ chính nhìn một chút, tức giận nói, "Ta mẹ nó con mắt sắp khóc sưng, đâu còn có tâm tư quan sát bọn họ có phải hay không Ninh An quân." Linh Thần mỉm cười bật cười. "Viên Long, chờ một chút." Linh Thần gọi lại Viên Long, "Trước cho ta làm điểm ăn, ta đều nhanh chết đói." "Vâng." Viên Long tranh thủ thời gian cho Linh Thần đưa tới đồ ăn. Linh Thần ăn uống no đủ. Phùng Kỳ chính nói, "Vậy chúng ta nhanh đi về a, chờ lấy Khang Lạc cháu trai này." Linh Thần cười nói, "Hiện tại còn không thể về, cái này hơn một vạn nhân mã, mục tiêu quá lớn. Khang Lạc khẳng định tại Dương Châu lưu lại không ít thám tử, nhiều người như vậy không thể gạt được ánh mắt của bọn hắn. Một khi bọn hắn đem tin tức truyền cho Khang Lạc, vậy ta liền đổ trắng chết rồi. Cho nên, đến sáng mai trở về. Nơi này cách Dương Châu không xa, rất nhanh liền có thể đuổi tới. Chờ Khang Lạc đến, chúng ta lại trở về cũng được." Phùng Kỳ chính gật đầu, "Vậy ta đi đem cái này cố quan tài ném." Nhìn xem suối quẩy, Linh Thần cười nói, "Đừng ném, cho Khang Lạc giữ lại." Hôm sau, sáng sớm, trời tờ mờ sáng thời điểm, trong quan tài đầu tiên là duỗi ra hai cánh tay, đem bên cạnh binh sĩ giật nảy mình. Linh Thần đào quan tài bên cạnh ngồi dậy, hắn ở trong quan tài ngủ một đêm. Phan Ngọc Thành đi tới, có chút im lặng, "Thật phục ngươi, ở trong quan tài đều có thể ngủ được, trên đời này liền không có ngươi quan tâm sự tình sao?" Linh Thần cười nói, "Ngươi hiểu cái gì? Cái này gọi thấy quan tài phát tài. Nhớ kỹ ở kiếp trước, trong thôn có chút cũ người sớm liền sẽ vì chính mình đặt mua tốt quan tài. Bình thường liền đứng ở trong nhà làm tủ quần áo làm." Linh Thần nhìn sắc trời một chút, con mắt nhắm lại, nghĩ đến chênh lệch thời gian không nhiều, nếu như Khang Lạc tối hôm qua xuất binh, lúc này cũng nhanh đến Dương Châu. "Lão Phan, truyền mệnh lệnh của ta, đại quân về thành. Ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút Khang Lạc nhìn thấy ta lúc cái kia đặc sắc biểu lộ."